Chương 624, có người hỗ trợ liền nhanh chương 624, có người hỗ trợ liền nhanh mọi người quét dọn xong sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa dù, Trương Kiến Thiết đi nhanh chút. Trương Kiến Thiết cũng rõ ràng mọi người tại sao vội vã như thế, vì lẽ đó liền đi nhanh, hơn nữa nhanh lên một chút hết bận, cũng về sớm một chút. Nhà kho sắt cửa bị đẩy ra thời điểm, vung lên cho bụi ở nắng sớm bên trong lăn lộn thành bé nhỏ kim hạt. Chừng 20 người chen ở cửa, ha ra khí trắng lẫn vào hưng phấn nói nhỏ, đem hàn khí đều xua tan mấy phân. Trương Kiến Thiết trước tiên đi vào, màu xanh quân đội áo khoác và áo đảo qua chất đống ở góc tường cỏ khô, hắn chỉ vào vài bạt che kín lương thực núi, đều nhìn điểm, 1000 cân, 20 người phân, vừa vặn 50 cân một nhà. Lý nghiên cứu viên xoa xoa đông đỏ tay hướng về trước tập hợp, khô gầy ngón tay mới vừa chạm được bao tải, liền bị thô ráp vải bố cấn đến hơi co lại, thật nặng. Cái túi này sợ không phải có 50 cân. Trương Kiến Thiết cười cợt, không lưng mở ra trên cao nhất bao tải dây thừng, vàng nóng hạt bắp con lăn ra đây, trên đất lát thành nho nhỏ kim bãi, yên tâm, xương đến chuẩn chuẩn, một hai không kém. Mọi người lập tức bận việc lên. Tiểu Chu vác đòn đánh, hai đầu cắt chọn một cái bao tải, ép tới vai hơi run, bước chân nhưng nhẹ nhàng đến như giống như trống. Lý nghiên cứu viên tìm khối tấm ván gỗ làm đòn đánh, nhường Nhi Tử ở phía sau đẩy, hai cha con tiếng cười đánh vào nhà kho trên đỉnh, lại gì rào rơi xuống. Triệu Công xe ba bánh đã sớm dừng ở cửa, hắn hướng về trong thùng xe số 4 túi lương thực, dùng dây thừng bó đến chặt chẽ bước vàng, dây thừng ghi tiến vào lòng bàn tay cũng không để ý tới đau. Trương sư phó, tạ tiền. Có người đem nhiều nếp nhăn tiền giấy đưa tới, Trương Kiến Thiết móc ra cái sắt lá hộp, từng cái vớt lên đi đến thả. Tiền cùng sắt lá hộp tiếng va chạm ở, yên tĩnh nhà kho có vẻ đặc biệt vang dội. Hắn đếm tiền thời điểm, Vương giáo sư đang giúp kiểm kê nhân số, kính mắt trượt tới chót mũi cũng không phát hiện, mãi đến tận Tiểu Chu gọi hắn, "Vương giáo sư, nên ngài." Mọi người linh xong lương thực lục tục rời đi, trong kho hàng dần dần không hạ xuống, chỉ còn giữ lại Trương Kiến Thiết cùng Vương giáo sư. Trương Kiến Thiết đem cái cuối cùng bao tải hướng về Vương giáo sư trước mặt đẩy một cái, "Lão Vương, cái này ngươi mang về." Trên bao tải còn dính quả khô, 50 cân phân lượng ép tới mặt đất hơi luôn xuống. Vương giáo sư vội vã xua tay, ống tay đảo qua trên bao tải hạt bắp con, "Này không được, nói cẩn thận chia đều, sao có thể nhường ngươi chịu thiệt." Gia đình hắn sắp từ thiếu lương, bạn già bị bệnh liệt giường, nhi tử thượng trung học chính là có thể ăn thời điểm, số lương lên con số đã sớm thấy đấy, nhưng hắn biết Trương Kiến Thiết một nhà cũng không dễ dàng. "Ngươi xem ngươi." Trương Kiến Thiết hướng về trong tay hắn nhét điếu thuốc, cái bật lửa đùng thoát ra ngọn lửa, "Ta cùng Lịch dần quan hệ gì?" Hắn thường thường liền hướng nhà ta đưa đồ, lần trước còn xách đến 10 cân thịt heo, toàn bộ tháng riêng đều ăn không hết. Hắn vô vô Vương giáo sư cánh tay, sức mạnh không nhẹ, "Nhà ngươi tình huống kia, ta còn không rõ ràng lắm. Hai tử chính là đang tuổi lớn, cũng không thể mỗi bữa uống cháo loãng." Vương giáo sư khói ở giữa ngón tay quơ quơ, khói bụi rơi vào phai màu vải lam áo đơn lên. Hắn nhớ tới ngày hôm qua nhi tử nhìn chằm chằm nhà hàng xóm bánh màn thầu nuốt nước miếng dáng vẻ, hầu kết không nhịn được lăn dưới, "Cái kia, ta liền không khách khí." Hắn xoay người lại chuyển bao tải, lại bị Trương Kiến Thiết đè lại tay, đối phương chính hướng về trong tay hắn nhét cái bọc giấy, bên trong là mới vừa thu tiền. "Đây là ngươi phần." Trương Kiến Thiết đem bọc giấy hướng về hắn trong túi nhét, "Ta cái kia phần tiền, ngươi cũng cầm." Vương giáo sư mánh mà đem tiền đẩy trở về, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lương thực ta thu, tiền không thể thiếu. Hắn từ trong túi tiền của mình lấy ra vài tờ nhiều nếp nhăn tiền giấy, cùng Trương Kiến Thiết cho bọc giấy chồng lên nhau, cứng nhét vào trong tay đối phương, "Ích dân là ích dân, ta là ta, quy củ không thể phá." Trương Kiến Thiết nhìn trong mắt hắn bướng bỉnh, đột nhiên cười, đem tiền nhét vào sát lá hộ, "Được, nghe ngươi." Hai người cùng đi ra khỏi nhà kho, Vương giáo sư vác bao tải bóng lưng có chút lọn gọn, nhưng so với lúc tới kiên cường rất nhiều. Ánh mặt trời xuyên qua nhà kho ô cửa sổ, trên đất ném xuống cái bóng thật dài, trên bao tải hạt bắp con bị phơi đến nóng lên, như cất dấu viên ấm áp mặt trời. Tiểu Chu đẩy xe ba bánh mới vừa quẹo vào viện gia thuộc, nàng dâu rất bụng lớn liền ra đón. Nhìn thấy trong thùng xe căng phồng bao tải, nàng đỡ eo tay đột nhiên che miệng lại, nước mắt bá chạy xuống đến, "Chủ nhà, đây là lương thực." Bao tải bị mở ra thời điểm, vàng nóng hạt bắp con lăn ra đây, Tiểu Chu chảo đem nhét vào trong tay nàng, "50 cân đây, đủ ngươi nấu đến sinh." Nàng dâu đem mặt vùi vào bắp chồng bên trong, vai vừa kéo, năm ngoái mùa đông nàng mang theo mang thai. Mỗi bữa uống hiếm đến có thể chiếu thấy bóng người nước cơm, bây giờ đầu ngón tay chạm được no đủ hạt tròn, đông nhiên liền cười ra tiếng. Lý nghiên cứu viên mẹ già chính nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn xung quanh, nhìn thấy nhi tử bác bao tải trở về, khô gầy tay trên cửa sổ tóm đến trắng bệnh. "Mẹ, ngài nghe nghe." Lý nghiên cứu viên đem bao tải hướng về đầu giường một thả, lấy ra đem hạt cao lương tiến đến nàng chóp mũi, lao thái thái bẩn đục con mắt đột nhiên sáng, run lập cập lấy ra đầu giường bình xanh nhỏ, "Nhanh, nhanh ngã điểm đi vào, bình ấy đều có thể chiếu thấy bóng người." Đang nói, ngoài cửa viện truyền đến cháu trai la lên. Tiểu gia hỏa dơ nửa khối bánh ngô vọt vào phòng, nhìn thấy bao tải nhất thời nhảy lên, "Ra ra, có gạo chẳng ăn." Lý nghiên cứu viên cười hướng về trong miệng hắn nhét viên hạt cao lương, ngọt mùi vị ở hai ông cháu đầu lưỡi tan ra. Vương giáo sư vác lương thực vào cửa thời điểm, ba đứa hải tử chính vây quanh khung lương chậu xoay quanh. Con gái lớn nhìn thấy trên bao tải bột mì hai chữ, đột nhiên nhào tới ôm lấy hắn chân, "Ba, là bột trắng, có thể trưng bánh màn đầu ạ?" Tiểu nhi tử nhón chân hướng về bao tải bên trong nhìn, bị bao tải rắc vấp đến đánh cái lảo đảo, nhưng toét miệng cười, "Mẹ nói, ăn bột trắng có thể giải cao." Vương giáo sư nàng dâu từ giữa phòng đi ra, trong tay còn nắm vá bĩu phiếu bài, nhìn thấy bột mì đột nhiên đỏ cả với mắt, ngày hôm trước nàng còn đang len lén đem mình khẩu phần lương thực tỉnh, tiết kiệm, cho hài tử, bây giờ rốt cục có thể làm cho cả nhà ăn bữa cơm no. Triệu công đem lương thực hướng về trên tấm thất một thả, chính đang nạp đáy dậy nàng dâu tăng đứng lên đến, chân còn đừng ở bảy lên liền chạy tới, "Cha hắn, này lương thực. Triệu Công mở ra bao tải, chấm như tuyết bột mì vung lên đến, rơi vào nàng dâu cuối sợi tóc lên. Đủ ăn ba cái nguyệt. Hắn hướng về túi bột bên trong cắm chiếc đũa, thẳng tắp. Tết đến chúng ta trưng hai nồi bột trắng bánh màn thầu, cho bên cạnh Trường Mãi Mãi đưa hai cái. Nàng dâu đột nhiên hướng về trong lồng ngực của hắn đụng vào, mang theo tiếng khóc nước nở cười. Năm ngoái Tết đến, chúng ta ăn xong là trộn chấu bánh ngô đây. Trên tấm đất bột nhào dần dần khởi sừng đến, ở ấm áp dễ chịu trong phòng trống ra tròn vo đổ cong, như áng chừng cái no đủ hy vọng. Tháng chạp 28 sắc trời mới vừa tràn qua tứ hợp viện ngói xám, Chu Ích Dân liền dẫm kết xương gạch xanh xuống giường lò, hơi hơi xếp một hồi chăn, liền rời giường. Trên bệ cửa sổ đồng hồ báo thức chỉ về 5 giờ rưỡi, hắn lấy ra tối hôm qua bị tốt khăn lau, ở chậu trắng men bên trong chấm nước ấm, mới vừa lau pha lê, liền nhìn thấy dây rắn cửa sổ lên ấn ra bên cạnh Nhất Đại Gia quét rác cái bóng. Ích Dân thức dậy đủ chào buổi sáng. Nhất Đại Gia cái chổi xẹt qua gạch xanh, phát ra loẹt xoẹt bang, cái chổi nhọn bước lên mạng nhện ở nắng sớm bên trong lắc lư. Hôm nay nhưng là 28, quét phòng tháng ngày, chúng ta này viện nhi đến dọn dẹp đến sáng sửa điểm. Hắn hướng về Chu Ích Dân trong tay nhét đem mới buộc cái chổi, đông cao lương cuốn chặt, người cái kia xả nhà lên sáng, bụi có thể chiếm được cố gắng quét quét qua. Chu Ích Dân đáp lời âm thanh bỏ lên trên gỗ thang, ủng chiến dăm đến cái thang kéo kẹt vang. Hắn giơ cột vài cây gậy chút hướng về trên xà nhà đâm, tích một năm cho bụi gì rào đi xuống, rơi vào áo khoác quần cổ lông lên. Chính quét đến thích thú, đông nhiên nghe thấy trong viện truyền đến loảng xoảng một tiếng, là cây phòng Lý Thẩm chuyển than nắm thời điểm, than đá dọ ba lăn đi góc tường dưa chỗ đàn, đàn duyên dịa bằng vé đầy đất. Người này lão bà tử, động tay động chân. Lý Thúc âm thanh lẫn vào tiếng ho khan truyền đến, tiếp theo là cái chổi gom sứ vụn mảnh nhẹ vang lên. Chu Ích Dân túi đầu nhìn xuống, thấy Lý Thẩm đang dùng khăn lau mài than đá tí, vải lam tạp dề lên dính đen lên dấu, nhưng cởi đến mặt mày loan loan, đợi lát nữa dùng kiếm nước ngâm vào liền sạch. Toàn, buổi trưa trưng đường bao cho ngươi bồi tội. Đông phòng Trương Mãi Mãi dâm ghế nhỏ, đang dùng cây gậy trúc đủ dưới mái hiên đèn lồng. Năm ngoái đèn lồng màu đỏ che lại xám, bụi bị nàng dùng vải lau đến khi trong suốt, trúc xương ở trong tay xoay chuyển nhanh chóng. Ích Dân giúp Mãi Mãi đem đèn lồng treo cao điểm, nhường đầu ngõ đều có thể nhìn thấy chúng ta viện nhi hỉ khí. Chu Ích Dân mới từ cái thang bên trên xuống tới, nghe vậy chép lại đèn lồng hướng về cửa nhà lên treo, đầu ngón tay chạm được lạnh lẽo thanh sắt, lại bị Trương Mãi Mãi truyền đạt đổ giữ ấm tay ngộ nóng. Yêu, Ích Dân này cửa sổ lau đến khi so với tấm gương còn sáng. Mới vừa mua thức ăn trở về Triệu Thẩm mang theo đầy rổ rau hẹ, đi ngang qua thời điểm cố ý hướng về trong phòng xem xét mắt. Người cái kia bàn học thu thập đến thật lưu loát, không giống nhà ta tiểu tử, sách vở ném đến đầy đất đều là. Chu Ích Dân chính khom lưng ngoài gầm giường, ủng chiến đá đến cái giấy cứng bao, mở ra là năm ngoái không thả xong dây pháo, tiếp nổ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt trời bò đến trúc ảnh trung ương thời điểm, tứ hợp viện đã đổi dáng dấp. Nhất Đại Gia đem quét ra đống rác ở cửa, chính chờ thu ve chai đến, Lý Thẩm dùng hồ dán đem mới mua phúc chữ hướng về trên cửa dán, trên giấy đỏ kim phấn cọ đầy tay. Trương Mãi Mãi đèn lồng ở cửa nhà lên lắc lư, gió vừa thổi liền rầm vang. Chu Ích Dân thẳng lên đau nhức eo, nhìn trong viện bóng loáng gạch xanh cùng cửa sổ lên mới tinh giấy cắt hoa, trong lòng cảm giác thành công vẫn là rất thỏa mãn. Nhìn thấy trên xà nhà vẫn không có mài, Chu Ích Dân đem gỗ thang cầm tới, chính dẫm gỗ thang mài xà nhà, ủng chiến ở cái thang lên lắc lư, đột nhiên nghe thấy cửa viện chuyển đến kẹt kẹt đẩy cửa âm thanh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy Trương Yến mang theo cái giỏ trúc đứng ở gạch xanh trên đất, vải lam áo đông cổ áo dính điểm bọt tuyết, phía sau theo Trương Lộ Chính đi cả nhát hướng về trong viện nhìn, bím tóc lên lụa đỏ con ở trong gió tung bay đến vui thích. Ích Dân ca, đội bằng đây. Trương Yến ngưỡng mặt lên, lông mi lên xương bao hoa ánh mặt trời chiếu đến tỏa sáng. Nhà ta vệ sinh buổi sáng liền làm xong, nghĩ một mình ngươi quét tức lao lực, liền mang Lộ Lộ lại đây phụ một tay. Nàng cơ cơ trong tay giỏ trúc, giấy dầu bao từ rổ duyên lộ ra, lan ra nhàn nhạt thơm nước. Trương Lộ đột nhiên từ tỉ tỉ phía sau chui ra đến, chóp mũi đông đến đỏ chót. Ích Dân ca, ta tỉ nói nhà ngươi có bánh nướng đường. Nàng hướng về trong phòng xem xét nhìn, nhìn thấy góc bàn bát không liền ồn ào, ở đâu đây? Ta giúp đỡ ngươi lau bàn kéo, đổi hai cái bánh nướng đường có đủ hay không? Nói còn chưa dứt lời liền bị Trương Yến ở trên lưng vỗ xuống, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm giỏ trúc không thả. Nếu như không phải buổi sáng tỷ tỷ nói đi Ích Dân ca nhà có ăn ngon, nàng ngậm nửa khối bánh ngô liền theo tới, giờ khắc này cái bụng chính không đến hốt hoảng. Chu Ích Dân từ cái thang bên trên xuống tới, áo khoác quân và áo đảo qua chất đống trên mặt đất cho bụi, các ngươi sao đến rồi? Trời như thế lạnh. Trương Yến ở Trương Lộ bên hai, nhỏ giọng nói rằng, siêng năng làm việc mới có bánh nướng đường, không phải vậy chỉ có thể gặm bánh ngô. Không có chuyện gì, chúng ta qua đến giúp đỡ, không phải vậy Ích Dân ca một mình ngươi cũng không biết muốn bận bịu tới khi nào. Nói, đem giỏ trúc hướng về trên bàn một thả, mở ra giấy dầu bao, lộ ra bốn cái tròn vo bánh nướng đường, hạt vương ở mặt ngoài loè bóng loáng, đây là mẹ buổi sáng mới vừa nướng, trước tiên lót lót cái bụng. Chu Ích Dân cũng không có khách khí, bận việc lâu như vậy, cái bụng đã sớm nói bụng. Trương Lộ gặm bánh nướng đường, mơ hồ không rõ ồn nào, ta lau cửa sổ. Ta có thể lau đến khi như tấm gương. Chu Ích Dân cười nói, Lộ Lộ, cửa sổ đã trà sát. Trương Lộ không nghĩ tới Chu Ích Dân hành động nhanh như vậy, sau đó liền hỏi dò, Ích Dân ca, còn có chỗ nào không có quét tước? Ích Dân ca, người cái kia dưới đáy giường đúng không còn không quét? Trương Yến nói rằng. Chu Ích Dân gật gật đầu, một cái buổi sáng chỉ là đem mặt trên quét tước tốt, mặt đất vẫn tới kịp bắt đầu quét tước. Trương Yến biết sau khi liền dặn dò, Lộ Lộ đi đem cho quét. Trương Lộ cũng không có phản kháng, lại đây liền cần giúp đỡ làm việc, cầm lấy một bên chổi liền bắt đầu quét rác. Làm Trương Lộ đem cuối cùng một cây chổi gom đến góc tường thời điểm, mặt trời đã bỏ đến ô cửa sổ trung ương, đã là buổi chiều hơn 3 giờ chung. Ba người thẳng lên đau nhức eo, nhìn trước mắt phòng, không hẹn mà cùng thở phào một cái. nguyên bản che lại xám đùi xà nhà bị lao đến khi lộ ra gỗ sắc. Trương Yến đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn những kia bị vải làm khăn cọ sát ra vệt trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng như vung tầng nhỏ vụn bạc. Chu Ích Dân mới vừa kéo xong mặt đất sáng đến có thể soi gương, phản chiếu nóc nhà đèn lồng cái bóng, liền góc tường gạch may đều lộ ra sạch sẽ. Trương Lộ quét, có thể nói là không nhiễm một hạt bụi dáng vẻ. Thật sạch sẽ a. Trương Yến cầm lấy trên bàn bánh nướng đường, hạt vừng cọ ở đầu ngón tay, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Này ba tiếng bận rộn không uổng phí, nguyên bản có chút hỗn độn phòng giờ khắp này khắp nơi lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái, liền trong không khí cho bụi vị đều bị cửa sổ chui vào ánh mặt trời phơi đến tiêu tan, chỉ còn dư lại nhàn nhạt khói ám thơm cùng bánh nướng đường ngọt khí. Chu Ích Dân sờ sờ túi láo bên trong dây pháo, nghĩ đợi lát nữa có muốn hay không lấy ra nhường Trương Lộ trước tiên thả hai cái, xem như là chúc mừng này rực rỡ hẳn lên nhà. Đang lúc này, ùng ùng, một thanh âm vang lên sáng cái bụng gọi đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Thanh âm không lớn, nhưng ở này đặc biệt yên tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chu Ích Dân cùng Trương Yến đồng thời quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi vào Trương Lộ trên người. Trương Lộ nghe vậy cả người cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Nàng mặt bám một hồi đỏ đấu, từ gò má vẫn lan tràn đến bên hai, như bị dội chậu đỏ mực nước. Trong tay còn nắm chổi, vải rắc lên cho bụi cọ ở trong mũi, càng lộ vẻ quân bách. Ta không phải cố ý. Trương Lộ lắp bắp giải thích, âm thanh nhỏ đến như mũi gừ, con mắt khẩn nhìn mình chằm chằm mũi dày, không dám nhìn Chu Ích Dân cùng Trương Yến. Cái bụng nhưng như là cùng với nàng đối nghịch giống như, lại ủng ục kêu một tiếng, lần này âm thanh còn hơn hồi nãy nữa muốn vang. Trương Yến không nhịn được xì xì một tiếng bật cười, đưa tay xoa xoa Trương Lộ tóc, đúng không đói bụng hỏng. Đều do ta, đến thăm làm việc, quên nhường ngươi trước tiên lót cái bụng. Chu Ích Dân cười nói, bảo đảm nhường chúng ta nhỏ công thần ăn no. Chương 625, tiểu thèm mèo chương 625, tiểu thèm mèo Chu Ích Dân đột nhiên nhớ tới, trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa hiện tại có Trương Lộ cùng Trương Yến ở, nếu như mình có thể đông dưng lấy ra đồ vật đến, khẳng định là không thể để cho người ngoài biết. Lập tức mở miệng, hai người các ngươi ở nhà chờ ta, nơi nào cũng không muốn đi. Chu Ích Dân vừa dứt lời, ủng chiến đạp ở xỉ mạng trên đất thịt thịt âm thanh liền hướng ngoài sân đi. Trương Yến vừa muốn hỏi hắn đi chỗ nào, rèm cửa dầm một tiếng lắc về tại chỗ, trong phòng nhất thời chỉ còn giữ lại nàng cùng Trương Lộ, trong không khí còn bay vừa nãy quét tước bung lên, mang theo ánh mặt trời bị cho bụi. Trương Yến theo bản năng mà kéo áo đông vào áo, ánh mắt rơi vào góc bàn còn kia màu xanh quân đội chậu tráng men lên, mặt trên vì nhân dân phục vụ sơn đỏ có chút loang lổ. Trương Lộ thì lại như chỉ mới vừa tránh thoát lồng sắt nhỏ tước, con ngươi ở trong phòng thật nhanh chuyển, ngón tay không nhịn được nghĩ đi chạm trên tường mang theo quân dụng bình nước, lại điện giật giống như rút về, khóe miệng nhưng nết đến lao đại. Tỷ, cái nhà này thật là sáng sủa a. Trương Lộ âm thanh ép tới trầm thấp, ánh mắt lại liếc cái kia phiến mang kính mở cửa. Đây chính là ngươi nói độc lập phòng vệ sinh. Nàng nhón chân hướng về trong khe cửa nhìn, mơ hồ nhìn thấy bên trong sứ trắng buồn rửa tay, đột nhiên líu lưỡi, so với chúng ta viện công cộng nhà tắm đều sạch sẽ. Trương Yến cười vỗ xuống sau gáy của nàng, đừng mù xem, ngồi một chút. Chính mình nhưng cũng không nhịn được quan sát đến, góc tường máy sưởi bọc lại chất gỗ sắc ngoài, xoạt đánh bật nghi, chiếu ra hai người cái bóng. Sát cửa sổ trên bàn sách bảy cái tráng men cung ảnh, bên trong là Chu Ích Dân ăn mặc quần trang bức ảnh, mặt mày anh tuấn, nhất làm cho nàng hiếm có yêu thích chính là cái kia sát sắc bình nước ấm, mặt trên ấn thiên an môn đồ án, nhìn liền so với trong nhà cái kia rơi mất sơn phong cách đây. Trương Lộ sức chú ý sớm bị cửa phòng bếp bộ kia màu xám bạc máy móc câu đi, sắc ngoài trơn, mặt trên còn dán vào trương bản thuyết minh, nàng nhón chân đến gần xem, chỉ vào mặt trên nổi trên không dầu bốn chữ nhỏ giọng đọc, đây là cái gì vậy? Nhìn quái phong cách tây, đưa tay nghĩ đi mò, lại nghĩ tới vừa nãy lau cửa sổ thời điểm bị tỷ tỷ nói xúc động không thể làm gì khác hơn là hậm hực thu tay về. Tỷ, ngươi xem sàn nhà này, chân trần đạp lên khẳng định không đông chân. Nàng dậm chân dưới xi măng, âm thanh ở trống rỗng trong phòng có chút lơ mơ, so với nhà chúng ta gạch xanh mạnh hơn nhiều, mùa đông không cần bao bọc giày đông. Trương Yến chính nhìn trên tường dán bảo, mẫu đơn ảnh, nghe thấy lời này quay đầu lại chừng nàng một chút, không quý củ. Lời tuy nói như vậy, ánh mắt nhưng rơi vào bộ kia nổi trên không dầu lên, lần trước nghe Chu Ích Dân nói, là xưởng sắt thép khen thường đến, không cần đốt than đá liền có thể làm nổ bánh ngọt, Trương Thẩm còn nhắc tới này vật có thể tỉnh, tiết kiệm, bao nhiêu củi lửa. Trương Lộ bỗng nhiên tiến đến tỷ tỷ bên hai, âm thanh ép tới như mũi hoành, tỷ, ngươi nói Ích Dân ca sao như thế năng lực? Cái nhà này so với xưởng trưởng nhà đều xa hoa. Nàng nhớ tới vừa nãy thoáng nhìn nhà bếp, bếp than leo đến khi có thể chiếu thấy bóng người, không giống chính mình còn phải đốt than nắm, ta sau đó tìm đối tượng, cũng đến tìm cái có thể làm lên như vậy phòng, tốt nhất cũng có này sẽ làm nổ bánh ngọt máy móc, mùa đông nghị ăn quả vật không cần thủ lò than chờ nửa ngày. Không biết ngượng. Trương Yến ở nàng trên cánh tay nhéo một cái, bên hai nhưng lặng lẽ đỏ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ trên chiếc chiếu bảo, ở trên sàn nhà ném xuống cửa sổ cách cái bóng, Trương Lộ đếm lấy những kia ngay ngắn chỉnh tề ô bông, đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ nói có ăn ngon cái bụng lại ùng ục kêu một tiếng. Lần này Nga không đỏ mặt, chỉ là tha thiết mong chờ nhìn rèm cửa, ngóng trông Chu Ích Dân mau mau trở về. Đồng hồ treo trên tường tích đắp đi, Trương Yến cầm lấy trên bàn khăn lau, làm bộ lau bàn, dư quang nhưng thoáng nhìn Trương Lộ đối diện Chu Ích Dân mũ quân đội xuất thần, cái kia đỉnh mang theo đỏ năm sao mũ treo ở móc áo, vành nón thẳng, như chủ nhân tính tình như thế đoan chính. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, này trong phòng mỗi dạng đồ vật đều lộ ra khiến người chân thật mùi vị. Chu Ích Dân xe gắn máy ở đầu hẻm kéo đi, trong thùng xe giỏ trúc lắc ra mùi thơm mê người. Hắn mới từ tiện cho dân thị trường quay một vòng, tay lái lên mang theo giấy dầu bao nặng chỉnh trịch. Bên trái là món kho cửa hàng mới ra nồi móng heo, bóng loáng xuyên thấu qua giấy may chảy ra. Bên phải trong túi lưới chứa đỏ rực dâu tây, viên viên no đủ đến như tiểu cô nương khuôn mặt. Trong thùng xe con kia thốn mau chỉnh gà bị dây thừng bó vô cùng thực, bên cạnh túi nhựa bên trong còn rơi nửa phiến thịt kho, béo gầy giao nhau hoa văn dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng. Gần như đủ. Chu Hích Dân nặng nặng tay lái lên phanh lại, xe gắn máy ở cửa tứ hợp viện vững vàng dừng lại. Hắn túi đầu liếc nhìn rõ chút, dâu tây vị ngọt lẫn vào kho vật liệu bắt giác vị hướng về chót mũi xuyên, trong lòng tính toán lại xào cái rau xanh, vừa vặn tập hợp đủ 4 món ăn một canh. Đẩy ra cửa viện thời điểm, Trương Yến đang đứng ở lang dưới cho trên bệ cửa sổ cây xương rồng tưới nước, Trương Lộ thì lại nằm nhòi trên khung cửa sổ con kiến. Nghe thấy xe gắn máy thình thịch âm thanh, hai người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt ba dính ở thùng xe dọ chúc lên, con mắt trong nháy mắt trợn lên tròn xoe. Ích Dân ca, ngươi đây là? Trương Yến trong tay bình nước đùng đập ở trên bệ cửa sổ, nước chiếu vào gạch xanh lên nhân ra sẫm màu dấu. Nàng nhìn cái kia túi dâu tây, đỏ đến mức như tết đến đèn lồng, cảm giác so với hôm qua ăn đến dâu tây còn muốn mê người, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trương Lộ phản ứng càng trực tiếp, hầu kết dầm lăn một hồi, khóe miệng ngụm nước suýt chút nữa nhỏ ở áo bông lên. Nàng vai bước vọt tới thùng xe bên, ngón tay treo ở dâu tây phía trên, lại điện giật giống như rút về, ánh mắt lại như dính vào móng heo lên giống như, chuyện này, đây là cho chúng ta ăn. Nói còn chưa dứt lời, chóp mũi đã tiến đến giấy dầu bao trước, hít một hơi thật sâu, trên mặt đỏ ửng so với dâu tây còn diễm. Chu Hích Dân cởi xuống tay lái lên dọ chúc, hướng về trong phòng sách thời điểm, thì kho mùi thơm ở trong viện đẩy ra, dẫn tới Trương Lộ ngụm nước đều muốn chảy ra dáng vẻ. Mới vừa đi ngang qua thị trường, thấy có mới mẹ liền mua điểm. Hắn đem dọ chúc hướng về trên bàn một thả, giấy dầu bao đùng rơi vào mặt bàn, các ngươi ăn trước điểm dâu tây, ta đi làm cơm. Nói liền nhấc lên chỉnh gà hướng về nhà bếp đi, Trương Yến vội vàng đuổi theo, ta đến giúp ngươi lặt rau đi. Mới vừa bước vào cửa phòng bếp hạng, liền bị Chu Hích Dân nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua áo đông chuyển tới. Ngươi ngày hôm nay đều qua đến giúp đỡ quét tước, làm sao còn có thể làm cho ngươi sờ chạm làm cơm. Hắn cười đem cửa phòng bếp điểm lửa trên, ngồi chờ ăn là được. Trương Yến không thể làm gì khác hơn là xoay người về phòng khách, mới vừa cầm lấy một viên dâu tây, liền nhìn thấy Trương Lộ chính nâng dâu tây một hướng về trong miệng nhét, vai hàm trống đến như chỉ sóc nhỏ, khóe miệng còn dính màu đỏ nước. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Trương Yến đoán trách chuyển qua khăn tay, chính mình nhưng cũng bốc lên viên dâu tây bỏ vào trong miệng, ngọt nước ở đầu lưỡi nổ tung, mang theo ánh mặt trời ấm áp, so với hôm qua ăn đến còn muốn ăn ngon, còn muốn càng thêm ngọt một điểm. Thì ngươi xem, cỏ này môi hạt đều có thể thấy rõ. Trương Lộ giơ nửa viên dâu tây sắp lại, màu đỏ phần thịt quả lên khảm hạt vừng giống như hạt. Ăn thật ngon, cũng không biết anh rể là từ nơi nào làm ra, vẫn như thế mới mẻ. Đang nói chuyện lại nhét vào hai viên, trên bàn dâu tây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Trương Yến vốn định giữ mấy viên sau khi ăn xong ăn, có thể nhìn muội muội ăn ngon ngọt, chính mình cũng không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua sạch sẽ pha lê chiếu vào, rơi vào hai người dính nước trên đầu ngón tay, nhà bếp truyền đến Chu Hích Dân cắt thịt thùng thùng âm thanh, lẫn vào món kho mùi thơm cùng dâu tây ngọt, ở trong phòng gây thành nồng đậm khói lửa. Trương Yến cắn dâu tây, đột nhiên cảm giác thấy bực này chờ ăn cơm thời gian, so với bất kỳ sơn hào hải vị cũng làm cho người chân thật. Chu Hích Dân đem chỉnh gà đặt ở trên tấm tớt, dao phay loảng xoảng một tiếng chặt ở xương gà lên, bắn lên nhỏ vụn giọt dầu. Hắn tay trái đè lại gà thân, tay phải nắm sống dao đi xuống ép, răng rắc một tiếng đem đầu gà chặt hạ xuống, thuận lợi ném vào bên cạnh chậu trắng men, đó là giữ lại hầm canh đầu thừa đôi thẹo. Lưỡi dao ở gà trên người đi khắp, rú tẩu, rất mau đem chỉnh gà phân giải thành to nhỏ đều đều khối, ức gà cắt đến hơi mỏng, đùi gà thì lại mang xương chặt thành hai nửa, liền lòng gà đều thu thập đến sạch sẽ, phân loại số ở trong cái mâm. Nấm hương đến ngâm mềm nhũn mới thơm. Hắn từ trong tủ bát lấy ra cái lọ thủy tinh, đổ ra mười mấy đóa nấm hương khô, hướng về bát tráng men bên trong ngã nước nóng. Nấm hương ở trong nước chậm rãi triển khai, nhăn nheo bên trong cắt mịn lắng động đến đáy bát. Hắn nhân cơ hội hướng về xào trong nồi ngã điểm dầu thộng, ngọn lửa vọt vọt lên đến, liếm đáy nồi phát ra xì xì vang. Dầu nóng đến bốc khói thời điểm, Chu Hích Dân nắm lên một cái gà viên ném vào trong nồi, dầm một tiếng bắn lên vàng óng ánh vắng dầu. Hắn nắm sẻ nồi nhanh chóng lật xào, thịt gà màu sắc dần dần từ phấn hồng biến thành nông vàng biên giới hơi phát cháy thời điểm. Hắn hướng về trong nồi vung đem hành thái gừng băm, sắc người mùi thơm phức mà tuôn ra đến, theo nhà bếp cửa sổ hướng về phòng khách tung bay. Nên thả nấm hương. Hắn mò lên ngâm tốt nấm hương, chen rơi lượng nước cắt thành tấm, một mạch rót vào trong nồi. Nấm hương hạt cùng thịt gà vàng ở dầu sôi bên trong lan lộn, hắn lại xối thìa xì dầu tươi, màu tương nước canh bao lấy mỗi khối thịt, liền trong không khí đều bay cổ tươi linh tương hương vị. Sao đến nước canh thu đến gần như thời điểm, hắn hướng về trong nồi thêm non nửa bát nước sạch, che lên nắp nồi hầm, hơi nước theo nắp nồi khe hở ra bên ngoài tỏa, ở pha lê lên ngưng tụ thành tỉ mỉ hạt nước. Thừa dịp hầm gà lỗ hồng, Chu Hích Dân đem rau xanh hái rửa sạch sẽ. Xanh nhạt sắc lá rau lên còn dính hạt nước, hắn vẩy vẩy nước, đặt ở trên tấm thất cắt thành đoạn, ngạnh lá tách ra gõ xong. Lúc này phòng khách truyền đến Trương Lộ tiếng la, Hích Dân ca, vật gì thơm như vậy a? Hắn cười đáp một tiếng, nhanh, đợi thêm 10 phút. Bóc mở nắp nồi thời điểm, nấm hương gà hầm mùi thơm vang nổ tung, thịt gà dầu nhuận lẫn vào nấm hương thuần hậu, ở trong phòng bếp đi vòng cái vòng. Chu Hích Dân dùng chiếc đũa đâm đâm mùi gà, có thể ung dung xuyên tấu liền đóng hỏa, được ở làm một bên trong tô, vung đem xanh biết hành thái, nhìn cũng làm người ta khẩu vị mở ra. Xào rau xanh liền đơn giản nhiều. Hắn đem trong nồi dư dầu đốt nóng, trước tiên ném vào cọm rau lật xào hai lần, rót nữa vào lá rau, xẻn nồi len ken mà văng lên. Lá rau rất nhanh biến mềm, hắn hướng về trong nồi vung điểm muối, giọt hai giọt dầu gừng, nhanh chóng lật trộn mấy lần liền ra nồi, giòn tan món ăn nhìn đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Cuối cùng, hắn đem thịt kho cùng kho móng heo từ giấy dầu trong túi lấy ra, số ở sứ trắng đĩa bên trong. Thịt kho béo gầy giao nhau, run rẩy lắc bóng loáng, móng heo bị hầm đến trong suốt, nhẹ nhàng đụng vào liền nhúng nhảy, liền trong xương đều ngâm kho vật liệu thơm. bốn đạo món ăn xếp ở trên bàn, chay mặn phối hợp thật vừa lúc, hơi nước bao bọc các loại hương vị hướng về ngoài cửa tung bay, dẫn tới trong phòng khách Trương Lộ lại gọi, "Ích Dân ca, có thể ăn không? Ta cái bụng lại bắt đầu kêu." Chu Ích Dân xoa xoa tay, nhìn thức ăn trên bàn cười, bữa cơm này, đầy đủ nhường này 2 tỷ bội ăn đến ấm lòng ấm dạ dày. Hắn thở xuống tạp dề khoát lên trên ghế dựa, đẩy ra cửa phòng bếp gọi, "Ăn cơm rồi." Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào món ăn lên, mỗi đạo món ăn đều hiện ra mê người ánh sáng, liền trong không khí đều bay khiến người chân thật khói lửa. Trương Lộ nghe thấy có thể khởi động, lại như chứa đạn hoàng giống như từ trên ghế bắn lên đến, trong miệng dâu tây hạt còn không nổ sạch sẽ, liền một cơn gió giống như vọt vào nhà bếp, đuôi bím tóc đảo qua trên khung cửa tranh tết, mang theo một trận nhẹ băng lên. Ta đến. Nàng đưa tay liền đi đủ kệ bếp một bên lam một bên bắt lớn, nấm hương gà hầm khí nóng nhào ở trên mặt, nóng cho nàng rụt cổ một cái, lại không chịu buông tay. Này bát ta mang, nhẹ đây. Mập mạp tay nhỏ vững vàng trói lại mép bát, đốt ngón tay bởi vì dùng sức bóp ra bật trắng. Trương Yến theo ở phía sau lúc đi vào, chính nhìn thấy Trương Lộ nhón chân hướng về phòng khách mang thịt kho, dọn dâu ở tại nàng áo đông ống tay lên, nàng cũng không hề hay biết. Chân một chút, cẩn thận nóng. Trương Yến lắc đầu bất đắc dĩ, nha đầu này bình thường làm cho nàng quét cái đều phiền nhiễu nhiễu, vừa dính vào đến ăn liền cả người là kỉnh. Nàng cầm lấy trang kho móng heo khay, đầu ngón tay chạm được khay sứ nhiệt độ, vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Chu Ích Dân đưa tới rau xanh đĩa ngăn cản, cái này nhẹ, ngươi mang cái này. Trong phòng bếp nhất thời náo nhiệt lên. Trương Lộ một chuyến chạy, áo đông phía sau lưng cọ lên kệ bếp xám, đuôi cũng không thèm để ý, trong miệng còn ngâm nga lên không được điều tiểu khúc. Trương Yến bưng món ăn bước đi, thỉnh thoảng nhắc nhở muội muội đừng đụng vào góc bàn, Chu Ích Dân thì lại cầm chiếc đua theo ở phía sau, đem cuối cùng một chén cơm xếp ở trên bàn. Có điều thời gian ngắn ngủi, bốn đạo món ăn liền chỉnh tề số ở bàn bắt đi lên, nóng hổi, ở không khí lạnh bên trong mịt mở ra mông lung vầng sáng. Chu Ích Dân mới vừa ngồi xuống, liền thấy Trương Lộ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thịt kho, khóe miệng sáng lấp lánh, như là có ngụm nước muốn nhỏ xuống đến. Hắn không nhịn được cười ra tiếng, "Khởi động đi." "Được rồi." Trương Lộ chiếc đũa như mọc mắt giống như, đùng cắp lên nhất một khối to thịt kho, béo gầy giao nhau thịt ở trên đũa run rẩy. Nàng không thể chờ đợi được nữa nhét vào trong miệng, hàm răng mới vừa đụng tới ra, liền phát ra a thỏa mãn âm thanh, dầu dịch theo khóe miệng đi xuống chảy, nàng giơ tay dùng tay áo một vệt, lại duỗi thân chiếc đũa đi kẹp nấm hương gà hầm, đùi gà thịt ở trong miệng nàng không nhai mấy lần liền nuốt xuống. Vai hàm phình như chỉ ăn mẹo chuột hamster nhỏ. Ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Chu Ích Dân hướng về nàng trong bát kẹp khối móng heo, cẩn thận nghẹn, uống nước. Trương Lộ ngậm lấy thịt gật gù, mơ hồ không do nói, ăn quá ngon. So với xã cung tiêu món kho còn thơm. Chiếc búa căn bản dừng không được, một lúc đâm đâm rau xanh, một lúc lay lay thịt gà, cơm trong chén trồng đến như toàn núi nhỏ, nhưng không để ý tới ăn. Trương Yến nhìn muội muội dáng vẻ ấy, múc thìa canh gà đặt ở bên tay nàng, trước tiên ăn chút rau xanh, đừng chỉ ăn thịt. Chính mình thì lại kẹp một chiếc đũa rau xanh, chậm rãi nhai. Dư quan của khoe mắt thoáng nhìn Chu Ích Dân chính hướng về nàng trong bát kẹp đùi gà, gò má hơi nóng lên, vội vã túi đầu lay cơm thể. Chu Ích Dân nhìn Trương Lộ ăn như hùm như sói dáng vẻ, không nhịn được cười. Hắn hướng về Trương Yến trong bát lại thêm khối nấm hương, này nấm hương nhưng là thứ tốt, thẩm thịt nhất thơm, ngươi ăn nhiều một chút. Trương Yến ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn, hai người đều sửng sốt một chút, lập tức lại đồng thời cúi đầu, khoe miệng nhưng lặng lẽ hướng lên trên con cong. Trên bàn cơm, Trương Lộ chiếc đũa còn đang nhanh trong múa, thịt kho thơm nước, thịt gà tươi thuần, rau xanh nhẹ nhàng khoan khoái ở trong không khí đang rèn. Chương 626, ưu tú tứ hợp viện. Chương 626, ưu tú tứ hợp viện. Đồng hồ treo trên tường con gõ 7 lần, ngoài cửa sổ bóng đêm đã đậm đến hóa không mở, trong tứ hợp viện các nhà cửa sổ đều lộ ra ấm vàng ánh đèn, lẫn vào tỉnh cờ truyền đến ra đi ô âm thanh, trong đêm giá rét dệt ra mảnh ấm áp. Chu Ích Dân nhà bàn bắt đi lên, bốn đạo món ăn đã thấy đấy, kho móng heo xương bị Trương Lộ gặm đến sạch sẽ, chất đống ở đĩa bên trong như tòa núi nhỏ phong. Trương Lộ ngồi phịch ở trên ghế, tay che tròn vo cái bụng, đánh cái mang theo mùi thịt ở no. Ích Dân ca, ngươi làm cơm cũng ăn quá ngon, so với ta mẹ làm mạnh hơn 10 lần. Nàng khoe miệng còn dính điểm nước sốt, ở dưới ngọn đèn sáng lấp lánh, rất giống chỉ ăn bụng no mèo con. Trương Yến dùng khăn tay lau miệng, oán trách nhìn muội muội một chút, không lớn không nhỏ, mẹ ngươi nghe thấy nên thương tâm. Lời tuy như vậy, chính nàng cũng cảm thấy trong dạ dày ấm áp liên đối bắt tay chân đều không lạnh như vậy. Trên bàn không đĩa còn bốc hơi nóng, nấm hương gà hầm ngon, thịt kho thuần hậu, phảng phất còn ở đầu lưỡi quanh quẩn. Chu Ích Dân mới vừa thu thập xong bát đũa, nghe thấy lời này cười, thích ăn sau đó thường đến, ta nơi này bất cứ lúc nào có nguyên liệu nấu ăn. Hắn hướng về bếp lò bên trong thêm khối than đá, ngọn lửa vọt lên đến. Chiếu đến trên mặt mỗi người đều đỏ bừng bừng. Ba người dựa vào lưng ghế dựa nói chuyện phiếm, Trương Lộ nói trong trường học chuyện lý thú, Trương Yến tình cờ xuyên hai câu, Chu Ích Dân phần lớn thời gian đang nghe, khỏe miệng trước sau mang theo ý cười, trong phòng không khí ấm áp, so với lò lửa thiêu đến còn vượng. Đang lúc này, đốc 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 tiếng gõ cửa đánh vỡ yên tĩnh. Chu Ích Dân sửng sốt một chút, lúc này sẽ là ai? Hán Dương giọng đáp, đi vào. Cửa bị đẩy ra cái hở, đại bằng dò vào đầu đến, màu xanh quân đội áo đông lên dính sương đêm, Ích Dân trở ra. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế Trương Yến tỉ muội, nhất thời thu ở câu chuyện. Gãi gãi đầu cười, Trương Yến cũng ở a. Còn có vị này chính là An Cương không? Trương Yến cùng Trương Lộ liền đội vàng gật đầu chào hỏi, Trương Lộ còn chép chép miệng, hiển nhiên còn không từ mỹ thực bên trong lấy lại tinh thần. Đại bằng vung vung tay liền muốn lui ra, các ngươi tán gẫu, chúng ta dưới lại tới tìm ngươi. Chờ đã. Chu Ích Dân gọi lại hắn. Ngươi mới vừa nói mở hội. Cái gì sẽ? Hắn ở tứ hợp viện này ở nhiều năm như vậy, toàn viện đại hội tổng cộng cũng không mở bao nhiêu lần, như thế đều là các nhà có việc chính mình giải quyết, rất ít hưng sư động chúng triệu tập mọi người. Đại bằng trà sát đông đến đỏ lên tay, hướng về bếp một bên tập hợp, ta cũng không rõ lắm, vừa nay nhất đại gia gọi đồng chí mọi người, nói 8 giờ ở cửa viện dưới cây hoè lớn mở toàn viện đại hội, nhường các nhà đều đi cá nhân. Cái khác liền không biết. Trương Yến nghe vậy đứng lên, vậy chúng ta liền không phải dậy, vừa bạn cũng nên về nhà. Nàng lôi kéo còn đang ngẩn người Trương Lộ, cùng Lịch Dân Ca nói gặp lại. Trương Lộ nha một tiếng, cẩn thận mỗi bước đi tới cửa, Lịch Dân Ca, ta lần sau còn có thể đến ăn à? Được Chu Lịch Dân khẳng định trả lời sau, mới nhảy nhót theo tỷ tỷ rời đi. Chu Lịch Dân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vừa qua khỏi 7 giờ 10 phút. Hắn hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt, bóng đêm như ngâm mực sợi đồng, nặng trình trịch đặt ở tứ hợp viện ngói sắm lên. Cách 8 giờ còn có 50 phút, ta đưa các ngươi trở lại. Hắn nắm lên áo khoác quân hướng về trên người khoác, khóa kéo ca thắp một tiếng kéo đến đỉnh. Trương Yến vội vã xua tay, không cần, chính chúng ta đi là được, ngươi còn phải chuẩn bị mở hội đây. Nàng bó lấy khăn quàng cổ, đầu ngón tay chạm được lạnh lẽo cộng lồng, trong đường hẻm đèn sáng đây, vài bước đường liền đến. Thì, ta muốn ngồi xe gần máy. Trương Lộ đột nhiên kéo lại Chu Ích Dân góc áo, con mắt sáng đến như cất hai sao tinh. Ta còn chưa từng ngồi qua xe gần máy đây, Ích Dân ca, ngươi mang ta túi một vòng thôi. Nàng lát Chu Ích Dân cánh tay, đôi bím tóc đảo qua hắn lùng chiến, liền một nhỏ vòng, đưa chúng ta đến đầu hẻm là được. Chu Ích Dân bị nàng qua lại đến cười, vô chìa khóa xe, lên đây đi, ngồi bước vàng. Trương Yến còn muốn chối từ, đã thấy Trương Lộ đã nhảy tới cửa, chính nhón chân hướng về ngoài sân nhìn xe gắn máy cái bóng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, vậy làm phiền ngươi. Xe gắn máy thình thịch tiếng động cơ ở yên tĩnh trong đường hẻm đặc biệt rõ ràng. Trương Lộ ngồi ở chính giữa, gắt gao nắm Chu Ích Dân góc áo, gió lạnh chút cho nàng thẳng rụt cổ, nhưng hưng phấn gọi, tỷ ngươi xem, mặt trăng theo chúng ta chạy đây. Trương Yến ngồi ở ghế sau, tay nhẹ nhàng khoát lên Trương Lộ trên eo, chóp mũi có thể nghe thấy được Chu Ích Dân áo khoác quân lên nhàn nhạt khói ám vị, lẫn vào trong gió đêm tuyết động khí tức, trong lòng không tên chân thật. Đến cửa Trương gia, Trương Lộ còn vu vạ xe chỗ ngồi không muốn hạ xuống, Ích Dân ca, ngày mai còn có thể ngồi hạ. Bị Trương Yến lôi cánh tay kéo vào viện thời điểm, còn quay đầu gọi, đừng quên để cho ta tới ăn nổ bánh ngọt. Chu Ích Dân cười đáp lại, quay đầu xe chạy về. Xe gắn máy ở trống không trong đường hẻm chạy như bay, đèn xe bổ ra bóng đêm, chiếu lên mặt đường rìa băng lấp lánh tỏa sáng. Chờ hắn trở lại tứ hợp viện, cửa viện đã náo nhiệt lên, Vương Đại gia xách ghế tựa mây hướng về dưới cây mẹ lớn chuyển, Lý Thẩm ôm cái ghế nhỏ, Trương mãi mãi trên ghế tre còn lót giày bông lót, liền bình thường tổng yêu làm tổ ở nhà lao lưu đầu, cũng làm cho nhi tử đỡ đi ra, trong tay nắm cái ấm nước. Ích Dân đã về rồi. Vương Đại gia hướng về bên cạnh hơi di chuyển, cho ghế tựa mây dành ra điểm địa phương, mau tìm cái ghế ngồi, đoán chừng phải mở một trận. Hắn chỉ tụ tập đám người, mới vừa nghe lao lý nói, hình như là quản lý khu phố muốn tới, không riêng chúng ta viện, bên cạnh ngõ cũng đến mở. Chu Ích Dân đáp lời âm thanh trở về nhà, từ sau cửa xách ra ghế gấp. Cái ghế này vẫn là năm ngoái đơn vị phát phúc lợi, kim loại giá lên sơn rơi mất hai khối, nhưng rắn chắc cực kỳ. Hắn hướng về ghế tựa trên mặt lót khối bông lót, mới vừa chuyển tới dưới tảng cây hoè, liền thấy lớn bằng cử cái sắt lá kèn đồng gọi, các nhà đều đến đông đủ không. Đợi thêm 5 phút đồng hồ, quản lý khu phố đồng chí liền đến. Gió đêm cuốn lấy nát bọt tuyết thổi qua, mọi người dồn dập cuốn chặt áo đông. Chu Ích Dân hướng về trong đám người quét mắt, trên mặt của mỗi người đều mang theo điểm hiếu kỳ, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được căng thẳng. Hắn cái ghế hướng về Vương Đại gia bên cạnh thả, nghe xung quanh tất tất tốt tốt tiếng bàn luận, trong lòng này điểm kỳ lạ cảm giác lại xung ra, đại hội này cũng không đơn giản, có điều hẳn là tin tốt, bởi vì Chu Ích Dân từ ba vị đại gia trên mặt nụ cười liền biết, nếu như không phải tin tốt, chắc chắn sẽ không lộ ra như vậy nụ cười sán lạ. Đại bằng sắt lá kèn đồng còn không thả xuống, nhất đại gia đã nắm cái sổ đỏ từ trong đám người bỏ ra đến. Hắn ăn mặc cái này dựa đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, cổ áo hệ đến cẩn thận tỉ mỉ, trong ngày thường tổng yêu nhíu lại lông mày giờ khắc này triển khai đến thường thường rồng rã, liền khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều chảy ý cười. Tiến lặng một chút, tiến lặng một chút. Nhất đại gia háng giọng một cái, trong tay sổ đỏ ở dưới đèn đường hiện ra ánh sáng, chỉ. Hắn hướng về cây mẹ trên dễ trà trà dính tuyết dày vải, âm thanh bởi vì kích động hơi run, ngày hôm nay tổ chức hội nghị này là có một tin tức tốt phải nói cho mọi người. Lời này như cục đá quăng vào trong nước sôi, đoàn người nhất thời bù sôi sùng sục. Lý Thẩm ôm ghế nhỏ tiến đến phía trước, áo đông lên đĩa chụp cỏ đến Vương Đại gia ghế tựa mây, cái gì chuyện tốt ta? Xem ngài này vui. Vương Đại gia đẩy một cái trên mũi kính lão, ở phía sau lưng tay không tự chủ nắm chặt, hắn cân nhắc đúng không muốn tăng tiền lương, vẫn là quản lý khu phố muốn phát tiết đến cứu tế lương. Chu Ích Dân ngồi ở ghế gấp lên, nhìn Nhất Đại gia trong tay sổ đỏ, chợt nhớ tới hồi trước quản lý khu phố người tới kiểm tra vệ sinh, lúc đó còn tưởng rằng chỉ là làm việc công theo thông lệ. Trương mãi mãi ghế che kẹt kẹt vang lên âm thanh, nàng hướng về Nhất Đại gia bên kia thăm dò thân, Nhất Đại gia, nói mau đi, đừng treo chúng ta khẩu vị. Nhất Đại gia hít sâu một hơi, đột nhiên đem sổ đỏ nâng quá mức đỉnh, như là giơ lên khối nặng ngàn cân huy chương, chính là năm nay chúng ta viện bị quản lý khu phố bầu thành ưu tú tứ hợp viện. Hắn dừng một chút chờ tin tức này ở trong đám người lăn một vòng, mới tiếp tục nói, toàn ngõ liền chúng ta viện bình lên, quản lý khu phố còn phát giấy khen, cộng thêm 10 cân đậu phộng, 10 cân hạt dưa, còn có 2 cân dầu hạt cải làm khen thưởng. Thật. Lý Thẩm trong tay cộng lông đoàn lạch cạch rơi trên mặt đất, lan tới Chu Ích Dân bên chân. Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình, năm ngoái bên cạnh viện bình cầu trên minh nhà, toàn viện người đều trông mà thèm hơn nửa năm. Không nghĩ tới năm nay này vinh dự càng rơi xuống chính mình viện. Phải biết ưu tú tứ hợp viện, toàn bộ khu phố cũng chỉ có 2 nhà, mà toàn bộ khu phố ít nói có mấy trăm cái như vậy tứ hợp viện, mấy trăm cái bên trong tuyển ra 2 cái, liền biết hàm kim lượng cao bao nhiêu. Ở cái này danh tiếng lớn hơn tất cả niên đại, nói ra người khác cũng sẽ đánh giá cao ngươi vài lần. Trong đám người bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, liền bình thường không yêu nói chuyện lão Lưu đầu đều đi theo vỗ tay, đổ giữ ấm tay vào trong ngực điên đến lao cao. Chu Hích Dân nhìn mọi người nụ cười trên mặt, đột nhiên rõ ràng vừa nãy Tam đại gia tại sao như vậy tích cực, này vinh dự không chỉ là mặt mũi, càng là chân thật chỗ tốt. Trương Mãi Mãi run rẩy đứng lên đến, hướng về Nhất đại gia trong tay nhét viên kẹo trái cây, tốt tốt, chúng ta viện cuối cùng cũng coi như hãnh diện. Này hạt dưa xảo ăn, thơm đến có thể bay ra ba cái phố. Nhất đại gia xé ra giấy gói kẹo, đem đường nhét vào trong miệng, ngọt mùi vị ở đầu lưỡi tan ra. Hắn nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, đột nhiên cảm giác thấy này trời lạnh, trong lòng so với cất cái lò lửa còn ấm áp. Ngày mai ta liền đem giấy khen kề sắt ở màn chiếu trên tường. Hắn hướng về cửa viện chỉ, đậu phộng hạt dưa cùng dầu, ta cùng Nhị đại gia, Tam đại gia phân tốt, các nhà ngày mai đi ta chỗ ấy lĩnh, đều có phần. Bảo đảm mỗi nhà hạt dưa bên trong đều có thể lấy ra no đủ. Lúc này, Đại Bằng bước về trước một bước, trong tay còn nâng cái kia sắt lá kèn đồng, hắn gãi gãi đầu nói rằng, Nhất đại gia, trong viện nhiều như vậy gia đình, hai cân dầu hạt cải, mỗi nhà phân không được bao nhiêu, không bằng nắm này hai cân dầu, tới làm một đạo mỹ thực, mọi người cùng nhau ăn, coi như là chúc mừng. Nay vừa nói, đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh vài giây, lập tức lại bùng nổ ra càng nhiệt liệt tiếng thảo luận. Lý Thẩm cái thứ nhất vỗ tay tán thành, Đại Bằng chủ ý này tốt. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, đồng thời ăn mới náo nhiệt. Nàng cân nhắc dùng này dầu làm điểm cái gì, con mắt sáng lấp lánh. Nhị đại gia đẩy một cái kính mắt, trầm ngâm nói, dùng dầu hạt cải nấu ăn, cái kia hương vị mới chính đây. Ta xem chiên bánh tiêu không sai, lại thơm lại đỉnh no, người lớn đứa nhỏ đều thích ăn. Tam đại gia nhưng lắc lắc đầu, chiên bánh tiêu phí dầu, hai cân dầu sợ là không đủ. Theo ta thấy, không bằng làm dầu bánh ngọt, dùng chúng ta trong viện táo đỏ làm nhân bánh, bên ngoài bọc mức độ phấn, nổ thành vàng óng ánh xúc giòn, một cái, nhiều đỡ thèm. Trương Mãi Mãi cũng gia nhập thảo luận, nàng chống gậy, chậm rãi nói, ta cảm thấy viên rán cũng được à, đem củ cải mài thành sợi, trộn điểm bột mì, chiên đi ra, ở ngoài mềm bên trong non, phối đậu phộng hạt dưa ăn, sướng miệng cực kỳ. Chu Hích Dân ngồi ở một bên, nghe mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Ngược lại làm cái gì hắn cũng không có ý kiến, cái này đối với Chu Hích Dân tới nói, chỉ là tham dự là chính mà thôi. Nhất đại gia nhìn mọi người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, trong lòng cũng hồi hộp, hắn phất phất tay nói, mọi người nói đều có lý, như vậy, chúng ta bỏ phiếu quyết định, xem loại nào mỹ thực đến phiếu nhiều, chúng ta liền làm loại nào. Nhất thời, trong sân lại vang lên một trận thanh âm huyên náo, mỗi người đều đang vì mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực vang lên một phiếu, lạnh giá đêm đông bởi vì này nhiệt liệt thảo luận mà trở nên đặc biệt tấm áp. Nhất đại gia từ trong túi lấy ra nửa đoạn bút chỉ, ở hộp thuốc lá trên giấy vẽ ba cái siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu, bánh quẩy, dầu bánh ngọt, viên rán, đồng ý cái nào liền đứng ở đối ứng ký hiệu mặt sau. Hắn vừa dứt lời, đoàn người lại như bị gió thổi động xong lúa, ào 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 chia ba nhóm. Nhị đại gia đứng ở bánh quẩy ký hiệu bên, chắp tay sau lưng đếm lấy người phía sau, lông mày nhíu chặt, tính cả chính hắn mới 5 cái, trong đó 3 cái vẫn là xem trò vui hơi lớn hài tử. Hắn hắng giọng một cái nghĩ kéo phiếu, đã thấy Lý Thẩm ôm củ cải từ trong nhà chạy đến, củ cải dây tua lên còn dính bùn, nhà ta có 2 lớn củ cải trắng, mai kia vừa bận biên rán. Tam đại gia dầu bánh ngọt trận doanh cũng không tốt đến chỗ nào đi. Hắn số trong tay táo đỏ, tổng cộng mới tập hợp đủ một bát nhỏ, bên cạnh tiểu nô nhà hài tử còn ở khóc nháo muốn ăn kẹo, nào có lòng thanh thản các loại dầu bánh ngọt ra nổi. Nhìn càng ngày càng nhiều người hướng về Trương Mãi Mãi bên kia chuyển, hắn lặng lẽ đem táo đỏ hướng về trong túi nhét nhét, bước chân không tự chủ được theo đoàn người đậu. Trương Mãi Mãi viên rán ký hiệu xung quanh rất nhanh đầy áp người. Đứng ở phía sau người, đã ở hào tưởng, cái này viên rán, đến cùng làm sao làm mới ăn ngon, còn có chính là tính toán trong nhà có món đồ gì có thể lấy ra đồng thời làm. Nhà ta có cà rốt, ta lấy chút hành gừng. Thét to âm thanh nhấp nô, các nhà các hộ giỏ thức ăn ở dưới đèn đường lắp ra ấm vàng bừng sáng. Lý Thẩm củ cải đã đặt ở thất đá bên, Vương Đại Gia chính xoay vòng cối xay ép bột mì, xương trắng giống như bột phấn rơi vào hắn kiểu áo tôn trung sơn lên, như rơi xuống tầm tuyết. Nhất Đại Gia đếm tới cuối cùng, ở viên rán mặt sau vẽ cái đại đại vòng, liền nó. Trương Mãi Mãi này đề nghị, toàn phiếu thông qua. Hắn giơ hộp thuốc lá giấy quơ quơ, giấy rác ở trong gió quyển thành kèn đồng nhỏ. Ngày mai sáng sớm khởi công, các nhà đem món ăn đưa đến nhà bếp, chúng ta náo nhiệt viên rán. Rất nhanh toàn viện đại hội liền kết thúc, mọi người đều muốn ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút lên viên rán. Chương 627, viên rán chương 627, viên rán trời mới vừa tờ mở sáng, tứ hợp viện gà còn không đánh tê, nhà bếp ống khói liền trước tiên bốc lên khói xanh. Vương Đại Gia bao bọc áo khoác quân, dẫm đông đến phát cứng dậy vải hướng về kệ bếp bên trong thêm than đá, ngọn lửa hô liếm lên đáy nổi, chiếu đến mặt của hắn đầy nếp nhăn đỏ chót. Nhất Đại Gia, hỏa đủ được không? Hắn hướng chính đang lật rau Trương Mãi Mãi gọi, kìm sắt ở đống than đá bên trong lật ra đống lửa. Trương Mãi Mãi mang đỉnh vải làm khăn đội đầu, đang ngồi xổm ở trên thềm đá bấm củ cải anh, dính bùn củ cải ở giỏ trúc bên trong chất thành núi nhỏ. Lại đốt vượt điểm. Nàng hướng về nhà bếp hơi di chuyển, gậy trên đất gõ ra thành khẩn âm thanh, viên rán dầu đến đốt tới bốc khói mới thơm, năm ngoái ta cho cháu trai nổ, thơm cho hắn thẳng xuôi miệng. Lý Thẩm giọng nói lớn từ cửa viện truyền vào đến, ta mang 3 cái cà rốt. Nàng mang theo giỏ thức ăn đi đến hướng, vải lam áo đông và áo quét qua ngưỡng cửa lên tuyết động, nhà ta tên kia dậy sớm mài kia, so với xã cung tiêu bán còn mạnh. Lời còn chưa dứt, liền thấy Nhị đại gia bưng cái chậu tráng men theo vào đến, chậu bên trong nằm 4 cái trứng gà, vàng óng ở nắng sớm bên trong tỏa sáng, thêm 2 trứng gà, viên có thể lên mềm, ở ngoài giòn bên trong non. Tam đại gia chính ngồi chồm hổm trên mặt đất sàng bột mì, trắng toát bột phấn rơi vào hắn áo đông đen lên, như rơi xuống tầng xương. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thầm nói, này đích dân sao còn chưa tới, nói cẩn thận hôm nay sáng sớm đến giúp đỡ. Sắp rồi. Vương đại gia dùng thìa sắt múc một thìa dầu, hướng về trong nồi dội điểm, giọt dầu đùng đùng nổ tung, ở tại nồi duyên lên. Lý Thẩm đội vàng đem củ cải kia, cà rốt kia rót vào chậu lớn, nhị đại gia đập mở trứng gà, vàng trắng rõ ràng trứng dịch lẫn vào món ăn kia, dùng chay cán bột dùng sức quấy rối, hồng hộc tiếng thở lẫn vào món ăn kia tất tốt vang, như chi náo nhiệt tiểu khúc. Thêm muối, lại đến điểm bột ngũ vị hương. Bột mì không đủ, thét to âm thanh nhấp nô. Tam đại gia lại ôm đến nửa túi bột mì, hướng về chậu bên trong ngã thời điểm tay run lên, vung chính mình đầy vai, dẫn tới mọi người cười thành một đoàn. Trương Mãi Mãi chống gậy ở bên cạnh giám công, nhìn thấy ai lười biếng liền gõ gõ ai cánh tay, đều lưu lót điểm. Đợi lát nữa bọn nhỏ tỉnh rồi, có thể muốn cướp ăn đây. Đang lúc này, cửa viện truyền đến đủng chiến dẫm tuyết kéo kẻ tâm thanh, Chu Ích Dân bao bọc áo khoác quân đi tới, vành nón lên còn dính sương hoa. Xin lỗi, tới chậm, có chút việc trì hoãn. Hắn trả sát đông đỏ tay, trực tiếp hướng đi chậu lớn, hổ rán vỏ đến ra sao? Ta đến làm. Vừa vặn. Tam đại gia hướng về bên cạnh hơi di chuyển, liền chờ ngươi này khí lực lớn đến nhào một đây, có thể đem diện vỏ đến càng dai. Chu Ích Dân tiếp nhận chảy cán bột, dùng sức khuấy lên chậu bên trong rán, trên cánh tay bắp thịt hơi nô lên. Chỉ chốc lát sau, hắn đem vỏ tốt hổ rán tạo thành từng cái viên cầu nhỏ, đặt ở bôi dầu trên tấm tớt, trắng mập viên xếp đến chỉnh tề. Vương đại gia cầm đũa dài, cắp lên viên hướng về trong chảo dầu thả, tư lạc một tiếng, váng dầu lập tức bao lấy viên, chậm rãi hiện lên vàng óng ánh một bên. Gần như đi. Ta xem này màu sắc đủ sâu. Lý Thẩm Sáp lại xem xét nhìn. Lại nổ một chút. Vương đại gia lật lên viên, thơm nước lẫn vào củ cải trong veo vị hướng về ngoài sân tung bay. Thứ nhất nổi viên mỏ đi ra thời điểm, dầu trâu theo môi vớt đi xuống dọn, ở trong bát đành dụng được nho nhỏ dầu hố, vẩy lên điểm muối tiêu, thơm biết dùng người thẳng nuốt nước miếng. Một cái trải lên tóc sừng dê tiểu cô nương nhân mọi người không chú ý, từ trong đám người chui ra đến, đưa tay ngắt cái viên liền dồn vào trong miệng, nóng đến thẳng dập chân, nhưng không nỡ nổ, nóng. Ăn ngon. Dầu dịch theo khỏe miệng đi xuống chảy, nàng dùng tay háo một bệnh, lại đưa tay đi bắt cái thứ hai, bị mẹ nàng ở trên lưng vỗ một cái, không quý củ. Trước tiên cho các ông bà nếm thử. Chu Ích Dân tựa ở trên khung cửa, nhìn đầy sân bận rộn bóng người, nghe trong không khí viên chay thấm nước, đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có một chút thịt. Trong lòng hắn cân nhắc, đã có viên chay, cái kia lại đến điểm thịt viên, mọi người khẳng định càng cao hứng. Chính mình cũng là tứ hợp viện một thành viên, loại này náo nhiệt hoạt động, lẽ ra nên cố gắng tham dự một hồi. Liền, Chu Ích Dân xoay người trở về nhà, không lâu lắm liền cầm 2 cân thịt heo đi ra. Nay thịt heo tuy không tính đặc biệt béo, nhưng cũng là mới mẻ, ở nắng sớm dưới hiện ra nhàn nhạt bóng loáng. Người khác nhìn thấy Chu Ích Dân trong tay thịt heo, con mắt đều sáng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, phải biết thời đại này thịt nhưng là vật hiếm có. Chu Ích Dân đi tới Nhất Đại Gia trước mặt, cười nói, Nhất Đại Gia, mọi người đều ăn đến cao hứng như thế, hơn nữa ta xem bột mì còn thừa bao nhiêu, không bằng liền dùng những này thịt làm cái thịt viên. Nhất Đại Gia không nghĩ tới Chu Ích Dân sẽ lấy ra thịt đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vã đáp ứng, Ích Dân, vậy cũng thật cảm ơn ngươi. Có thịt viên, này chúc mừng liền càng ra dáng. Người chung quanh cũng dồn dập bắt đầu nghị luận. Ích Dân đứa nhỏ này thật là hào phóng a. Có thịt viên ăn, lần này có thể đẹp. Vẫn là Ích Dân có tâm, biết mọi người thèm thịt. Mọi người trên mặt đều tràn trề chờ mong biểu hiện. Rất nhanh, mọi người lại bắt đầu bận túi bụi. Lý Thẩm chủ động tiếp nhận thịt heo, nhanh nhẹn cắt thành khối nhỏ, chuẩn bị chặt thành nhân bánh thịt. Nhị đại gia thì lại đi tìm kiếm trong nhà đồ gia vị, nghĩ cho nhân bánh thịt thêm nhiều chút vị. Tam đại gia cũng sát lại, giúp đỡ tính toán nên thả bao nhiêu bột mì cùng nhân bánh thịt phối hợp. Trong phòng bếp lần nữa náo nhiệt lên, chỉ bất quá lần này, không khí bên trong trừ viên chay mùi thơm ngát, lại nhiều một tia thịt thuần hậu hương vị, nhường trận này chúc mừng càng thêm tràn ngập ấm áp. Mặt trời chậm rãi bỏ qua nóc nhà, cửa phòng bếp đã xếp 5-6 cái bát lớn, không chỉ có vàng nóng ánh viên chay, còn có mới vừa nổ tốt thịt viên, mỗi người êm dịu no đủ. Tam đại gia đếm lấy trong bát số lượng, chỉ lo ai nhiều cầm, nhị đại gia thì lại bưng một bát hướng về lão Lưu đầu nhà đường, bước chân nhẹ nhàng đến không giống cái qua tuổi lục tuần người. Chu Ích Dân nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy loại này hoạt động, thật giống cũng không sai dáng vẻ. Mặt trời bỏ đến cây gậy trúc đỉnh thời điểm, cửa phòng bếp bàn bát tiên lên đã bày ra trận thế. 6 cái lang một bên bát lớn song song đứng, 3 bát viên chay chồng đến như núi nhỏ, củ cải xanh trắng lẫn vào vàng nóng ánh bóng loáng. Mặt khác 3 bát là mới vừa nổ tốt thịt viên, béo gầy giao nhau nhân bánh thịt ở dưới nhiệt độ co lại thành tròn vó cầu, dầu trâu theo mép bát đi xuống chảy, ở trên bàn tích thành nho nhỏ dầu ga. Bắt đầu ăn rồi. Nhất đại gia giơ đũa lên gõ gõ mép bát, tráng men va chạm vang lên giòn giã bên trong, bọn nhỏ đã không kiềm chế nổi, như nhỏ chim sẻ giống như xuống lại đây. Chải tóc sừng dê tiểu cô nương bị mẹ nàng ôm vào trên băng ghế dài, mới vừa ngồi vững vàng liền duỗi ra bóng nhây tay nhỏ, mục tiêu sáng tỏ chỉ về thịt viên bát, lại bị nhị đại gia dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ xuống mu bàn tay, trước tiên rửa tay. Không nói vệ sinh có thể ăn không được thịt. Chu Ích Dân tìm cái ghế nhỏ ngồi ở góc tối, mới vừa cầm lấy một cái viên chay, liền thấy Tam đại gia bưng bát sắp lại, trên đũa đâm 2 cái thịt viên, Ích Dân, nếm thử cái này, Lý Thẩm điều nhân bánh tuyệt, thả điểm bột hoa tiêu, thơm đến xuyến mũi. Chính hắn trước tiên can khẩu, dầu dịch theo khóe miệng chảy tới cằm, dùng tay áo một vệt, ánh mắt lại cười thành trăng lưỡi liềm. Vương đại gia ngồi xổm ở trên bậc thang, trong tay nắm cái thịt viên, không đội và ăn, trước tiên cho Trương Mãi Mãi đưa cho một cái, lao tỉ tỉ, ngươi tuổi không tốt, này thịt viên nổ thành mềm, tốt ngay. Trương Mãi Mãi dùng tay đo lấy, ngụm nhỏ mím môi, gậy trên đất gõ ra nhẹ nhàng tiết tấu, ân, thơm. So với ta khi còn trẻ nổ còn mạnh hơn. Lý Thẩm bận rộn nhất, một lúc cho cái này đưa khăn giấy, một lúc cho cái kia thêm viên, chính mình trong miệng còn nhét cái viên chay, mơ hồ không rõ gọi, đều ăn từ từ. Trong nồi còn nổ đây, quả đủ. Nàng vải lam tạp dề lên dính bột mì, trên chóp mũi nhưng sáng lấp lánh, tất cả đều là mồ hôi, vừa nãy chặt thịt nhân bánh thời điểm quá ra sức, áo bông đều thoát, chỉ xuyên kiện áo đơn. Bọn nhỏ chiến trường ở thịt viên bắt xung quanh. Có cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử nhân người không chú ý, đem ba cái thịt viên nhét vào trong túi, căng phồng như cất hai cục đá, vừa muốn chuẩn mất liền bị Chu Ích Dân tóm gọn. Giấu cái gì đây? Chu Ích Dân cười nặng nặng khuôn mặt của hắn, hướng về trong tay hắn lại nhét hai cái. Cho đệ đệ ngươi giữ lại. Tiểu tử đỏ mặt gật đầu, nắm viên chạy hướng về góc sân, nơi đó ngồi xổm cái càng ít hài tử, chính tha thiết mong chờ nhìn bên này. Nhị đại gia bưng bắt từng nhà đưa, đi đến giả lưu đầu cửa nhà thời điểm, cố ý nhiều thả hai cái thịt viên, lão lưu đầu, nếm thử Ích Dân mang đến thịt, bồi bổ thân thể. Trong phòng truyền đến giàn mua nói cảm ơn âm thanh, lẫn vào viên bị nhai đến kéo kẹt vang giòn âm thanh, như ngày đông bên trong ấm bếp, hồng đắc nhân tâm tóc nóng. Chu Ích Dân nhìn trước mắt náo nhiệt, đột nhiên cảm giác thấy trong tay viên chay cũng đặc biệt thơm. Củ cải trong veo lẫn vào bột mì thuần hậu, ở đầu lưỡi chậm rãi tản ra, so với thịt viên nhiều phần nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn hướng về trong miệng lại nhét một cái, khỏe mắt thoáng nhìn Lý Thẩm Chính hướng về thịt viên trong bát vung muối tiêu, trắng toát bột phấn rơi vào vàng lòng ánh biên lên, như rơi xuống tầng tuyết mịn, dẫn tới bên cạnh hải tử lại phát ra một trận hoan hô. Ích Dân, lại ăn chút. Nhất đại gia bưng bát lại đây, hướng về hắn trong bát gạt bốn cái thịt viên. Ngươi mang đến thịt, đến ăn nhiều một chút. Dầu dịch ở tại Chu Ích Dân áo khoác lên, hắn cũng không để ý, cầm lấy một cái liền cắn, mùi thịt lẫn vào tần bì tê vị ở trong miệng nổ tung, nóng đến thẳng hít hơi, nhưng không nỡ dừng. Trong bát viên thấy đấy, chỉ còn dư lại chút giọt dầu cùng muối tiêu chưa. Bọn nhỏ mò tròn vo cái bụng, ở trong miệng truy đuổi đùa giỡn, trong miệng còn ngâm nga lên không được điều ca, các người lớn thì lại ngồi ở mặt trời bên dưới, câu được câu không tán gẫu, trong tay bắt không ở trên đầu gối lắc lư. Tứ hợp viện huyên náo dần dần lắng lại. Bọn nhỏ áng chừng đầy túi viên chạy về nhà, các người lớn cũng bưng bắt không ai đi đường đấy, chỉ còn dư lại cửa phòng bếp mấy cái dính giọt dầu bắt lớn, trong bóng chiều hiện ra ám quang. Chu Ích Dân mới vừa đem cái cuối cùng bắt trông tốt, đột nhiên hướng chính thu kiếm tuổi đốt Lý Hữu Đức cùng đại bằng giơ giơ lên cằm, hai người các ngươi, đi theo ta một chuyến. Lý Hữu Đức trong tay tuổi lửa bó đùng rơi trên mặt đất, hắn ngồi dậy vô tay một cái lên sám, đùi, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngày hôm nay này viên đại hội làm được náo nhiệt, Chu Ích Dân toàn bộ hành trình đều vui tươi hớn hở, làm sao đột nhiên muốn đơn độc gọi bọn họ. Nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ là hướng đại bằng liếc mắt ra hiệu, hai người một trước một sau theo Chu Ích Dân hướng về trong biệt đi. Đại bằng cước chỉ nhanh, vài bước liền đuổi tới Chu Ích Dân, ủng chiến đạp ở gạch xanh lên thịt thịt vang. Ích Dân, đúng không, có cái gì chuyện tốt? Vừa nãy an viên thời điểm ta liền nhìn ngươi không đúng, lão nhìn chằm chằm ta cùng Hữu Đức xem. Hắn xoa xoa tay cười, áo đông lên còn dính viên chay mạnh vụn, là vừa nãy giúp Lý Thẩm mang bắt thời điểm có lên. Chu Ích Dân không trả lời, chỉ là đẩy ra chính mình cửa viện, nghiêng người nhường bọn họ đi vào. Ca thắp một tiếng, cửa gỗ từ bên trong xoa lên, đem ngoài sân hoàng hôn cùng linh tinh tiếng nói chuyện đều chặn ở ngoài cửa. Trong phòng không đốt đèn, chỉ có cửa sổ chui vào tà dương, ở xi măng trên đất ném xuống dài dài ngắn ngắn cái bóng. Ngồi. Chu Ích Dân hướng về trên băng ghế ngồi xuống, chỉ đối diện ghế nhỏ. Hắn từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rũ ra hai điếu thuốc lá, diêm mài sáng lên, ánh lửa ở ba người trên mặt quơ, lại bị hắn dùng bàn tay gộp lại ở đại bằng mới vừa ngồi xuống liền không nhịn được hướng về trước thăm dò thân, mũ quân đội vành nón suýt chút nữa đụng tới mép bàn. Ích Dân, ngươi tìm chúng ta lại đây, là có chuyện gì? Hắn cùng Chu Ích Dân ở chung nhiều năm, biết người này từ trước đến giờ không vào mèo, đột nhiên khiến cho thần bí như vậy, chuẩn là có chuyện quan trọng. Chu Ích Dân bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi đến phòng đi. Tủ gỗ bị lôi kéo kẹt kẹt âm thanh ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng, đón lấy là giấy dầu ma sát tất tốt vang. Lý Hữu Đức cùng đại bằng trao đổi cái ánh mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc. Không rõ ràng, Chu Ích Dân tại sao phải làm như vậy? Khoảng thời gian này tiếng gió thổi khẩn, cũng không bán hàng, Chu Ích Dân âm thanh từ giữa phòng chuyển tới, mang theo điểm bằng trầm. Trước thịt khẳng định ăn đến gần như. Hắn ôm hai cái nặng trình trịch giấy dầu bao đi ra, hướng về trên bàn một thả, bọc giấy rơi đến mặt bàn hơi chìm xuống. Nơi này có chút thịt, các ngươi lấy bể, qua cái tốt năm. Giấy dầu bao bị mở ra trong nháy mắt, Lý Hữu Đức hút ngụm khí lạnh. Hai đống thịt ở tà dương dưới hiện ra mới mẻ hồng quang, mỗi chồng đều số đến chỉnh tề, 5 cân thịt heo béo gầy giao nhau, béo dày đến như khối tiểu nguyên bảo. 2 cân thịt dê bị lóc đến sạch sẽ, gân màng đều xử lý đến nhẹ nhàng khoan khoái, thấp nhất còn đè lên cái mang gân móng heo, bị lên da lông thổi đến tỏa sáng. Ích Dân, cái này đúng không quá nhiều. Lý Hữu Đức âm thanh đều có chút run, hắn đưa tay đụng một cái thịt heo, đầu ngón tay có thể cảm nhận được dầu mỡ trắng mịn. Thời đại này phiếu thịt so tiền còn quý giá, như thế chút thịt bắt được chợ đêm, đủ đổi nửa đài máy may. Hắn biết Chu Ích Dân phương pháp rộng rãi, tuy nhiên không nên như thế phô trương. Đại bằng cũng sử sốt, mũ quân đội dưới con mắt trợn lên tròn xoe. Gia đình hắn còn có 3 cái đệ muội, Tết đến có thể ăn bữa thịt sủi cảo liền nốt nhang, này trồng thịt đầy đủ bọn họ từ năm 30 ăn đến Tết nguyên tiêu. Chuyện này, này làm sao không biết ngại. Hắn xoa xoa tay, nghĩ từ chối lại không nỡ, hầu kết dầm lăn một hồi. Chu Ích Dân đem giấy dầu bao một lần nữa gói kỹ lưỡng, dùng dây thừng bó thành rắn chắc thập tự kết, không muốn như thế bà mẹ, gọi các ngươi cầm thì cầm. Hắn đem trong đó một bao kín đáo đưa cho đại bằng, khác một bao đưa cho Lý Hữu Đức. Hữu Đức nhà hài tử nhiều, này móng heo hầm đậu tương, cho bọn nhỏ bồi bổ. Đại bằng ngươi thích ăn thịt dê, trở lại cùng mẹ ngươi nói, làm sủi cảo thời điểm nhiều thả đem rau thơm. Hai người còn muốn chối từ, lại bị Chu Ích Dân một chút chừng trở lại. Cầm. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, nhưng mang theo ấm áp. Huynh đệ chúng ta cộng sự lâu như vậy, chút ít đồ này tính cái gì? các loại tiếng gió thổi không có như thế khẩn, ta còn muốn dựa vào các ngươi tiếp tục giúp ta ở chợ đêm bên trong bán hàng. Lời này nhường hai người trong lòng nóng lên. Lý Hưu Đức trước tiên nhận lấy, giấy dầu bao nặng chỉnh trịch rơi ở trong tay, như áng trường khối ấm bếp. Cái kia, ta ít dân. Hai người rõ ràng, bọn họ cuộc sống bây giờ, sở dĩ có tốt như vậy, dựa cả vào Chu Ích Dân hỗ trợ, phần ân tình này nghị chỉ có thể bỏ vào đáy lòng. Chỉ có Chu Ích Dân cần giúp đỡ, bọn họ sẽ việc nghĩa chẳng từ. Chu Ích Dân đưa bọn họ tới cửa, vén rèm cửa lên hướng về trong viện xem xét nhìn, phát hiện viện không có người, trở về giấu kỹ, đừng lộ ra. Lý Hưu Đức cùng đại bàng gật gù, như áng trừng bảo bối giống như hướng về chính mình phương hướng trốn mất. Chương 628, phân tiền chương 628, phân tiền. Chu Ích Dân nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ đã chỉ về 4 điểm. Ngoài cửa sổ mặt trời bắt đầu đi tây nặng, tia sáng trên chết xuyên qua cửa sổ pha lê, trên đất ném xuống hẹp dài cái bóng. Trong lòng hắn tính toán, nếu như hiện tại không trở về Chu gia trang, liền đến chờ đến ngày mai. Chu Ích Dân đã có một quãng thời gian không có trở lại, lại thêm vào chuyện nơi đây, đã toàn bộ hết bận, lưu lại cũng không có chuyện gì làm. Tứ Cựu Thành đêm đông không phải là dễ chơi, gió cùng dao giống như hướng về người trong sân xuyên. Gia gian mãi mãi lớn tuổi, trong nhà cũng không có gì hay giữ ấm thủ đoạn, liền dựa vào bộ kia cũ kỹ lò than sưởi ấm. Vừa nghĩ tới gia gia bao bọc dày áo đông ngồi ở đầu giường xoa tay dáng dấp, còn có mãi mãi tổng nhắc tới đêm dài gian nan, Chu Ích Dân liền ngồi không yên. Phải biết, nếu như chính mình không ở nhà, gia gia mãi mãi khẳng định không nỡ dùng than đá tới lấy ấm. Hắn nghĩ tới đây, bước nhanh đi tới góc tường cầm lấy áo khoác quân, hướng về trên người một khoác, khóa kéo ca thác một tiếng kéo đến đỉnh. Lại kiểm tra một chút cho gia gia mãi mãi mang đồ vật, trừ ban ngày còn lại mấy cái thịt viên, còn có cố ý lưu nửa cân đường đỏ, dùng giấy dầu bao đến chặt chẽ. Đẩy ra xe gắn máy thời điểm, tay lái lên xương hoa đã kết tầng miếng băng mỏng. Chu Ích Dân hướng về lòng bàn tay ha khẩu khí nóng, trà sắt đông đến trở nên cứng ngón tay, xài bước xe gắn máy. Động cơ thình thịch mà vang lên đến, ở yên tĩnh trong đường hẻm đẩy ra từng vòng hồi âm. Lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, màu đỏ vàng ánh sáng chỉ chiếu vào ngõ tường sáng lên, cho lạnh lẽo gạch đá dắt lên tầng ấm áp. Chu Ích Dân nhấn ga, xe gắn máy ép qua đường một bên tuyết động, bắn lên nhỏ vụn bạc tuyết. Hắn hơi hơi khom vác, học áo khoác quân và táo bị gió thổi đến bay phần phật, nhưng không quan tâm chút nào, trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút đến nhà, có thể đuổi tới bồi gia gian mãi mãi ăn bữa nóng hổi cơm tối. Người đi trên đường dần dần thiếu, tình cờ có mấy cái quấn chặt áo đông người đi đường nội vã đi qua, nhìn thấy Chu Ích Dân xe gắn máy, đều theo bản năng mà hướng về ven đường né tránh. Gió từ bên thai gào thét mà qua, mang theo ngày đông đặc hữu lạnh lẽo, có thể Chu Ích Dân trong lòng nhưng nóng hầm hập. Hắn biết, lại qua hơn một giờ, liền có thể nhìn thấy Chu gia trang cái kia quen thuộc cửa thôn cây ngoài ra, xem đến nhà cửa sổ lộ ra cái kia tràn mờ nhạt đèn, còn có gia gia mãi mãi ở cửa ngóng trông lấy trông bóng người. Xe gắn máy ở đường đất lên sóc này tiến lên, trong thùng xe đường đỏ bọc giấy bị điên đến nhẹ nhàng lay động. Chu Ích Dân híp mắt nhìn về phía trước kéo dài con đường, khóe miệng không tự chủ hướng lên trên giơ lên. Chỉ cần có thể sớm một chút về đến nhà, nay điểm gió lạnh đáng là gì đây? Xe gắn máy vừa mới đi qua cửa thôn cây kia cây ngoài già, Chu Ích Dân liền sửng sốt một chút. Thường ngày cái này canh giờ, Chu gia trang sớm nên ngâm ở màu mực bên trong, chỉ có linh tinh mấy nhà giấy dán cửa sổ lộ ra mờ nhạt, hôm nay nhưng không giống nhau, từng nhà đèn đều sáng, như vung trong đêm đen một cái chấm nhỏ, liền đầu thôn tây cái kia bỏ đi nơi say bột, ố cửa sổ bên trong đều lộ ra lưu hắt ánh sáng. Đây là sao? Chu Ích Dân chậm lại tốc độ xe, ủng chiến ở phanh lại lên nhẹ giẫm hai lần. Xe gắn máy thỉnh thịch âm thanh mới vừa yếu xuống, liền nghe thấy một trận mơ hồ tiếng người, theo gió từ sân phơi lúa phương hướng thổi qua đến. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy sân phơi lúa bên kia sáng đến chói mắt, so với ai khác nhà đèn đều đựng, như là chất thành đoàn thiêu đốt hỏa. Lòng hiếu kỳ như chỉ móng vuốt nhỏ, ở trong lòng hắn gãi lên ngứa. Trong thùng xe đường đỏ bọc giấy còn đang nhẹ nhàng lắc, nhưng hắn nắm tay lái tay nhưng chuyển cái phương hướng, đường về nhà liền ở bên trái, hắn nhưng vặn chân ga, trực tiếp hướng về sân phơi lúa mở ra. Bánh xe ép qua cửa thôn đá vụn, phát ra rầm nhẹ vang lên, cả kinh dưới chân tường chó già ùng kêu một tiếng, lại thu về tổ bên trong. Cách sân phơi lúa càng gần, tiếng người liền càng rõ ràng. Chờ đến bên sân sườn đất lên, Chu Ích Dân mới nhìn rõ, ngày xưa chống trải đến có thể chạy đi ba chiếc xe ngựa sân phơi lúa, đêm nay càng ngồi đầy người. Tối om om đầu tích góc động, mỗi người trên người đều bao bọc dày đặc áo đông, đông mũ quả cầu nung ở dưới ngọn đèn nhẹ nhàng lắc, đem nguyên bản rộng rãi sân bãi chen đến tràn đầy, liên tràn một bên đống cỏ khô lên đều ngồi mấy cái hơi lớn hải tử. Một chiếc đèn báo treo ở cây gậy trúc đỉnh, đem xung quanh chiếu lên sáng trưng, bấc đèn đùng đùng bạo đốm lửa nhỏ, trên đất ném xuống tảng lớn lay động vết lốm đốm. Chu Ích Dân đem xe gắn máy dừng ở sân đất dưới, mới vừa cởi xuống mũ giáp, liền nghe thấy giữa sân truyền đến lao bí thư chi bộ giọng nói lớn, xuyên thấu qua sắt lá kèn đồng khuyết trương ra đến, mang theo điểm điện lưu xì xì âm thanh. Năm nay lúa mì thu hoạch so với năm ngoái nhiều 3/10, khấu trừ hạt giống cùng phân hóa học. Lao bí thư chi bộ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đèn bao ánh sáng, chỉ chiếu mặt của hắn đầy nếp nhăn, hắn háng giọng một cái, tăng cao âm lượng, thời gian cũng không sớm, chúng ta liền không dài dòng, năm nay mỗi nhà có thể phân đến 130 khối. Cái gì? Hàng trước tam thúc công đống nhiên ngẩng đầu. Trong tay thuốc lá sợi cái lạch cạch rơi trên mặt đất, khói nổi ở đồng cứng bùn đất lên đập ra cái hố nhỏ. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, xoa xoa lỗ tai, lại tiến đến phía trước, áo đông và táo cọ đến phía trước đống cỏ khô. Nhị thẩm trong lồng ngực hải tử bị bất tình lình yên tĩnh sợ hết hồn, hoa khóc thành tiếng, có thể nàng căn bản không để ý tới hống, chỉ là trợn to hai mắt nhìn lao bí thư chi bộ, trong miệng lẩm bẩm, 130. Năm ngoái vào lúc này, mỗi nhà chỉ phân đến 62 khối, nàng còn cùng chủ nhà nhắc tới, đủ cho em bé kéo thân mới bài, lại mua 2 cân đường liền thấy đấy, không nghĩ tới năm nay càng vọt lên gấp đôi còn nhiều. Đoàn người như là bị quăng vào viên sấm nổ, trong nháy mắt sôi sùng sùng. Ta ông trời, đây là thật. So với năm ngoái nhiều nhanh 70 khối a. Có thể cho nhà hài tử tăng thêm một ít quần áo dày. Tiếng bàn luận vang lên ong ọng, như vô số chỉ ong mật ở bay, có người kích động thẳng xoa tay, áo đông lên xương bao hoa nhiệt độ hưởng hóa, nhân ra một mảnh sấm màu dấu. Có người đột nhiên đứng lên đến, lại bị người bên cạnh kéo ngồi xuống, hai người tụ lại cùng nhau nhỏ giọng tính sổ sách, ngón tay ở áo đông lên vẽ ra vòng. Chu Ích dân dựa vào ở trên xe máy, cũng có chút bất ngờ. Hắn biết trong thôn năm nay thu hoạch tốt, thu vào không phải chỉ điểm này, xem ra dư thừa, lão bí thư chi bộ chuẩn bị lưu lại cho rằng dự bị. Trong thùng xe đường đỏ bọc giấy bị gió nhấc lên cái rác, lộ ra bên trong nâu đỏ kẹo viên, hắn đưa tay đem bọc giấy ấn tốt, ánh mắt rơi ở trong đám người mấy cái vẻ mặt khác nhau trên thân thể người. Đầu thôn Đông Chu kế toán ngồi xổm ở đống cỏ khô một bên, ngón tay trên đất thật nhanh tính, 100 gia đình, một nhà 103, vậy thì là 133. Hắn lông mày cau lại, năm ngoái trong thôn bán rau dừa cho xưởng sắt thép, ánh sáng, chỉ, khoản tiền kia liền không ngừng số này, chớ nói chi là còn có thức ăn gia súc tiền thu. Hắn ngẩng đầu nhìn lão bí thư chi bộ, thấy đối phương chính cầm khăn lông lau mồ hôi, khóe miệng nhưng ngậm lấy cười, trong lòng liền có số, này số, sợ là lưu chỗ trống. Lúc này, thì có người thông minh, năm nay hướng về tứ cựu thành xưởng sắt thép đưa rau dưa. Chỉ là ta biết liền tam chuyến, sao có thể liền này điểm. Nói còn chưa dứt lời, liền bị người bên cạnh chọc chọc cánh tay, ra hiệu hắn chớ nói lung tung, hắn không thể làm gì khác hơn là đem lời còn lại nuốt trở lại, nhưng không nhịn được ha hả cười, quản hắn ẩn giấu bao nhiêu, này 103, đã đủ cho nhi tử cưới vợ tập hợp nửa phó lễ hỏi. Lão bí thư chi bộ đám người quần tiếng bàn luận nhỏ chút, lại cầm lấy sắt lá kèn đồng, ta tin tưởng mọi người đều biết trong thôn cả năm thu vào khẳng định là không ngừng ít như vậy. Trong thôn chuẩn bị lưu 3000 khối cho rằng tiền dự bị, còn muốn còn, trả, cho ít dân 3000 khối. Mọi người sau khi nghe, đều cảm thấy cái này sắp xếp rất tốt, có điều mọi người không nghĩ tới, trong thôn còn thiếu Chu Ích dân nhiều tiền như vậy. Hơn nữa nghe lão bí thư chi bộ cái này ngữ khí, nên vẫn không có trả xong. Có mấy người liền bắt đầu ước ao, dòng giá 3000 khối, nếu như số tiền kia có thể cho mình, sau đó đều không cần lo lắng không có tiền. Lão bí thư chi bộ, xem thấy mọi người nghị luận đến gần như, tiền này ngày mai sáng sớm liền bắt đầu phân, các gia phái cái chủ sự đi đại đội thông soái. Tất cả giải tán đi, trời lạnh, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Mọi người nghe được lão bí thư chi bộ sau, vô cùng vui vẻ, liền dựa theo lão bí thư chi bộ dặn dò. Đoàn người chậm rãi hướng về ngoài sân chuyển, bước chân nhưng so với lúc tới nhẹ nhàng nhiều. Tam thúc công nhặt lên thuốc lá sợi cái, hướng về tàu hút thuốc bên trong nhét làn khói tay còn đang run. Nhị thẩm ôm đã không khóc hài tử, bước chân như dẫm bông vải, trong miệng còn ở cùng người bên cạnh nói, nếu không cho em bé mua xong mới giày đông, lại kéo miếng vải làm cái áo đông. Chu Ích dân nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, sờ sờ trong thùng xe đường đỏ bao, rốt cục vận động tay lái hướng về nhà mở. Xe gắn máy thình thịch âm thanh lẫn vào các thôn dân tiếng cười, ở trong màn đêm lời ra. Đoàn người giống như là thủy triều hướng về ngoài sân tuần, đèn báo vầng sáng bên trong còn lưu lại nhỏ vụn tiếng bàn luận. Chu Ích dân chính vận động tay lái, xe gắn máy động cơ mới vừa phát ra thình thịch làm nóng âm thanh, liền nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng gấp gáp la lên, Ích dân, Ích dân. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy lão bí thư chi bộ chính đẩy ra đoàn người chạy qua bên này, áo đông nút buộc chạy tán hai bên, lộ ra bên trong vá víu vải lam áo tròn ngắn. Đèn bao ánh sáng, chỉ ở hắn trắng bạc trên tóc lắc, đông đến mặt đỏ bừng lên tràn đầy cấp thiết. Đợi lát nữa lại đi. Lão bí thư chi bộ một bên chạy một bên giương tay, màu xanh quân đội tay áo trương ở trong gió hất đến lao cao. Chu Ích dân lỏng ra chân ga, tiếng động cơ nổ dần dần lắng lại. Mới vừa trở về, lão bí thư chi bộ chạy đến trước mặt thời điểm thở hổn hển, hướng về xe gắn máy chỗ ngồi vỗ vỗ, lòng bàn tay vết chai cọ qua thuộc da phát ra sàn sạt vang. Ta còn tìm nhớ ngày mai đi trong thành tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi ngã trước về đến rồi. Vừa tới cửa thôn, nhìn thấy bên này đèn sáng, liền đến nhìn một cái. Chu Ích dân cởi xuống mũ giáp, lộ ra bị mồ hôi thấm ướt tóc trán, không nghĩ tới là phân thu hoạch, năm nay trong thôn thắng ngày sát thực náo nhiệt. Lão bí thư chi bộ ha hả cười hai tiếng, khỏe mắt nếp nhăn chen thành một đoàn, lại không tiếp lời này gốc, chỉ là hướng về phía sau hắn nhìn nó, thấy đám người đã tán đến gần như, mới hạ thấp giọng, đến nhà ta ngồi một chút, có chút việc thương lượng với ngươi. Chu Ích dân trong lòng hồi hộp một hồi. Lão bí thư chi bộ từ trước đến giờ ngay thẳng, như thế ấp á đúng, chuẩn là có vướng tay chân sự tình. Hắn gật gật đầu, theo hướng về đầu thôn tây đi, xe gắn máy ánh đèn ở đường đất lên kéo ra hai đạo dài nhỏ chỉ mang, đem hai người cái bóng kéo đến lao dài. Lão bí thư chi bộ nhà ngay ở nơi xây bột bên cạnh, tường gạch một bị pháo hoa hun đến biến thành màu đen, trên cửa gỗ dán vào phai màu câu đối xuân. Đẩy cửa thời điểm kẹt kẹt một tiếng, cả kinh giới mái hiên chim sẻ bịch bịch bay đi. Trong phòng không đốt đèn, lão bí thư chi bộ sờ soạn hướng về lòng bếp bên trong thêm khối than đá, ánh lửa vọt vọt lên đến, rọi sáng trên tường mang theo Mao chủ tịch chân dung. Ngồi, lão bí thư chi bộ hướng về trên mép giường hơi di chuyển, từ góc bàn lấy ra cái chậu trắng men, đi vào trong múc thìa đường đỏ, lại ngã nóng bỏng nước sôi, kẹo viên ở trong nước sùng sục tăng ra, vị ngọt trong nháy mắt tràn đầy phòng. Trước tiên ấm ấm người, ngày này nhi quỷ quái cực kỳ. Chậu trắng men bị đưa tới thời điểm còn bốc hơi nóng, Chu Ích dân hai tay nâng, lòng bàn tay ấm áp theo cánh tay trèo lên trên. Hắn nhìn lão bí thư chi bộ ngồi xổm ở bếp trước xoa tay, ánh lửa ở trên mặt hắn rõ ràng diệt diệt, đống nhiên mở miệng, lão bí thư chi bộ, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lão bí thư chi bộ thở dài, hướng về bếp bên trong lại thêm khối than đá, không nói gạt ngươi, là vì là lương thực sự tình. Hắn xoay người, nụ cười trên mặt thu đến sạch sẽ, trong thôn nhà ăn lớn mỗi ngày nổ súng, trăm số 10 người mỗi bữa không rời, năm nay lương thực nhìn thu nhiều lắm, có thể không chịu nổi như thế tạo. Ta tính toán dưới, còn lại lương nhiều nhất chống đỡ một tháng. Chu Hích Dân nâng chậu tráng men tay dừng một chút. Trước thật giống liền từ hắn nơi này mua 1 vạn cân lương thực, không nghĩ tới tiêu hao nhanh như vậy. Hắn thổi thổi mặt nước khí nóng, cần bao nhiêu? 1 vạn cân. Lão bí thư chi bộ nói ra này số thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm lòng bếp bên trong ngọn lửa, âm thanh nhẹ đến như sợ bị người nghe thấy, không quản là lúa mì bắp, có thể đỉnh no là được. Chậu tráng men bên trong nước đường đỏ mì cơ cơ. Chu Hích Dân ngơ ngác, tuy đã sớm chuẩn bị, vẫn bị mấy chữ này kinh đến. 1 vạn cân lương thực, ở phiếu lương so với mệnh quý giá 5 tháng, có thể làm cho nửa cái thôn người sống quá mùa đông. Hơi bó tay, hắn nói thẳng, gần nhất tiếng gió thổi khẩn, cha đến nghiêm, lớn như vậy lượng không dễ làm. Lão bí thư chi bộ vai đổ đổ, hướng về lòng bếp bên trong ném dễ củi, ta biết khó. Có thể nhà ăn bên trong lão nhân hải tử chờ vào nổi, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đói bụng. Hắn lúc ngẩng đầu, trong mắt đỏ tơ máu ở ánh lửa dưới thấy rõ ràng, ngươi nếu như thực đang làm khó dễ, ta không nói không làm. Chu Hích Dân đánh gây hắn, đem chậu tráng men hướng về trên bàn một thả, mặt nước bắn lên bé nhỏ bọt nước, cho ta 5 ngày thời gian. Hắn đứng lên, áo khoác quân và áo đảo qua giường lò duyên, mang theo 1 cân gió, sau 5 ngày buổi tối, ta tìm đến ngươi, có được hay không đến thời điểm lại nói. Mặc dù nói 1 vạn cân lương thực đối với Chu Hích Dân tới nói, căn bản là không tính cái gì, lại nhiều lương thực, đều có thể từ cửa hàng bên trong mua. Nếu như dễ dàng như vậy liền đồng ý, người khác liền sẽ không biết, trong đó khó khăn. Lão bí thư chi bộ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng, chỉ, so với lòng bếp bên trong hòa còn sáng, thật có thể được. Thử xem. Chu Hích Dân chụp lên mũ giáp, đẩy cửa ra thời điểm gió lạnh thổi vào, thổi đến mức nhà bếp đùng đùng vang, ngài đừng lộ ra chờ ta tin tức. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu, chuyện như vậy, coi như Chu Hích Dân không nhắc nhở, hắn cũng biết. Nếu sự tình thương lượng xong, Chu Hích Dân nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện thời điểm không sớm, liền cáo từ. Xe gắn máy tiếng động cơ lại vang lên, lão bí thư chi bộ đưa tới cửa, nhìn đạo kia ánh đèn càng ngày càng xa, lúc này mới đi vào trong nhà. Chương 629, nhà ấm áp chương 629, nhà ấm áp Chu Hích Dân xe gắn máy mới vừa dừng ở tường viện ở ngoài, liền nhìn thấy trong nhà cửa sổ tối om om, ra ra mãi mãi có lẽ là không kịp đợi, đã ngủ đi. Hắn tắt hỏa, nhón chân đẩy ra khép hở cửa viện, cửa gỗ chụp kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Ai? Trong phòng đột nhiên truyền đến lão gia tử âm thanh, mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Tiếp theo là tất tất tốt tốt mặc quần áo âm thanh, sau đó ca thác một tiếng, đèn dầu bị điểm sáng, giấy rắn cửa sổ chiếu phim ra cái trống gậy lọn khỏng bóng người. Chu Hích Dân vừa muốn theo tiếng, liền thấy cửa phòng dầm bị lôi kéo, lão gia tử bao bọc kiện và vĩu áo đông đứng ở cửa, trong tay còn nắm rễ đỉnh cửa dùng gậy gỗ, con mắt ở dưới ánh đèn lờ mờ cảnh giác nhìn quét viện. Là ta, gia gia. Chu Hích Dân mau mau lấy nón an toàn xuống, áo khoác quân cổ áo cọ đến cằm có chút ngứa. Lão gia tử híp mắt xem xét đường này, mới đem gậy gỗ hướng về cửa sau một dựa vào, thở phào nhẹ nhõm, ngươi tiểu tử này, trở về sao không lên tiếng? Ta còn tưởng rằng tiến vào tặng. Hắn hướng về Chu Hích Dân trên người đánh giá, thấy cháu trai vành nón lên còn mang theo xương, không nhịn được oán trách, muộn như vậy mới đến. Trên đường đông hỏng đi. Vừa tới cửa thôn liền bị sân phơi lúa xám, bụi, cho vỡ, chỉ hoãn chút canh giờ. Chu Hích Dân trà sát đông đến trở nên cứng tay, hướng về trong phòng đi. Trong thành sự tình hết bận, nghĩ sắp đến Tết, sẽ trở lại phụ một tay. Sân phơi lúa học gì? Lão gia tử theo ở phía sau truy hỏi, đột nhiên vô đuổi, hẳn là phân thu hoạch. Ta chạm vạ nghe bên cạnh lão Vương gia nói, năm nay có thể phân nhiều chút. Chu Hích Dân vừa muốn trả lời, vùng trong truyền đến mãi mãi âm thanh, rèm cửa bị sốc lên, mãi mãi ăn mặc kiện vải làm cái áo, tóc dùng mảnh vải lòng lòng kéo, Hích Dân đã về rồi. Ánh mắt của nàng ở Chu Hích Dân trên mặt quay một vòng, không hỏi đường lên có mệt hay không, trước tiên kéo hắn tay hướng về nhà bếp đi, cơm tối ăn qua không. Bếp lên còn, chả, cho ngươi giữ lại cháo khoai lang đây. Còn không đây, vốn là nghĩ trở về lại ăn, không nghĩ tới đổi tới trong thôn mở hội. Chu Hích Dân theo hướng về nhà bếp đi, lòng bếp bên trong tàn lửa còn không diệt, chiếu đến nổi sắt hiện ra lưu hắt ánh sáng. Gia Gia đoán được không sai, hôm nay phân thu hoạch, mỗi nhà có thể đến 130 khối. Bao nhiêu? Lão gia tử đột nhiên dừng bước lại, gậy đùng đâm trên đất, ở gạch xanh lên đập ra cái hố nông. Lỗ thai hắn bác, học, vừa nãy không nghe rõ, hướng về trước tập hợp 2 bước, áo đông và áo trước đảo qua kệ bếp một bên đống dâm tủi, ngươi lặp lại lần nữa. 130 khối. Chu Hích Dân tăng cao âm lượng, nhìn Gia Gia con mắt chậm rãi trừng lớn, vận đục con ngươi bên trong như là lọt vào hỏa tinh. So với năm ngoái nhiều gấp đôi còn nhiều. Lão gia tử nhếch miệng, nửa ngày không khép lại, trong tay nọ điếu còn xoạch rơi trên mặt đất, làn khói vung một chỗ cũng không phát hiện. Hắn mặc dù biết, năm nay mọi người nhất định có thể phân đến không ít tiền, thế nhưng không nghĩ tới có thể phân đến nhiều như vậy. Phải biết đổi làm là 2 năm trước, mỗi nhà bận việc cả năm, khả năng liền phân đến 20, 30 khối, hơn nữa còn xem như là tương đối nhiều tình huống. Cái này cũng là vì sao lại có nhiều người như vậy muốn vào xưởng, chỉ cần có thể trở thành quang vinh công nhân, một tháng ít nhất cũng có 10 mấy khối, chớ nói chi là sau đó còn có thể tăng tiền lương. Ngay ở Chu Hích Dân cùng lão gia tử ở nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Hích Dân mãi mãi đã bưng một bát cháo khoai lang cùng bột trắng bánh màn thầu đi ra. "Mau ăn, cháo còn nóng hồi đây." Chu Hích Dân tiếp nhận bát, khoai lang vị ngọt lẫn vào bột bánh màn thầu lúa mạch thơm tiến vào mũi, trong lòng ấm áp. Hắn biết ra gia mãi mãi tâm tư, bọn họ luôn cảm giác mình ở bên ngoài không dễ, dù cho tháng ngày dư giả, cũng nghĩ đem tốt nhất để cho hắn. "Gia gia mãi mãi, sắp đến Tết, các ngươi có món đồ gì muốn?" Lão gia tử khoát tay áo một cái, "Hích Dân, ngươi tiền giữ lại là được, ta cùng mãi mãi của ngươi ở trong thôn, ăn uống mặc." Chu Hích Dân cũng biết, lão gia tử nói tới là lời nói thật, dù sao mình một rảnh rỗi sẽ hướng về trong nhà, đem lượng lớn lương thực cùng thịt. Hơn nữa trải qua một quãng thời gian sửa lại lao ra tử cùng mãi mãi rốt cục không giống vừa bắt đầu như vậy, coi như nắm thứ tốt trở về, đều là không nỡ lòng ăn, muốn giữ lại chờ mình trở về, lại làm cho mình ăn. Chu Ích Dân ngồi ở kệ bếp một bên trên băng ghế nhỏ, mới vừa uống một hớp cháo nóng, liền nghe thấy mãi mãi ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ở trong thành không chịu qua nước đi. Xem ngươi này mặt, thật giống gầy điểm. Không qua nước, ăn ngon ngủ say. Chu Ích Dân hướng về trong miệng nhét khẩu bánh màn đầu, mơ hồ không do nói. Lòng bếp bên trong hỏa đùng đùng vang, đem ba người cái bóng quăng ở trên tường, lúc sáng lúc tối. Chu Ích Dân mãi mãi ngồi ở bên cạnh nạp đáy giày, đường may bên trong đều lộ ra ý cười, thỉnh thoảng hướng về cháu trai trong bát thêm khối khoai lang. Ngoài cửa sổ gió còn ở vù vù cạo, nhưng nho nhỏ này trong phòng bếp, nhưng bởi vì một bát cháo nóng, vài câu việc nhà, còn có cái kia phần ngầm hiểu ý thương tiếc, trở nên đặc biệt ấm áp. Chén cháo thấy đấy, bột trắng bánh màn thầu cũng ăn được chỉ còn cái tạt bả, lòng bếp bên trong hỏa dần dần yếu xuống, chỉ chưa một đống đỏ sậm lửa than. Lão gia tử ngáp một cái, dùng ống tay lau lau khóe miệng, thời điểm không sớm, đều nghỉ ngơi đi. Hắn chống gậy hướng về chính mình nhỏ nhà kể chuyện, giày đông dẫm trên đất phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, đi tới cửa lại quay đầu lại căn dặn, Ích Dân cái kia phòng giường lò ta đã sớm nốt tốt, ấm áp đây. Mãi mãi thu thập bắt đũa, mép bắt va chạm vang lên giòn ra ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Mau đi đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Nàng hướng về Chu Ích Dân trong tay nhét cái nước ấm túi, vải tròng lên treo hoa mẫu đơn đã thôn sắt, trong chăn che lên cái này, ngủ đến thoải mái. Chu Ích Dân đáp lời âm thanh, mang theo nước ấm túi hướng về đông phòng đi. Đẩy cửa phòng ra, một cổ nhàn nhạt khói ám vị lẫn vào ánh mặt trời phơi qua khí tức phả vào mặt, trên giường bày ra mới đổi vải thô đệm giường, sờ lên nóng hầm hập. Hắn thoát áo khoác quân hướng về trên ghế dựa một đáp, mới vừa nằm tiến vào ổ chăn, liền nghe thấy bên cạnh phòng truyền đến ra ra tiếng ấy, như lão phong hồng giống như, đều đều mà chân thật. Ngoài cửa sổ gió chẳng biết lúc nào dừng, ánh trăng xuyên thấu qua ô cửa sổ tung trên đất, chiếu ra cái ngay ngắn chỉnh tề sáng ban. Chu Ích Dân hướng về nước ấm túi lên nhích lại gần, chóp mũi quanh quẩn trong nhà mùi vị đặc hữu, mấy ngày liên tiếp buôn ba hề vải xuống tới, mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu liền ngủ thật say. Trời mới vừa tờ mờ sáng, gà vừa kêu lần đầu, lão gia tử cùng mãi mãi đã ra khỏi giường. Phòng bếp cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, mãi mãi hướng về lòng bếp bên trong thêm mấy khối bổ tuổi, ngọn lửa vọt vọt lên đến, chiếu cho nàng thái dương tóc bạc sáng lấp lánh. Ngày hôm nay là năm 29, ấn quy tắc cũ muốn đi tế tổ, ngày hôm qua quét phòng mãi cửa sổ bận bịu cả ngày hôm nay phải đem cống phẩm chuẩn bị đầy đủ chỉnh. Bột nhào tốt chưa? Lão gia tử ngồi xổm ở ngưỡng cửa, dùng đá mài dao mài cái kia đem cũ kỹ dao thay, lưới dao ở nắng sớm bên trong lóe hàn quang. Ta vậy thì trưng, ngươi đem tế tổ dùng hương đến lại đếm xem. Mãi mãi xốc lên chậu xê, bên trong bột nhào phát đến mập mạp, dùng ngón tay nhấn một cái hố, còn mang theo nhàn nhạt chua hương vị. Nàng hướng về bột bên trong vung đem một kiểm, dùng sức xoa, bột nhào ở trên tấm thất thùng thùng vang vọng, dần dần trở nên bóng loáng dai. Chỉ chốc lát sau, trên tấm thất liền xếp đầy tròn vo bột trắng bánh màn đầu, mỗi người đều nắm đến như tiểu nguyên bảo, trên đỉnh còn dùng đỏ son điểm cái chấm tròn, ở nắng sớm bên trong lộ ra hỉ dương dương khí. Này bánh màn thầu đến hấp hơi nguyên bọn, chúng ta tháng ngày mới có thể phát triển không ngừng. Mãi mãi đem bánh màn thầu từng cái xếp tiến vào lồng hấp, đắp kín cái nắp thời điểm, hơi nước hô từ trong khe hở nô ra, mang theo ngọt ngào lúa mạch thơm. Chu Ích Dân là bị một trận thịt gà mùi tanh làm tỉnh lại. Hắn nuốt mắt đi ra cửa phòng, liền thấy ra ra chính ngồi xổm ở trong sân rút lông gà, mãi mãi ở kệ bếp một bên tìm kiếm cái gì, lồng hấp bên trong khí trắng hừng hực hướng về lên tỏa, đem cửa sổ kiếng dán đến hoàn toàn mơ hồ. Ra ra mãi mãi, làm sao không đem ta gọi lên đến giúp đỡ? Hắn mau mau vén tay áo lên, màu xanh quân đội áo lông ống tay lộ ra nửa đoạn rắn chắc cánh tay. Mãi mãi từ phòng bếp thò đầu ra, trên mặt dính điểm bột mì, như cái đẹp đẽ dâu bạc, ngươi ở trong thành đi làm nhiều khổ cực, khó về được, nhường ngươi ngủ thêm một hồi. Nàng hướng về trong nồi múc gạo nước, này gà là hôm kia liền giết tốt, ra ra ngươi không phải nói hiện giết mới mẻ, sáng sớm lại bắt chỉ sống. Chu Ích Dân không nói thêm nữa, vài bước đi tới ra ra bên người, tiếp nhận rút một nửa lông gà, ta đến làm. Hắn nắm cánh gà dễ, ngón tay linh xảo rút đi bé nhỏ lông tơ, động tác gọn gàng nhanh chóng. Ra ra ở bên cạnh nhìn, hướng về trong tay hắn nhét đem cái kẹp của gà bên dưới này điểm ra lông đến nhiếp sạch sẽ, thế tổ dùng, đến chú ý. Lông hấp ô ô mà văng lên, khí trắng từ xây duyên tràn ra tới, ở trong sân ngưng tụ thành mỏng manh sương mù. Ngại ngại đem trưng tốt bánh màn thầu nhặt đi ra, từng cái số ở giỏ trúc bên trong, xúc mà dai đến có thể bắn lên đến. Đợi lát nữa tế tổ trở về, chúng ta liền đem này bánh màn thầu mang lên bàn thờ. Nàng xem đội vàng hai ông cháu, khoe mắt nếp nhăn bên trong được ý cười. Năm nay những ngày tháng này, thật giống này bánh màn thầu giống như hướng về cao bên trong dài đây. Chu Ích Dân rút xong cuối cùng một cái lông gà, đem chân gà hướng về chậu bên trong một thả, bắn lên bọt nước ướt nhẹ ống quần. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đang từ phía đông khe núi bên trong bỏ ra ngoài, cho trong sân cây mẹ già dắt lên tầng biển vàng. Trong không khí bay bánh màn thầu lúa mạch thơm cùng thịt gà mùi tanh, lẫn vào da da thuốc lá sợi mùi vị, là năm mùi vị, cũng là nhà mùi vị. Giỏ trúc bên trong tế phẩm số đến trình tề, bột trắng bánh màn thầu đầy son điểm đỏ, ở vải thô khăn lên xếp đến như đối với tiểu nguyên bảo. Thôn sạch, toàn, bao chỉnh gà bị dây thừng buộc chân, đầu gà nhảy lên, bóng loáng da gà ở nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng, chỉ còn có mãi mãi đêm qua liền nóng tốt một bình rượu gạo, miệng bình nhét vải đỏ đoàn, rượu thơm lẫn vào lúa mạch thơm từ rổ khe trong chui ra đến. Lão gia tử mang theo bó tốt tiền giấy, gậy ở vùng đất lạnh lên gõ ra thành khẩn vang. Đều đủ. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Chu Ích Dân, thấy cháu trai cong lấy cái ba bố, bên trong chứa hương đến cùng diêm, lại căn dặn, cái bật lửa cất tốt, đừng bị gió thổi diệt. Mãi mãi xách giỏ trúc theo ở phía sau, bước chân có chút tập tễnh, nhưng đi được bước vàng. Hôm qua ta liền cùng tổ tông nhắc tới, nói ích dân về đưa cho bọn hắn dập đầu, bảo đảm cao hứng. Nàng lời này thanh âm không lớn, lại bị gió cuốn bay vào mỗi người trong hai. Ra cửa thôn đi về phía nam đi, bờ ruộng lên đã có túm năm tụm ba bóng người. Đông đầu Lao Chu nhà chính hướng về phần mộ tổ tiên phương hướng đi, tây đầu Lý gia nàng dâu xách đồng dạng giỏ trúc, thấy bọn họ xa xa liền chào hỏi, thúc công, tế tổ đi à? Lao gia tử phất tay một cái đáp lời. Phần mộ tổ tiên ở một mảnh hướng dương ruộng dốc lên, giữa lưng một đạo không cao lắm đất ngai, ngai thượng mọc đầy cây táo chua đâm, khô héo cành ở trong gió ào 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 vang, giống ai đang thấp giọng nức nở. Mười mấy tòa mộ đất ai ai chen chen, mộ phần đều đè lên năm ngoái cũ tiền giấy, bị gió thổi đến bay phần phật biên giới quyển thành cuộn sóng hình. Nấm mộ lên mọc đầy khô vàng cỏ tranh, có nhánh cỏ bị đông cứng đến gắng gượng ướt lên, đâm về mở mịt bầu trời, có thì lại kề sát ở vùng đất lạnh lên, bị lui tới dấu chân ép đến rán. Nhất đông đầu tòa kia là Chu Ích dân thái gia gia, trước mộ phần còn đứng thẳng khối siêu siêu vẹo vẹo bia đá, chữ đều nhanh san bằng, bia tỏa xung quanh mọc ra mấy tùng giã cây ngải, khô đen cuống thân sắt bên bia đá, như là đang thủ hộ cái gì. Mộ xung quanh trồng vào một vòng lão bách cây, thân cây thô ráp đến như lão gia tử trên tay da rẻ, cành cây hướng bốn phía mở rộng, chặn lại rồi không ít gió lạnh, cây dưới tích dày đặc lá thông, đập lên sàn sạt vang vọng. Xa xa bờ ruộng lên, mấy chồng bắp đống rơm đến như núi nhỏ, ở nắng sớm bên trong hiện ra nông vàng ánh sáng, tình cờ có vài con chim sẻ rơi ở phía trên, liễu ra liễu díu mổ cỏ hạt. Đến. Lão gia tử thả xuống tiền giấy, trước tiên ngồi xổm người xuống nổ mộ phần cỏ khô, ngón tay đông đến đỏ lên cũng không thèm để ý Chu Ích dân mau tới trước hỗ trợ, hai ông cháu hai ba lần liền đem ba tòa mộ phần thu thập đến sạch sẽ. Mãi mãi mở ra giỏ trúc, đem bánh màn đầu, chỉnh gà từng cái đặt tại trên phiến đá, lại ngã ba chén rượu đế, rượu dịch ở thô bát sứ bên trong lắc ra nhỏ vụn gợn sóng. Tổ tông ở lên, con cháu chẳng ra gì cho ngài dập đầu. Lão gia tử nhen lửa ba nén nhang, vòng khói ở trước mắt hắn chậm rãi tung bay. Hắn hướng về trên đất một quỳ, đầu gối ép tới cỏ khô răng rắc vàng, năm nay trong nhà thuận thuận lợi làm, ích dân ở bên ngoài cũng tiền đồ, nghe nói ở trong thành làm quan, quản không ít chuyện đây. Hắn dừng một chút, âm thanh thấp chút, nhưng lộ ra cổ không giấu được tự hào, người trong thôn đều nói, chúng ta lão Chu nhà ra cái có tiền đồ, này đều là lão gia ngài ở trên trời phù hộ. Chu Ích dân quỳ theo dưới thời điểm, đầu gối đụng tới đông cứng đất ngay, lạnh lẽo hàn ý theo ống quần hướng về lên chạy. Hắn nhìn ra ra hoa dâm tóc ở trong gió run, nghe những kia mang theo bùn đất khí cầu xin, bỗng nhiên rõ ràng, ở ra ra trong lòng, chính mình ở xưởng sắt thép lên làm khoa trưởng, đại khái liền cùng đại quan không khác biệt. Tuy nói trong thành không cho làm những này, có thể chúng ta dân quê không tin cái kia. Mãi mãi cũng bị xuống đến, hướng về đống lửa bên trong thêm mấy tờ giấy tiền, ngọn lửa vọt vọt lên đến, chiếu cho nàng mặt mũi nhăn meo đều mềm nhũn. Lão gia ngài đón lấy phù hộ, sang năm nhường lích dân càng tiền đồ, tốt nhất liền mau mau cưới cái lão bà, nhường chúng ta Chu gia thắng ngày lướt qua vượt náo nhiệt. Tiền giấy ở hỏa bên trong quận thành đen bơm bướm, cho tàn bị gió thổi đến tứ tán tung bay. Lão gia tử dập đầu lạy ba cái chán trên đất dính điểm đất cũng không mài, lại đem còn lại thơm phân hai chi cho Chu Ích dân, ngươi cũng bị, tổ tông nhìn đây. Chu Ích dân nắm thơm, nhìn lượn lờ bay lên khói xanh, nhớ tới khi còn bé theo gia gia đến tế tổ tình hình. Khi đó gia gia cũng là như vậy, vừa đốt vàng mã một bên nhắc tới, ngóng trông trong nhà có thể ra cái có bản lĩnh. Hắn sâu sắc đập xuống, cái chán dán vào lạnh lẽo đất này, chóp mũi quanh quần tháo hoa cùng mùi đất, trong lòng không nói được là cái gì mùi vị, vừa có đối với trưởng bối kính trọng, cũng có đối với phần này truyền thống phức tạp tán đồng. Tế xong tổ đi trở về thời điểm, giỏ trúc bên trong tế phẩm thiếu mất một nửa, còn lại muốn mang về nhà phân cho bọn nhỏ ăn cùng. Chương 630, viết câu đối chương 630, viết câu đối liền như vậy, ba người đem đồ vật thu thập xong sau khi, liền đi về nhà. Về đến nhà sau khi, nghỉ ngơi một hồi, lão gia tử liền mở miệng, chuẩn bị một chút. Chu Ích dân mãi mãi vừa nghe liền biết, chính mình bạn già sau đó phải làm gì. Đứng dậy đi chuẩn bị đồ vật. Rất nhanh đối với viết câu đối muốn dùng đến đồ vật liền chuẩn bị tốt. Bá, ngòi bút rơi vào trên giấy đỏ, màu mực trong nháy mắt choán mở, bút họa mạnh mẽ mạnh mẽ. Chu Ích dân nâng nghiên mực, nhìn ra ra thủ đoạn, cổ tay treo trên giấy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức hơi trắng bệnh, chóp mũi hầu như muốn đụng tới trên giấy, ánh mặt trời rơi vào hắn hoa dâm trên tóc, dắt lên tầng biển vàng. Ra ra, ngày này chữ so với năm ngoái càng có sức lực. Chu Ích dân tự đáy lòng than thở, trong tay thỏi mực còn đang chầm chậm chuyển, mực thơm lẫn vào phòng bếp bay tới bánh màn tổ thơm, ở trong phòng chăn mở. Lão gia tử không ngẩng đầu, khoe miệng nhưng hơi dương lên, tay chân lẩm cẩm, cũng là này điểm nhớ nung. Hắn viết xong bên trên, đem bút hướng về trong nghiên mực một chấm, lại viết xuống liên, tích tiện người ta khánh có thừa. Đầu bút lông chuyển mặt thời điểm, một giọt mực không cẩn thận ở tại trên giấy đỏ, hắn mau mau dùng móng tay nhẹ nhàng bóp bóp, tuy không hoàn toàn xóa, nhưng thêm điểm khói lửa sinh động. Mãi mãi bưng đĩa xào đậu phộng đi tới, hướng về trên bàn một thả, nghỉ một lát lại viết, ăn một chút gì. Nàng nhìn trên giấy đỏ chữ, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm, vẫn là chúng ta lão già chữ đoan chính, dán ở trên cửa, qua đường cũng phải khen hai câu. Chu Ích dân nhân cơ hội đem mài xong mực hướng về ra ra trong tay đẩy một cái, ngài nghỉ một hơi, ta lại mài điểm mực. Hắn cầm lấy thỏi mực tiếp tục chuyển, mực nước đã đậm đến có thể chiếu ra bóng người, hoành phi viết cái gì? Liên viết ngũ cốc được mùa. Lão gia tử lột viên đậu phộng, sắp vứt tại góc bàn trong mẹ, năm nay lúa mạch thu hoạch tốt, liền nóng trông năm sau trong đất cũng không chịu thua kém. Hắn nhấp một hớp trà nóng nhuận nhuận cổ họng, một lần nữa nhấc bút lên, lần này viết đến càng chậm hơn, ngòi bút ở trên giấy đỏ đi khắp, rũ tẩu, như ở bờ ruộng lên lê, mỗi một bút đều rơi vào vững vững vàng vàng. Chu Ích dân nhìn ra ra viết chữ, chợt nhớ tới khi còn bé, mỗi đến cuối năm nhì, trong nhà chính liền chật ních đến cầu câu đối lương thân. Khi đó ra ra cũng là như vậy, ngồi ở bàn vuông trước, hắn ở bên cạnh hỗ trợ mài mực, mực thơm lẫn vào đầy phòng nói cười, là năm dày đặc nhất mùi vị. Bây giờ tuy không như vậy náo nhiệt, có thể hai ông cháu một viết một mài, ngã cũng có phần không nói ra được chân thật. Hoành Phi viết xong thời điểm, mặt trời đã bỏ đến ô cửa sổ trung gian. Lão gia tử đem viết xong câu đối hướng về trên đất một trải, trên giấy đỏ chữ màu đen dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, như vung tầng mảnh vàng vụn. Chu Hích Dân ngồi xổm người xuống hỗ trợ đỡ giấy rác, chỉ lo gió từ khe cửa chui vào thổi rối loạn nét mực, dài dòng, chóp mũi quanh quẩn miêu tả thơm. Vậy đại khái chính là năm dáng dấp, có tổ tông che chở, có người nhà làm bạn, còn có dưới ngòi bút chạy xuôi hy vọng. Câu đối viết xong, vì không lãng phí thời gian, Chu Hích Dân lập tức liền cầm câu đối bắt đầu dán. Hồ dán ở thô bát sứ bên trong hiện ra gạo nếp trắng, Chu Hích Dân chấm điểm hướng về trên khung cửa bôi, đầu ngón tay dính nhớp nhớp. Bên trái lại cao chút. Lão gia tử đứng ở ngưỡng cửa chỉ huy, trong tay còn nắm chi không viết xong bút lông, mực nước ở đầu bút lông lên sáng lấp lánh, đúng đúng, liền vị trí này, nhìn tinh thần. Chu Hích Dân mới vừa dán tốt về dưới, cửa viện liền náo nhiệt lên. Vương Nhị Thẩm xách nửa túi xào đậu phộng vào cửa thời điểm, lão gia tử đã ở cái phản giường tầng mở mới giấy đỏ. Cái kia giấy là hôm kia sai người từ trên trấn xã cung tiêu mua, cắt đến ngay ngắn chỉnh tề biên giới chỉnh tề, ở mờ nhạt ngọn đèn dưới hiện ra ôn hòa ánh sáng. Đều ngồi đều ngồi. Lão gia tử lấy xuống kính lao xoa xoa, hướng về trong nghiên mực ngã nửa bát nước sạch. Hích Dân, đến, mài mực. Chu Hích Dân mau mau đến gần, cầm lấy mực điều ở trong nghiên mực xoay quanh. Mực điều là gia gia dùng hơn nửa đời người, góc viền đều mài tròn, ở nước sạch bên trong chuyển mười mấy vòng, mực nước cũng chậm chậm đục lên, đen đến phát đặc, như khối hóa không mở đêm. Muốn biết cái gì? Lão gia tử bước lên bút lông, ở bên mép há hơi thở, đầu bút lông ở trong nghiên mực nhẹ nhàng liếm liếm, mực nước theo bút hào đi xuống dọn, ở trên giấy đỏ choáng mở cái nho nhỏ điểm. Lý Thợ Mộc mau mau đưa lên tờ giấy, ta chiếu lịch ngày sao, thân như tùng bách hàng năm mậu, thọ so với Nam Sơn ngày ngày cao, ngài thấy được không? Trong nhà lão bà tử tổng nhắc tới thân thể, gián phó khỏe mạnh liền, ảnh cái an lòng. Lão gia tử híp mắt xem xét nhìn, đem tờ giấy hướng về bên cạnh một thả, này lời nói đến mức có lý, người đời này, cái gì cũng không bằng thân thể cường tráng. Hắn tay trái đè lại giấy đỏ, tay phải treo ở giữa không trung, thủ đoạn, cổ tay nhẹ nhàng run lên, ngòi bút liền trên giấy đi lên. Bá một tiếng, thân chữ bút đầu tiên viết vẽ lại như mảnh lỏng lá, trên chết rơi vào giấy bên trái, đặt bút nhẹ thu bút nặng, màu mực từ nhạt chuyển thành đậm, mang theo cổ vương bằng kính. Chu Hích Dân nhìn ra nhập thần, trong tay mực điều đều quên chuyển. Ra ra viết lên chữ đến, vắt, học, cũng không còn, eo cũng không còn, cả người như quả lão cây thông, đầu bút lông ở trên giấy đỏ đi khắp, rũ tẩu, khi thì nhanh như sao băng, loạch xoạch mấy lần liền câu ra cái chữ khung xương. Khi thì chậm như kéo tơ, ngòi bút trên giấy khẽ run, màu mực từng tầng điện đi tới, lộ ra cổ dày nặng. Vương Nhị Thẩm ghé vào giường lo duyên một bên, trong tay xác đậu phộng lột một chốt đều không phát hiện, lao ra ngài này tay chữ, thực sự là càng viết càng có thần. Năm ngoái nhà ta dán ngài viết liên, đầu xuân liền thêm đầu nghẽ con. Lao ra tử không nói tiếp, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm giấy đỏ. Viết đến hàng năm mậu mậu chữ thời điểm, hắn đông nhiên dừng một chút, đầu bút lông ở tên là đầu dựng đứng câu nơi nhẹ nhàng xoay một cái, như mảnh lá liều ở trong gió vây vây, sau đó thuận thế đi xuống lôi kéo, thu ở bút. Mực nước trên giấy hơi choáng mở, toàn bộ chữ nhất thời xuống lên, phản phất có thể nhìn thấy tùng bách cảnh lá ở lay động. Thành. Hắn đem bút hướng về nghiên mực một bên một đặt, thẳng lên eo đập nện phía sau lưng. Chu Hích Dân mau mau đưa qua phơi y phục kẹp, cẩn thận từng ly từng tí một nắm câu đối góc viện, hướng về trong viện trên dây thường treo. Gió vừa thổi, giấy đỏ ào 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 vang, chữ mực ở ánh mặt trời bên dưới đen đến tỏa sáng, như vung tầng mảnh vàng của con. Nên ta nên ta. Chu gia tiểu tử giơ hạt dưa hướng về trước tập hợp, ta muốn ngũ cốc được mùa. Cha ta nói năm nay thu tốt lúa mạnh, đến gián phó ứng cảnh. Lão gia tử cười gật gù, một lần nữa chấm mực. Đầu bút lông hạ xuống thời điểm, Chu Hích Dân chợt phát hiện, gia gia thái dương tóc trắng ở mực thơm bên trong thật giống không như vậy dễ thấy, liền quẹ mắt nếp nhăn bên trong, đều lượng so với ánh mặt trời còn ấm ánh sáng. Trong nghiên mực mực nước dần dần nông xuống, Chu Hích Dân lại thêm lớp nước đón lấy mải. Trong viện câu đối vượt treo càng nhiều, đỏ ngầu một mảnh, như mảnh mở đến chính vượng hoa. Có người muốn ra vào bình an giúp đỡ bận, ở nhà khỏe mạnh nạp cắt tường. Có Vương Nhị Thẩm cầu hàng năm hòa ẹn đổ vợ thọ, hàng năm như ý thêm cắt tường. Mực thơm lẫn vào xào đậu phộng cháy thơm, ở trong gió đặng đến đặng đi, đem toàn bộ viện đều ngâm đến ấm áp. Mặt trời bỏ đến chút sau thời điểm, trong viện phơi y phục dây thừng đã treo đầy đỏ ngầu câu đối. Lý Thợ Mộc nâng cái kia phó thân như tùng bách hàng năm mậu lòng bàn tay ở mậu chữ dựng đứng câu nơi sờ soạn lại mò, mực thơm lẫn vào trên người hắn vụn bảo vị, ở trong gió cuốn thành một đoạn. Lao ra ngài nghỉ ngơi, ta đi về trước dán. Hắn đem câu đối hướng về nách một kẹp, hướng về góc tường giỏ trúc bên trong một thả, bên trong là mới làm cây lược gỗ, khắc cảnh tùng đồ án, là cho lão gia tử tạ lễ. Một cái trong đó người mang theo viết xong ra vào bình an chính không lưng đem bánh cuộn thường hướng về kệ bếp lên đặt. Thầm, này bánh cuộn thường mới vừa nổ, ngài nếm thử giòn không giòn? Nàng hướng về mãi mãi trong tay nhét một đám lớn, trong mắt cười như trong viện ánh mặt trời, đợi lát nữa nhường chủ nhà đến cho ngài bổ tuổi, hắn nhất sẽ xem hòa hậu. Chu Hích Dân mới vừa giúp nàng đem câu đối quyển thành ống, liền thấy nàng bước chân nhẹ nhàng hướng về ngoài sân đi, đỏ áo đông và áo quét qua ngưỡng cửa, như chỉ vui sướng đỏ bừng bướm. Vương Nhị Thẩm lột đậu phộng tay dừng một chút, đem nửa túi xào đậu phộng hướng về cái phản lên đổ ra, sắc đậu phộng ở vải thô lên lăn đến đùng ngục vang. Nhà ta tên kia hôm qua còn nói, đến cho ngài biên cái mới cỏ giỏ. Nàng nắm bắt hàng năm bình an câu đối góc viện, quay về ánh mặt trời xem xét nhìn, này chữ sáng sủa, kề sát ở nhà chính nhất định chiêu tài. Nói liền hướng nhà chạy, giỏ trúc ở trên cánh tay lắc lư, bên trong trứng gà khanh khách nhẹ văng lên, là cho nãi nãi bù thân thể. Chu gia tiểu tử nắm ngũ cốc được mua câu đối, đem hạt dưa hướng về lao gia tử trong tay bị lại, đỏ mặt túi mình vái chào, cảm ơn gia gia. Ta trở lại nhường cha ta giẫm cái thang gián, bảo đảm nghiêng không được. Hắn chạy hai bước lại quay đầu lại, chỉ vào trong viện câu đối gọi, nhà ta đẹp đẽ nhất. Trêu đến đầy sân người đều cười, tiếng cười kinh bay dưới mái hiên chim sẻ, quỳ quỳ xẹt qua treo đầy đỏ liền phơi y phục dây thừng. Lý Thợ Mộc mới vừa đi tới cửa thôn, liền tình cờ gặp Sách Rổ Trương mãi mãi. Thợ Mộc, ngươi này liên là Chu lão gia tử biết đi. Nàng hướng về câu đối lên nhìn, con mắt híp thành cái hở, nhà ta cái kia cả nhà sung sướng còn không biết đây, vậy thì đi cầu. Lý Thợ Mộc hướng về phía sau nàng chỉ tay, mau đi đi, vào lúc này ít người, lão gia tử chính nghỉ ngơi đây. Cuối cùng một tấm giấy đỏ hạ xuống bút thời điểm, lão gia tử thủ đoạn, cổ tay nhẹ nhàng run lên một hồi. Hắn đem bút lông hướng về trong niên mực một đặt, cán bút len ken đánh vào sứ một bên, mực nước tóe ra vài giọt, ở tảng đá xanh lên choáng thành nho nhỏ điểm đen. Hắn sau này ngửa mặt lên, tựa ở đầu giường trên đệm, ngực theo hô hấp phập phồng, hoa dâm dâu mép lên dính điểm mực chấm nhỏ, như là rơi xuống chỉ đen bướm bướm. Có thể coi là viết xong. Lão gia tử thở phào một hơi, trong thanh âm mang theo nồng đậm mệt mỏi, giơ tay xoa xoa cay cay bay, đốt ngón tay ở xương bả vai lên nhấn ra mấy cái dấu đỏ. Ánh mặt trời từ ô cửa sổ nghiêng chiếu vào, rơi vào hắn trên mu bàn tay, có thể rõ ràng nhìn thấy nổi lên vân xanh, như cây giả dễ địa ở trong bùn đất. Chu Hích Dân đưa qua một chén trà nóng nước, nhìn ra ra uống nước thời điểm hơi run tay, trong lòng tóm một hồi. Ra ra, Chu Hích Dân ngồi xổm ở giường lò một bên, giúp đỡ đem giải rác giấy đỏ thu nạp, ngài xem ngài này mệt, năm tiếp theo cũng đừng biết, nhường mọi người đi xã cung tiêu mua sẵn có đi, in ấn cũng đẹp đẽ. Hắn nhớ tới vừa nãy ra ra viết cuối cùng mấy đôi câu đối thời điểm, ngòi bút trên giấy bữa nhiều lần, trên trán thấm ra mồ hôi hột, theo nếp nhăn đi xuống, đều không khí lực mài. Trong nhà lại không thiếu những thứ đồ này, vì lẽ đó Chu Hích Dân không muốn xem lão gia tử khổ cực như thế. Mặc dù nói không phải người của toàn thôn đều sẽ tới cầu câu đối, thế nhưng ít nhất có 1/3 liền muốn biết hơn 30 bức câu đối. Đây chính là bất nhất cái công trình nhỏ. Lão gia tử đem chén trà hướng về cái phản lên một thả, ly đáy cùng mặt bàn va chạm phát ra nhẹ vang lên. Hắn khoát tay háo một cái, mu bàn tay ở khỏe mắt lau một cái, không có chuyện gì, thân thể của chính mình ta vẫn là rõ ràng. Hắn nhìn trong viện tung bay theo gió câu đối, đỏ ngầu một mảnh ở dưới ánh tà dương đặc biệt chói mắt, này viết câu đối à, không phải ảnh bất việc, là ảnh cái nhớ nung, chúng ta người nông dân tới đến, liền đến, có này tự tay viết một tôm. Mới gọi là biên. Ra ra ngươi a, chính là mạnh miệng. Ngại ngại bưng mới vừa bắt khô khăn lông nóng đi tới, hướng về lao ra tử trên mặt một toa. Vừa nay viết thứ hai đến ngược phó thời điểm, tay đều run đến không cầm được bút, còn cứng rắn chống đỡ nói không có chuyện gì. Nàng một bên giúp lao ra tử lau mặt vừa đối với Chu Hích Dân mấy mắt, nhường hắn đừng tiếp tục quên. Lao ra tử tùy ý mãi mãi lau mặt, khỏe miệng nhưng hơi dương lên, ngươi hiểu cái gì, đó là vận bút sức mạnh, không phải tay run. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn là hướng về phòng bếp phương hướng nhìn một chút, trong nồi khoai lang nên quen, chín, đi. Nghe hương vị. Chu Hích Dân không nói thêm nữa, yên lặng mà đem trong nghiên mực tàn mực đổ đi, dùng nước sạch cọ rửa sạch sẽ, mực điều lên nét mực, dài dòng, bị nước hứng rơi, lộ ra ôn hòa chất gỗ hoa văn. Hắn lại đem giải rắc bút lông từng cái cắm vào bút mảnh, động tác nhẹ nhàng đến như ở che chở bảo bối gì. Lão gia tử ở một bên nhìn, đống nhiên mở miệng, cái kia chi bút lông sói, là ta khi còn trẻ dạy học tiên sinh đưa, viết 30 năm, vẫn là như thế thuận lợi. Mãi mãi đã bắt đầu thu thập cái phản, đem không viết xong giấy đỏ điệt đến chỉnh tề, nhét vào giường lò sao trong giường gỗ, lại đem chứa mực điều, nghiên mực hộp gỗ bỏ vào tủ rác, trong miệng nhắc tới. Những người này thở, sang năm còn phải sử dụng đây. Nàng nhặt lên trên đất xác đậu phộng, hướng về góc tường trong mẹ quét, ngày hôm nay thu những ngày đậu phộng, bánh cuốn thường, đủ ăn đến 15 tháng riêng. Lão gia tử chậm rãi đứng lên, Chu Hích Dân mau tới trước đỡ một cái, ra ra tuổi trỏ cấn cho hắn lòng bàn tay đau đớn, so với lần trước khi trở về vừa gầy chút. Ta đi đem trong viện dây thường thu. Lão gia tử đẩy ra Chu Hích Dân tay, chống gậy hướng về trong viện đi, mỗi một bước đều đi được vững vàng, gậy gõ trên đất âm thanh, như ở đếm lấy 5 tháng nhịp. Tà Dương đem ba người cái bóng kéo đến lao giải, ở trong sân giao điện cùng nhau. Chu Hích Dân giẫm cái thang lấy xuống phơi y phục dây thừng, mãi mãi đem thu hồi lại kẹp bỏ vào kim chỉ cái sàng, lão gia tử thì lại ngồi xổm ở góc tường, đem các thôn dân lưu lại đồ vật phân loại. Gió từ ngoài sân thổi tới, mang theo xa xa từng nhà dán câu đối tiếng cười cười nói nói, còn có cái kia nhàn nhạt mùi thơm, ở nho nhỏ này trong sân thật lâu không tiêu tan. Chờ đến toàn bộ đều sau khi hết bận, Chu Hích Dân huệ bại tê liệt trên ghế ngồi, lúc này Chu Hích Dân mãi mãi mở miệng, ngươi tối ngày hôm qua trở về quá muộn, cũng quên hỏi ngươi, trở về trước, có hay không đi yến tử trong nhà đưa đồ. Nàng thật có chút lo lắng. Chu Hích Dân gần nhất vẫn đang bận, lập tức đem những này việc trọng yếu quên đi mất. Chu Hích Dân mãi mãi càng thêm quan tâm chính là, sang năm Chu Hích Dân liền đầy 20 tuổi, trước Chu Hích Dân liền dùng cái này cho giảng cớ, nói gấp cũng vô dụng. Chu Hích Dân thành thật trả lời, đưa, hơn nữa còn đưa lão gia tử cùng Chu Hích Dân mãi mãi hai người nghe đến mấy cái này quà tặng, cũng an lòng. Chương 631, lĩnh tiền chương 631, lĩnh tiền rất nhiều người từ Chu Hích Dân nhà viết xong câu đối đi ra, mặt trời đã bỏ đến chút sao. Thôn ủy cửa đã sớm tụ tập tối om om người, đều là mới từ Chu gia trong sân lĩnh câu đối thôn dân, trong tay còn nắm quyển thành ống giấy đỏ, mực thơm lẫn vào trên người hàn khí hướng về chung quanh tung bay. Các nam nhân áng chừng tàu hút thuốc ở dưới chân tường dậm chân, giày đông ép qua đông cứng bùn đất, phát ra kéo kẹt vang. Các nữ nhân xách giỏ trúc, rồi đáy lót khối vải thô, thỉnh thoảng dướn cổ lên hướng về trong viện nhìn, giỏ trúc bên trong còn thả cho Chu lão gia tử tạ lễ, nửa túi đậu phộng hoặc là mấy quả trứng gà. Hán thẩm, ngươi nói tiền này thật có thể đủ số cho không? Tây đầu Lưu bà con hướng về Vương Nhị Thẩm bên người tập hợp, hạ thấp giọng hỏi, trong tay khăn nằm đến nhiều nếp nhăn, nàng mới từ Chu gia lĩnh hàng năm bình an cầu đối, trên giấy đỏ chữ mực còn mang theo điểm ẩm ướt. Ý Vương Nhị Thẩm hướng về trong viện liếc mắt, trong tay ra vào bình an cầu đối bị gió nhấc lên cái rác, nhìn ngươi nói, lao bí thư chi bộ khi nào kém qua sự tình. Năm ngoái phân 62 khối, một phần không thiếu. Nàng vô giỏ chúc, bên trong chậu tráng men đinh đương vang vọng, ta cố ý đem trong nhà còn kia lớn nhất chậu tráng men mang đến, chứa tiền rộng thoáng chờ chút nhi linh tiền, vừa vặn cùng câu đối đồng thời treo về nhà. Kẹt kẹt một tiếng, thôn ủy cửa gỗ bị lôi kéo cái hở, lão bí thư chi bộ dò ra nửa người, trong tay nắm cái sắt lá hộp, khóa chụp dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng lạnh. Hắn mới từ Chu gia viện đi ngang qua, ống tay còn dính điểm tấm mực, đại khái là xem câu đối thời điểm có lên. Đoàn người như bị đâm tổ ong vào vẽ, vụ liền hướng trước tuôn, trong tay câu đối giấy lẫn nhau ma sát, phát ra sản sạt nhẹ vang lên. Ai ai, đừng chen a. Lý Thợ Mộc bị người phía sau đẩy đến một cái lảo đảo, trong tay thân như tùng bách câu đối suýt chút nữa tảng giá, nó điếu con cũng qua lại đến lợi hại, ta này xương già có thể không chịu nổi như thế ba. Mới từ ít dân nhà lĩnh câu đối, đừng cho chen nhăn. Đều muốn sớm một chút lĩnh đến tiền, ai không đội ba a. Mặt sau người trẻ tuổi ồn ào, trong tay ngũ cốc được mùa câu đối bị nắm đến phát nhăn, còn ở dịch chuyển về phía trước. Các nữ nhân giỏ chúc ôm lấy lẫn nhau vào áo, họ hét loạn lên bước chân âm thanh đem trên đất tuyết động đều dâm hóa, ván lên bọt tuyết ướt nhẹp câu đối góc biển. Loạn cái gì loạn? Lão bí thư chi bộ giọng như sét đánh, trong tay sắt lá hộp hướng về trên khung cửa đùng một đập, đều cho ta xếp thành hàng. Một nhà tới một người, ấn biển số nhà đến, thiếu một cái con nhi ta bù đắp. Hắn chừng hai mắt nhìn quét vào người, khoe mắt nếp nhăn bên trong đượm tức giận, màu xanh quân đội tay áo trương ở trong gió hất đến lao cao, ánh mắt đảo qua ai trong tay câu đối, ai liền theo bản năng mà đem ống giấy nắm càng chặt hơn. Vọt tới phía trước nhất mấy người bước chân đột nhiên dừng lại. Bí thư chi bộ nói tới là xếp thành hàng mới nhanh. Chu Đại Minh trước tiên hướng về sau lùi lại hai bước, trong tay hắn cả nhà sung sướng câu đối điện đến chỉnh tề. Đối với người ở bên cạnh nói, chúng ta người nông dân không hiểu quy củ, mới vừa lĩnh lích dân ra viết tốt câu đối, càng đến thủ bản phận. Vương Nhị Thẩm kéo chủ nhà áo đông, đem trong tay hắn sai lệch câu đối lên trước, xếp đi, bí thư chi bộ tính khí ngươi còn không biết. Cố chấp lên như đều kéo không nhúc đích. Lại nói, sớm lĩnh muộn lĩnh đều là 130 khối, không đáng chen nhăn vừa tới tay câu đối. Lý Thợ Một cũng hướng về đội ngũ mặt sau chuyển, cẩn thận mà đem câu đối hướng về trong lồng ngực cất, gấp cái gì, tiền chạy không được. Ta câu đối này còn chờ kề sát ở nhà chính đây, cũng không thể làm phá. Không bao lâu, siêu siêu mẹo mẹo đội ngũ lại như điều trường xà, từ cửa vẫn đĩa đến sân phơi lúa một bên, mỗi người trong tay đều nắm phó đỏ câu đối, xa xa nhìn tới, như điều bơi lội hồng long. Ngay ở lao bí thư chi bộ xoay người trở lại thôn ủy thời điểm, chỉ thấy đội ngũ cuối cùng rối loạn tương mừng. Chu Đại Huy thừa dịp phía trước người xoay người, lặng lẽ dịch chuyển về phía trước nửa người, đùi trỏ còn hận dưới phía trước Trương Mãi Mãi, đem trong tay nàng phúc thọ lâu dài câu đối đụng phải rơi trên mặt đất. Ngươi làm gì? Trương Mãi Mãi nhặt lên câu đối, đau lòng đuốt ve mặt trên bọt tuyết, tức giận nói, tuổi còn trẻ, sao không học tốt? Mới từ ích dân ra cái kia cầu câu đối đều bị người và ô hế. Chu Đại Huy, lão bí thư chi bộ âm thanh đột nhiên cất cao như roi rút trên đất, người cái kia chân đi lên trước nữa chuyển một tấc, năm nay tiền cũng đừng lĩnh. Chu Đại Huy sợ đến run run một cái, mau mau lui về phía sau, trong tay mũ cốc được mùa câu đối rơi trên mặt đất đều quên nhặt, đông mũ lên quả cầu nhung đều run rơi mất, mặt tăng đến như gan heo, vùi đầu đến nhanh đụng tới ngực. Hắn nhất thời liền không dám có cái gì mờ ám, nếu như bị người trong nhà biết, bởi vì hắn không có đem tiền lấy về, phòng chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đi. Phải biết này hơn 100 khối, nhưng là trong nhà nhọc nhằn khổ sở bận việc một năm tài trí đến tiền. Người trong nhà liền chờ, số tiền kia, mua một vài thứ, cố gắng cải thiện một hồi, trong nhà điều kiện. Trong đội ngũ có người xì cười ra tiếng, lại bị lao bí thư chi bộ một chút chừng trở lại, đều thành thật một chút. Ai còn dám chen ngang, không riêng trừ tiền, sang năm chia hoa hồng cũng giảm phân nửa. Cũng không phải sao, đừng dằn vặt lung tung. Đội ngũ trung gian có người nhỏ giọng thầm thì, trong tay câu đối bị gió thổi đến nào ào vang, cố gắng xếp hàng, sớm một chút lĩnh tiền về nhà, đem câu đối dán lên, qua cái chân thật năm. Nay vừa nói, liền ho khan người đều che miệng lại, toàn bộ đội ngũ tính đến có thể nghe thấy hoa tuyết rơi vào câu đối trên giấy nhẹ vang lên. Mới vừa rồi còn muốn đến trước tập hợp mấy người trẻ tuổi, vội vàng đem chân thu hồi lại, uy củ đứng tốt, cẩn thận mà hộ trong tay câu đối, con mắt nhìn chằm chằm mũi giày của chính mình. Lão bí thư chi bộ thấy đội ngũ sống yên ổn, mới mở ra sắt lá hộp. Tiền bên trong dùng dây đỏ bó thành từng sấp, mỗi sấp đều là 130 khối, mới tinh tiền hiện ra mực in thơm. Chu Chí Minh cầm bút lên, ở trên cuốn tập tìm cái câu, ống tay thấm mực ở tờ giấy lên ấn xuống nho nhỏ điểm đen, số 1, Chu lão đại. Yêu, đến Chu gia đại ca. Có người nhỏ giọng nói, ánh mắt đều tìm đến phía trước đội ngũ, trong tay câu đối ở trong gió nhẹ nhàng lắc, như đang vì lĩnh tiền người ủng hộ. Thời gian một chút qua, mặt trời chậm rãi chìm vào phía tây khe núi, cuối cùng một bệ ánh chiều tà lưu luyến rời đi thôn ủy mái hiên. Các loại cái cuối cùng thôn dân lĩnh xong tiền, trời đã triệt để đen đấu, từng nhà đèn vừa giống như trước một đêm như vậy sáng lên, như vung trong đêm đen chân trâu. Lĩnh xong tiền các thôn dân áng chừng căng phòng túi tiền, bước chân nhẹ nhàng hướng về nhà đi, trong miệng ngâm nga lên không được điều tiểu khúc. Chủ nhà, ngươi nói tiền này đủ cho em bé cưới cái nàng dâu không? Vương Nhị Thẩm vừa đi một bên cùng trượng phu tính toán, trong tay túi tiền bị nắm quá chặt chẽ, chỉ lo rơi ra đến. Bên cạnh Lý Thợ Một cũng vui sướng hài lòng, ta dự định cho lão bà tử kéo khới mới bài, làm kiện đỏ áo đông, làm cho nàng cũng phong cách tây phong cách tây. Mọi người đều không thể chờ đợi được nữa, nghĩ về đến nhà, đem cái tin tức tốt này nói cho người trong nhà, nhường bọn họ cũng cao hứng một chút. Lão bí thư chi bộ đưa đi cái cuối cùng thôn dân, xoa xoa cay cay bay, xoay người đi vào thôn ủy. Hắn cầm lấy lĩnh bảng, dựa vào mờ nhạt ánh đèn cẩn thận đối chiếu, khi thấy Chu Ích Dân ba chữ mặt sau vẫn là không thời điểm, sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới, vừa nãy liền không có nhìn thấy đến Chu Ích Dân. Lão bí thư chi bộ cũng rõ ràng, lấy Chu Ích Dân năng lực, chỉ là hơn 100 khối, xác thực là không để ở trong lòng, phòng trưởng quên cũng không nhất định. Hắn không nói hai lời, cầm lấy trên bàn còn lại cái kia sắp tiền, ôm vào trong lòng, khóa kỹ thôn ủy cửa liền hướng Chu Ích Dân nhà đi đến. Bóng đêm dần đùng, gió lạnh gào thét, nhưng bước chân của hắn nhưng rất kiên định, trong lòng nghĩ, tuy rằng Chu Ích Dân cũng không coi trọng, liền lấy Chu Ích Dân vì là Chu gia trang trả giá, căn bản là không phải này hơn 100 khối có thể so sánh. Lúc này Chu Ích Dân nhà, trong phòng bếp chính bay ra mê người hương vị. Chu Ích Dân mãi mãi buộc vào vải làm tạp đề, ở kệ bếp trước bận rộn, trong nồi hầm thịt gà sùng sục nổi bong bóng, vang dầu ở mì nước lên lan lộn, mùi thơm theo khe cửa hướng về trong viện tung bay. Ngày hôm nay mọi người đều mệt muốn chết rồi, lão gia tử viết câu đối phí không ít tâm thần, Chu Ích Dân lại bận bịu trước bận bịu sau hỗ trợ, mãi mãi cố ý làm thêm vài món thức ăn, trừ gà hầm thịt, còn có trứng xào, rau trộn mộc nhĩ, đều là bình thường không thường ăn. Mãi, ta đến bưng thức ăn. Chu Ích Dân đi vào nhà bếp, đưa tay liền muốn đi mang nồi. Mãi mãi mau mau ngăn cản hắn, nóng đây, ta đến ta tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem gà hầm bưng đến nhà chính trên bàn, lại mang lên cái khác mấy món ăn, tràn đầy một bàn, ở đèn dầu chiếu rọi dưới, có vẻ đặc biệt phong phú. Đang lúc này, cửa viện truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Ai nha? Chu Ích Dân có chút hiếu kỳ, giờ này sẽ là ai chứ? Hắn đi tới kéo cửa ra, chỉ thấy lão bí thư chi bộ đứng ở cửa, cầm trong tay một cái giấy dài phong thư. Ích Dân, này một phần là các ngươi nhà tiền. Lão bí thư chi bộ đem phong thư đưa tới, trên mặt mang theo ý cười. Ta nhìn thấy các ngươi cũng không đến lĩnh, liền cho các ngươi đưa tới. Chu Ích Dân vội vã tiếp nhận phong thư, nghiêng người đem lão bí thư chi bộ mời đến trong phòng. Lão bí thư chi bộ, đúng là phiền phức ngươi. Cơm vừa bạn làm tốt, bằng không liền lưu lại ăn bữa cơm. Lão bí thư chi bộ vốn định mở miệng từ chối, trong thôn quy củ là không tùy tiện ở thôn dân nhà ăn cơm, có thể ánh mắt đảo qua nhà chính bàn ăn, gà hầm mùi thơm nhắm trong lỗ mũi xuyên, trứng xào vàng óng ánh, mộc nhĩ đen bóng ở dưới ngọn đèn đặc biệt mê người. Từ chối đến bên mép, làm sao cũng không nói ra được, cuối cùng biến thành, tốt, vậy thì quấy rối. Chu Ích Dân vừa nghe, cao hứng mà cười, không quấy rầy, không quấy rầy. Hắn xoay người liền hướng nhà bếp chạy, ta lại đi nắm cái bát. Mãi mãi cũng mau mau đứng dậy, đi đến phòng bếp, ta lại nóng bầu rượu, trời lạnh, uống chút ấm áp. Lão gia tử ở một bên cười gật đầu. Đã sớm nên lưu bí thư chi bộ uống hai chén. Lão bí thư chi bộ ngồi ở giường lò một bên, xem vội vàng người một nhà, trong lòng ấm áp. Ngoài cửa sổ gió lạnh còn ở gào thét, trong phòng nhưng bởi vì này một bàn cơm nước, vài câu việc nhà, trở nên đặc biệt ấm áp. Chu Ích Dân từ phòng bếp đem ra cái thô bát sứ, mới vừa hướng về trên bàn một thả, liền bị mãi mãi vỗ xuống mu bàn tay, dùng con kia mới. Lão bí thư chi bộ vội vã ngăn cản, không cần, này con liền tốt. Nói xong, vội vã từ Chu Ích Dân trong tay đem bát cho cầm tới. Chu Ích Dân thấy thế, cũng không có ép buộc, chỉ là ngồi xuống. Lão bí thư chi bộ mới vừa ở giường lò duyên ngồi xuống, liền thấy Chu Ích Dân hướng về phòng bếp đi, trong tay còn mang theo cái bọc giấy. Đây là cái gì? Hắn híp mắt nhìn, thấy Chu Ích Dân xé ra giấy đỏ, lộ ra hai bình bình sứ trắng, thân bình lên nòng cái đỏ năm sao, nhất thời sửng sốt. Nay cùng xã cung tiêu trong quậy nhữ mày mau đài, giống như lúc nghe nói một bình muốn chống đỡ nửa năm nguyệt công điểm, gia đình bình thường thấy đều thấy không, hơn nữa không có phiếu, căn bản là mua không. Lão gia ngài nếm thử cái này. Chu Ích Dân vặn ra nắp bình, một cổ thuần hậu rượu thơm vọt xuống tới, lẫn vào gà hầm mùi thơm hướng về lỗ mũi người bên trong xuyên. Lão bí thư chi bộ con mắt ba sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia hai bình rượu, hầu kết theo bản năng mà động động, đôi đũa trong tay suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn đời này uống qua rượu ngon nhất, là nhi tử kết hôn thời điểm mua hàng rời cao lưng rượu, cái nào gặp bực này bà bối, chỉ lo nháy mắt một cái, mình sẽ biến mất không còn tăm hơi giống như. Chuyện này, này quá quý giá. Lão bí thư chi bộ xoa xoa tay, âm thanh đều có chút run, Ích Dân, này rượu ngươi vẫn là giữ lại, nói không chắc sau đó có tác dụng lớn ơi. Bí thư chi bộ ngài liền đừng khách khí. Chu Ích Dân cho bốn cái bát đều rót rượu, màu hổ phách rượu dịch ở trong bát nhẹ nhàng lắc. Lão gia tử ở một bên gật đầu, ép cái đùi gà hướng về lão bí thư chi bộ trong bát thả, uống. Hôm nay cao hứng, ông cháu, cha con, chúng ta cùng ngươi uống nhiều hai chén. Mãi mãi đem gà hầm hướng về bàn trung gian đẩy một cái, ra gà hầm đến bóng loáng, chiếc búa một đâm liền bốc lên nước nóng. Mau ăn món ăn, đừng chỉ nhìn rượu. Nàng cho lão bí thư chi bộ kẹp khối cánh gà, này gà nấu 2 giờ, nát từ đây. Lão bí thư chi bộ bưng rượu lên bát, trước tiên tiến đến chóp mũi ngửi một cái, con mắt híp thành cái hở, giống như là muốn đem cái kia rượu thơm toàn hút vào phổi bên trong. Chi chuẩn mất một cái vào bụng, hắn chép miệng một cái, một lát mới thán lên tiếng, "Này rượu." Này rượu cùng ngập lấy đoàn hỏa giống như, từ cuống họng ấm đến tâm tổ. Chọc cho đầy bàn người đều cười, lão gia tử cười đến râu mép thẳng run rẩy, rượu dịch theo khóe miệng chảy tới cằm cũng không phát hiện. Chu Ích Dân cho ra ra thêm dâm rượu, chính mình cũng uống một hớp, thay độc bên trong mang theo ngọt. Mãi mãi hướng về mỗi người trong bát múc tiệc canh gà, váng dầu nổi mì nước lên, chiếu ánh đèn sáng lấp lánh. Đàn ông các ngươi tán gẫu chính sự, ta lại đi xào đĩa lẩu phộng. Nàng vừa muốn đứng dậy, liền bị lão bí thư chi bộ ngăn cản, thầm ngài ngồi, đủ ăn đủ ăn. Hắn chỉ vào đầy bàn món ăn, bữa cơm này so với ta tết đến ăn đều mạnh. Rượu qua ba tuần, hai bình mao đài thời đấy. Lão bí thư chi bộ mặt đỏ đến như trong miếu quan công, nói cũng bắt đầu tăng lên, một lúc nói năm nay rau dừa bán tốt giá tiền, một lúc khen Ích Dân có tiền đồ, nói đến cao hứng, còn vỗ Chu Hích Dân bay, sau đó Chu gia trang phải nhờ vào ngươi. Chu Hích Dân vội vã nói tiếp, lão bí thư chi bộ, nơi nào, ta cũng là Chu gia trang một thành viên, khẳng định là nghĩ Chu gia trang càng ngày càng tốt. Lão bí thư chi bộ nghe được Chu Hích Dân sau, nhất thời liền hài lòng lên, có Chu Hích Dân câu nói này, Chu gia trang tương lai mấy năm liền không cần sợ. Lão gia tử cũng mở ra máy hát, nói tới khi còn trẻ đi quan đông sự tình, chiếc đũa ở mép bắt lên gõ lên đập, nhịp khi đó đừng nói mao đài, có thể uống khẩu rượu gạo liền tiếp đến. Chu Hích Dân cười nghe, cho ra gia tục dâng trà nước, thấy mãi mãi chính lén lút hướng về lão bí thư chi bộ trong bắt thêm thịt gà, trong mắt cười như rượu như thế thuần hậu. Liên như vậy, một bữa cơm ba người đem hai bình mao đài đều cho uống xong. Có điều phần lớn đều là lão gia tử cùng lão bí thư chi bộ hai người uống cạn, Chu Hích Dân chỉ là ở một bên tiếp khách mà thôi. Chương 632, tiếp người chương 632, tiếp người trời mới vừa tờ mở sáng, giấy rắn cửa sổ mới bước ra điểm màu trắng bạc, Chu Hích Dân liền bị ngoài cửa sổ gà gáy âm thanh đánh thức. Hắn nuốt mắt ngồi dậy đến, trên giường dư ôn còn không tan hết, áo khoác quân khoát lên trên ghế dựa, tối hôm qua uống còn lại nửa chén nước trà còn đặt ở góc bàn, vách linh ngưng tụ tầng mỏng manh hạt nước. Mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy một cổ vị ngọt. Nhà chính bàn bát tiên lên xếp đặt đến mức tràn đầy, vàng nóng cháo bắp ngô bốc hơi nóng, thô bát sứ duyên kết tầng gạo, mét. Bột trắng bánh màn thầu đắp như toàn núi nhỏ, trên đỉnh son điểm đỏ ở nắng sớm bên trong đặc biệt sáng rõ. Đĩa bên trong ướp củ cải đều cắt đến tinh tế, vung hạt bừng, bên cạnh còn nằm hai cái dán đến vàng nóng ánh trứng trần, dọn dầu ở sứ trắng đĩa bên trong loài sáng. Chu Hích Dân sờ sờ cái bụng, tối hôm qua cảm giác say còn không toàn tiêu, vào lúc này ngược lại thật sự là đói bụng. Hắn cũng không khách khí, trước tiên múc bát cháo bắp nô, thổi thổi khí nóng uống một hớp lớn, gạo, mét, thơm lẫn vào nhàn nhạt vị ngọt chân tiến vào yết hầu, vớt thiếp cực kỳ. Cầm lấy cái bánh bao đẩy ra, bên trong tổ ong trạng lỗ khí bên trong còn dính điểm diệt thơm, liền ướt củ cải điều cắn một ngụm lớn, răng rắc vang lên giòn giã ở yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Hắn biết ra ra mãi mãi chuẩn là đã sớm ăn qua. Thời đại này người, nào có ngủ nướng đạo lý? Coi như trong đất không việc, đồng hồ sinh học cũng sẽ đúng giờ đánh thức người. Lão gia tử đại khái trời chưa sáng liền đi đầu thôn đi, mãi mãi thì lại ở phòng bếp bận điệu trước bận điệu sau, đem điểm tâm chuẩn bị đến thỏa đáng. Chính gặm trứng trần, liền thấy mãi mãi từ trong sân đi tới, trong tay còn nắm đem ướp nhẹp rau chân vịt, ông còn dính điểm bùn chấm nhỏ. Hích Dân, rời giường rồi. Nàng đem rau chân vịt hướng về phòng bếp giỏ trúc bên trong một thả, cười hướng về trước bàn tập hợp, cháo còn nóng hổi không? Ta lại cho ngươi xới một bát. Đủ đủ, này đều mau ăn no rồi. Chu Hích Dân nuốt xuống trong miệng bánh màn đầu, lau khoe miệng, mãi mãi, ngài làm trứng trần ăn ngon thật, so với trong thành tiệm cơm còn thơm. Mãi mãi bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, khoe mắt nếp nhăn chen thành một đoàn, ngươi thích ăn chờ chút nhi lại cho ngươi dán hai cái mang theo. Chu Hích Dân múc cháo tay dừng một chút, ân, làm sao không gặp Gia Gia? Ngươi cũng biết, Gia Gia ngươi chính là rảnh rỗi không chịu nổi. Mãi mãi cầm lấy khăn lau lau các bàn, trời chưa sáng liền áng chừng cái bánh bao đi ra ngoài, nói muốn đi sân phơi lúa tìm các lao đầu chuyện trò chuyện trò. Hôm qua phân tiền, trong lòng hắn cao hứng, chuẩn là theo người nhắc tới năm nay thu hoạch, còn có ngươi viết câu đối thời điểm náo nhiệt đây. Ta nói nhường hắn ăn xong điểm tâm lại đi, hắn nghiêng nói đi trễ liền tập hợp không lên nóng hồi gốc. Chu Hích Dân tràn đầy đồng cảm gật gù. Lão gia tử đời này liền tính tình này, cũng có thể là người lao chính là yêu thích náo nhiệt một điểm, chỉ cần trong thôn nơi nào có náo nhiệt có thể xem, tổng không thể thiếu hắn. Hôm kia Lý Thợ một nhà nhưu xuống nhóc, hắn vẫn cứ ở người ta bên trong ngồi sồn một buổi trưa, khi trở về trong miệng còn ngâm nga lên mới biên cười nhỏ. Chờ ta ăn xong đi tìm một chút hắn. Hắn hướng về trong miệng nhét cuối cùng một cái bánh màn đầu, vừa vặn nghe nghe bọn họ lại ở nhắc tới cái gì mới mẹ sự tình. Mãi mãi mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy cửa viện dò vào cái đầu, là bên cạnh Vương Nhị Thẩm, trong tay xách cái giỏ trúc, thẩm. Hích Dân tỉnh rồi không? Nhà ta đôi kia liên có chút nghiêng, nghĩ nhường Hích Dân đi nhìn một cái. Nói còn chưa dứt lời, liền bị trên bàn bữa sáng hấp dẫn, yêu, nhà các ngươi điểm tâm thật phong phú. Chu Hích Dân cười đứng lên, vừa vặn ăn xong, ta vậy thì đi theo ngươi. Hắn cầm lấy khoát lên trên ghế dựa áo đông, trong lòng nghĩ trợ giúp Vương Nhị Thẩm dán tốt câu đối, liền đi sân phơi lúa tìm ra ra. Mặt trời ngoài cửa sổ càng lên càng cao, đem trong sân tuyết động phơi đến xì xì vàng, một ngày mới, lại náo nhiệt bắt đầu rồi. Chu Hích Dân giúp Vương Nhị Thẩm đem câu đối dán đến nghiêm túc, lại bị bên cạnh Trương mãi mãi kéo hỏi vài câu trong thành mới mẹ sự tình, mới chậm rãi hướng về sân phơi lúa đi. Xa xa liền nhìn thấy sân phơi lúa cối đá bên vây một vòng người, Gia Gia chính đứng ở chính giữa, trong tay khoa tay cái gì, nước bọt theo nói chuyện tiết tấu bay, đông mũ thắt lưng ở trong gió vung đến vui thích. Gia, nên trở về nhà. Chu Hích Dân đi tới, thấy lão gia tử dưới chân trên đất trống rơi xuống một chỗ đầu lọc, bên cạnh Lý Thợ Mộc chính nghe được thẳng gật đầu. Ngày này đều hàn huyên sáng sớm lên, mãi mãi ở nhà nên ghi nhớ. Lão gia tử bị cắt đứt câu chuyện, có chút không vui lườm hắn một cái, nhưng vẫn là hướng về phía ngoài đoàn người chuyện. Ta này chính nói năm ngoái phân tiền sao vải lên sọc. Nói còn chưa dứt lời, lại bị người kéo hỏi câu đối cách viết, hắn không thể làm gì khác hơn là lại đứng lại, âm thanh còn hơn hồi nãy nữa lớn, cái kia phúc chưa đến ngược lại rán, hiểu không? Ngã phúc chính là phúc đến. Chu Hích Dân cười các loại ở một bên, mãi đến tận ra ra rốt cục theo người cáo đường, mới đợi hắn hướng về nhà đi. Mới vừa vào cửa viện, liền thấy mãi mãi chính hướng về giỏ trúc bên trong đậu phộng, thấy bọn họ liền cười, ta liền biết ngươi phải đến sân phơi lúa mò người. Lão gia tử hướng về giường lò một bên ngồi xuống, bưng lên mãi mãi truyền đạt nước trà uống một hớp lớn, đột nhiên vua xuống bắt đuổi, đứng, Thiến Thiến nha đầu kia đây, hôm kia còn nói nghĩ ngươi. Chu Hích Dân trong lòng hơi hồi hộp một chút, mới nhớ tới quả thật có đoạn tháng ngày không thấy Thiến Thiến. Tốt, năm nay liền cùng năm trước như thế, đem Thiến Thiến tiếp về ăn tết đi. Hắn xoay người hướng về phòng nhỏ đi, từ trong túi lật ra mấy thứ đồ. còn có từ trong thành mang kẹo trái cây, lại để cho nãi nãi hướng về giỏ trúc bên trong thêm 2 cân đường đỏ, một vầng ngạc xưởng, trên cao nhất đè lên khối dùng dây đỏ buộc lợn béo thịt. Đến chú Húc Cường nhà cửa viện, liền nghe thấy trong phòng truyền đến hài tử khóc náo âm thanh. Chu Hích Dân vừa muốn gõ cửa, cửa kẹt kẹt một tiếng mở, chú Húc Cường chính bưng cái lỗ thủng bắt tráng men đi ra ngoài, thấy hắn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt chất lên cười. Hích Dân, ngày hôm nay làm sao lại đây? Tam thúc. Chu Hích Dân giơ nhấc tay bên trong giỏ trúc, có đoạn tháng ngày không thấy Thiên Thiến, tới đón nàng trở lại tết đến. Hắn theo chú Húc Cường đi vào trong, nhà chính trên giường bày ra tầng dâm dạng, chú Húc Cường nàng dâu chính khom lưng quét rắc lên nát bánh mít quy, giường lò rắc trồng vài món vá víu cũ áo đông. Người đứa nhỏ này, tới thì tới, còn mang vật gì? Chú Húc Cường nhìn cái kia giỏ trúc, con mắt trước tiên bị trên cao nhất lợn béo thịt ôm lấy, cái kia thịt béo dày đến như khối bạch ngọc, ở dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra bóng loáng, gia đình bình thường tết đến đều ăn không nổi tốt như vậy thịt heo. Hắn nơi này lập tức đến rồi lớn như vậy khối, tay đều có chút run rẩy. Chu Hích Dân đem giỏ trúc hướng về cái phản lên một thả, đường đỏ túi đùng đánh vào bắt lên, đều là chút thứ không đáng tiền, cho Lai Phúc bọn họ giải đỡ thèm. Này còn gọi không đáng giá. Chu Húc Cường vội vàng đem thịt heo hướng về bàn bên trong đẩy một cái, như là sợ bị người cướp đoạt đi, người hôm kia cho chăm sóc Thiến Thiến tiền đã nhiều lắm rồi, này thịt ta cũng không thể thu. Hắn xoa xoa tay, mặt đỏ bừng lên, người tam thúc ta tuy rằng nghèo, nhưng cốt khí vẫn là có. Hai người chính xô đẩy, vùng trong truyền đến tam thẩm âm thanh, ai tới? Tiếp theo rèm cửa bị xốc lên, tam thẩm ôm cái bọc đến chặt chẽ tiểu gia hỏa đi ra, chính là Thiến Thiến. Nha đầu đại khái mới vừa đã khóc, lông mi lên còn mang theo giọt nước mắt, nhìn thấy Chu Hích Dân, con mắt lập tức sáng, miệng nhỏ nứt ra, mập mạp tay nhỏ dùng sức hướng về rối ra, trong miệng hàm hồ gọi, Hích Dân ca. Tam thẩm ôm cánh tay của nàng cứng đờ, cố ý sừng sổ lên, tiểu bạch nhãn lang, mới vừa còn cùng ta nháo muốn được ăn, thấy ngươi liền quên ta là ai. Lời tuy nói như vậy, trong mắt nhưng mang theo cười, nhẹ nhàng đem Thiến Thiến hướng về Chu Hích Dân trong lòng đưa, ngươi xem đứa nhỏ này, ta mang gần một năm, còn không ngươi này tỉnh cỡ đến một chuyến thân. Chu Hích Dân đưa tay tiếp nhận Thiến Thiến, tiểu gia hỏa lập tức ôm cổ của hắn, đem mặt hướng về hắn áo đông lên cổ, cái mũi nhỏ bên trong phát ra hừ hừ thỏa mãn âm thanh. Hắn từ trong túi lấy ra viên kẹo trái cây, xé ra giấy gói kẹo nhét vào Thiến Thiến trong miệng, vị ngọt trong nháy mắt ở trong phòng tràn ngập ra. Ngươi xem ngươi, còn mang đường. Tam thẩm giả ý oán trách, nhưng hướng về Chu Húc Cường liếc mắt ra hiệu, nhường hắn đừng từ chối nữa quà tặng. Chu Húc Cường lúc này mới gãi gãi đầu, đem thịt heo hướng về phòng bếp sách, ta vậy thì đi nấu nước, hôm nay buổi trưa liền ở đây ăn cơm, ta cho ngươi hầm thịt. Tam thúc, không cần khách khí như thế, ta chờ một chút liền trở về. Chu Hích Dân vội vã xua tay từ chối, cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực chính bẹp miệng Thiến Thiến. Thiến Thiến ta liền ôm trở về đi, làm cho nàng cùng ra ra mãi mãi thân cận một chút. Vừa dứt lời, vùng trong liền truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, ba cái trai trai tiểu tử như một làn khói chạy ra, chính là Chu Húc Cường ba con trai Lai Phúc, Lai Tài cùng Lai Đệ. Bọn họ nghe được Chu Hích Dân âm thanh, trên mặt đều mang theo hưng phấn nụ cười, trên y phục còn dính điểm bùn đất, hiển nhiên là mới vừa ở bên ngoài chơi vừa qua. Đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Lai Phúc chạy nhanh nhất, trước tiên vọt tới Chu Hích Dân trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Con mắt sáng lấp lánh. Chu Hích Dân nhìn này ba nhóc, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, đưa tay từ trong túi móc ra một cái kẹo sữa thỏ trắng, giấy gói kẹo ở dưới ngọn đèn lóe sáng lấp lánh ánh sáng. Ta tới đón Thiến Thiến trở lại. Hắn vừa nói vừa cho Lai Phúc, Lai Tài cùng Lai Đệ mỗi người phân một nhỏ đem, cầm, đây là cho các ngươi. Ba nhóc tiếp nhận đường, chăm chú siết trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Chu Hích Dân nhìn bọn họ, dặn dò, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn hai cái, ăn nhiều nhưng là sẽ rơi hàm răng, đến thời điểm nhưng là ăn không được ăn ngon. Lai Phúc ba người nghe vậy, lập tức dùng sức gật đầu, biết rồi, đại ca. Bọn họ tuy rằng không biết rõ tại sao ăn nhiều đường sẽ rơi hàm răng, nhưng trong lòng đều rõ ràng, đại ca nói khẳng định là không sai, ngoan ngoãn nghe lời chuẩn không sai. Tam thẩm ở một bên nhìn, cười nói, ngươi xem ngươi, vừa đến liền vùng chiều hắn nhóm, quay đầu lại nên quấn quýt lấy ta muốn được ăn. Chu Hích Dân cười cợt, ôm Thiến Thiến đứng lên, tam thúc tam thẩm, vậy chúng ta đi về trước, hôm nào trở lại thăm ngươi nhóm. Chu Húc Cường cùng tam thẩm thấy thế, cũng không lại giữ lại, đưa bọn họ đến cửa viện. Lai Phúc ba người còn nắm đường, theo ở phía sau phất tay, đại ca gặp lại, Thiến Thiến gặp lại. Chu Hích Dân ôm Thiến Thiến hướng về nhà đi, tiểu gia hỏa đã trong ngực hắn ngủ, khoe miệng còn mang theo cười ngọt ngào ý, đại khái là mơ tới ăn ngon đường. Ánh mặt trời chiếu vào trên đường nhỏ, đem bọn họ cái bóng kéo đến thật dài, ấm áp lại tươi đẹp. Chu Hích Dân mới vừa đẩy ra cửa viện, liền thấy Lao Gia Tử đang ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc lá sợi, mãi mãi thì lại ở trong viện phơi đậu phộng. Nghe thấy động tĩnh, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt trong nháy mắt liền dính ở trong lồng ngực của hắn Thiến Thiến trên người. Ôi, ta cháu gái ngoan. Mãi mãi trong tay cái kia loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, đậu phộng vung một chỗ cũng không để ý tới nhặt, ba chân bốn cẳng xung lại, mở hai tay ra liền muốn ôm Thiến Thiến. Lão gia tử cũng đội vàng đập rơi khói trong nồi xám, đuôi, đem khói cái tới eo lưng bên trong từ biển, run rẩy đứng lên, động tác so với bình thường lưu loát gấp mấy lần. Chậm một chút, đừng dọa hài tử. Chu Hích Dân mới vừa đem Thiến Thiến đưa tới, mãi mãi liền một cái đoạt mất, ôm chặt vào trong lòng, nếp nhăn trên mặt cười thành một đóa hoa, hung hăng hướng về Thiến Thiến đông đến đỏ chót trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân, nhìn này dáng rất nhỏ, lại dài tuấn. Tam thẩm đem ngươi mang đến thật tốt, bú mím. Lão gia tử ở một bên gấp đến độ thẳng xoa tay, nhón chân hướng về mãi mãi trong lồng ngực nhìn, nhường ta ôm một cái, nhường ta ôm một cái. Mãi mãi đem Thiến Thiến hướng về trong lồng ngực của hắn đưa tiễn, nhưng còn nắm chặt hải tử tay nhỏ không thả, ngươi cẩn thận một chút, chớ đem hải tử té. Lão gia tử cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Thiến Thiến, vụ về điều chỉnh tư thế, chỉ lo làm đau trong lồng ngực tiểu gia hỏa. Thiến Thiến đại khái là bị này trận chiến làm tỉnh lại, rủi rủi con mắt, nhìn thấy lao ra tử hoa dâm dâu mép, khanh khách nở nụ cười, tay nhỏ còn đi bắt cái kia túm dâu mép. Ngươi xem, nàng cùng ta thân. Lao ra tử mừng rỡ không ngậm mồm vào được, ôm Thiến Thiến ở trong viện chuyển hai vòng, bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít, nha đầu này, từ nhỏ liền cùng ta hợp ý. Mãi mãi ở một bên nhìn, trong mắt tràn đầy tự ái, nếu như ta cùng ra ngươi còn trẻ, nói cái gì cũng phải đem Thiến Thiến nhận lấy chính mình mang, bảo đảm nuôi đến trắng ngập. Nàng lời này đúng là thật tâm, từ lúc Thiến Thiến bị Chu Hích Dân nhặt được sau khi, vừa bắt đầu là không đáp ứng, chỉ lo dê nuôi đến một bạch nhãn lang, cuối cùng vẫn là chạy không thoát thật là thơm định luật. Hiện tại nhị lão liền hiếm có, yêu thích đến không được, có cái gì ăn ngon đều muốn cho nha đầu này lưu một phần. Chu Hích Dân nhìn trước mắt tình cảnh này, bất đắc dĩ cười cợt. Hắn biết ra mãi mãi là thật tâm đau Thiến Thiến, nhưng cũng không muốn để cho bọn họ quá mức mệt nhọc. Hai vị lão nhân tuổi đều lớn rồi, thân thể không chịu nổi dằn vặt, mang hài tử lại là kiện nhọc lòng mất công sức sự tình. Lại nói, này cũng không phải việc khó gì, chỉ cần bình thường nhiều cho Chu Húc Cường nhà đưa điểm ăn dùng, nhường bọn họ đem Thiến Thiến chăm sóc tốt, không là được. Căn bản không đáng nhường ra mãi mãi khổ cực như vậy. Hơn nữa Chu Húc Cường nhà cách nơi này như thế gần, bước đi cũng là mấy phút, ra mãi mãi nếu như nghĩ Thiến Thiến, bất cứ lúc nào đều có thể tới nhìn, nhiều phương tiện. Hắn đang suy nghĩ, liền nghe thấy cái bụng hủ cục gọi lên. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã thăng đến đỉnh đầu, sắp thực không sớm. Chu Hích Dân vô bụi đất trên người, xoay người hướng về nhà bếp đi đến. Ra, mãi, các ngươi trước tiên cùng Thiến Thiến chơi, ta đi làm cơm. Trong phòng bếp, buổi sáng còn lại cháo bắp nô còn ôn ở bếp lên, mãi mãi buổi sáng hái rau chân bị xanh mượn, đặt ở giỏ trúc bên trong. Chu Hích Dân vén tay áo lên, trước tiên hướng về trong nồi thêm gáo nước chờ nước đun sôi công phu, lại lấy ra một ít xương sườn cùng thịt bò. Hích Dân, buổi trưa làm cái gì ăn ngon? Mãi mãi ôm Thiến Thiến cùng đến cửa phòng bếp, dò đầu đi vào trong nhìn, cho Thiến Thiến nấu cái trứng gà thôi, nàng thích ăn nhất lòng đỏ trứng. Biết rồi mãi, ta vậy thì nấu. Chu Hích Dân cười đáp, từ giỏ bên trong lấy ra mấy quả trứng gà, hướng về trong nồi một thả. Chương 633, đón giao thừa. Chương 633, đón giao thừa. Đã ăn cơm trưa, mãi mãi ôm Thiến Thiến ở trên giường ngủ trưa, lão gia tử ngồi ở một bên hút thuốc lá sợi, khói trong nồi hỏa tinh sáng tối chập chờn. Chu Hích Dân không đi tham gia trò vui, trực tiếp hướng về nhà bếp đi, cơm tất nhiên nguyên liệu nấu ăn đến sớm bị thỏa, đây chính là một năm bên trong quan trọng nhất một bữa cơm, không qua loa được. Hơn nữa hắn lại không thiếu những thứ đồ này, khẳng định không thể bạc đãi người trong nhà của chính mình, vì lẽ đó sớm đem rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều cầm trở về. Chu Hích Dân đi tới nhà bếp trên tấm tất rất nhanh chất lên núi nhỏ giống như nguyên liệu nấu ăn, một đĩa lớn thịt ba chỉ hiện ra bóng loáng, béo gầy giao nhau thật vừa lúc, nhìn qua thập phần mê người. Còn có mãi mãi phơi khô nấm ngâm mình ở chậu bên trong, nước đều nhuộm thành màu hổ phách, mới từ hầm bên trong lật đi ra cải trắng, bao bọc tầng bùn não, xé ra tầng ngoài lão diệp, thức ăn bên trong tâm non đến có thể bấm ra nước. Chu Hích Dân trước tiên buộc lên mãi mãi vải làm tập dề, hướng về lòng bếp bên trong thêm mang củi, hỏa đùng đùng liếm đáy nồi, rất nhanh liền nóng. Hắn đem thịt ba chỉ bỏ vào nước lạnh nồi, vung đem tần bì cùng lát gừng, che lên nắp nồi hầm. Đây là cho thịt kho tàu nhúng nước, đi đi bọt máu con, không phải vậy sẽ tanh, lại thêm vào hiện tại đồ gia vị lại không giống hậu thế như vậy phong phú, may là nguyên liệu nấu ăn đầy đủ tốt. Thừa dịp nấu nước công phu, Chu Hích Dân cầm lấy dao phay xử lý nấm. Ngâm phát nấm nắm lên mềm mại vô cùng, hắn đem nắp ô xé ra, nấm trôi cắt thành đoạn ngắn, to bằng móng tay nơi số ở đĩa bên trong, nhìn liền hợp quy tắc. Cắt xong nấm lại chặt thịt nhân bánh, cải trắng bọn chặt đến nhỏ vụn, chen rơi lượng nước cùng nhân bánh thịt trộn cùng nhau, vậy lên hành thái gừng băm, lại rội thìa dầu sôi, tư lại một tiếng, hương vị trong nháy mắt rót đầy nhà bếp. Thịt kho tàu nước màu đến xào đến nổi bong bóng. Chu Hích Dân nhắc tới, hướng về trong nồi ngã thìa đường trắng, lửa nhỏ chậm rãi quấy rối. Kèo viên hòa tan thành màu hổ phách nước đường, bốc lên tỉ mỉ nhỏ ngâm thời điểm, hắn vội vàng đem nhúng tốt thịt ba chỉ đổ vào, cái sẻng đương đương lật lên, khối thịt rất nhanh phủ lên bóng loáng nước màu, như mặc vào kiện áo đỏ thường. Mãi mãi bị hương vị câu tỉnh rồi, ôm Thiến Thiến đứng ở cửa phòng bếp, chậm một chút xào, đừng rán. Thiến Thiến nằm ngoài mãi mãi trên vai, cái mũi nhỏ ngửi một cái, đưa tay muốn đi đủ trên tấm thất sủi cảo nhân bánh, bị Chu Hích Dân cởi vô xuống tay nhỏ. Đợi lát nữa gói kỹ cho ngươi ăn cái mang đường. Hầm gà con trong nồi sùng sục đến chính vui thích, gà đất là lao bí thư chi bộ từ Chu gia trang trại chăn nuôi đưa tới, chặt khối thời điểm còn mang theo tơ máu. Chu Hích Dân hướng về trong nồi ném đem ngâm tốt nấm, lại vung đem chính mình phơi câu kỷ, nắp nồi một xây, liền nghe thấy bên trong sùng sục vang, như là ở nấu một nồi năm tháng ngọn. Buổi chiều ánh mặt trời trên chết chiếu vào nhà bếp, đem Chu Hích Dân cái bóng kéo đến lao dài. Hắn cán vỏ sủi cảo, chạy cán bộ xoay chuyển nhanh chóng, từng cái tròn bì ở trên tấm thất xếp đến chỉnh tề, như vung một chỗ mặt trăng. Mãi mãi ở một bên hỗ trợ bao. Thiến Thiến ngồi ở kệ bếp lên, trong tay nắm khối bột nhào già qua già lại, trên mặt dính điểm bột trắng, như con mèo mướp nhỏ. Rau xanh đến cuối cùng xào, duy trì giòn kình. Chu Hích Dân đem rửa sạch rau chân vịt vẩy vẩy nước, trong nồi dầu mới vừa bốc khói liền đổ vào, chiếc đũa nhanh chóng lật xào mấy lần, vung đem mới liền ra nồi, xanh ngợt nhìn liền khả quan. Cuối cùng là canh trứng gà, đánh tan trứng dịch hướng về nước sôi bên trong đổ ra, khuấy lên vàng óng ánh trứng hoa, vung đem rau thơm, nhỏ vài giọt dầu gừng, nóng hổi bưng lên bàn. Chu Hích Dân nhìn trước mắt này một bàn cơm nước, trong lòng vẫn là có tràn đầy cảm giác thành công. Các loại tà dương đem ống khói nhuộm thành màu đỏ vàng thời điểm, cơm tất nhiên món ăn đã xếp nửa bàn, thịt kho tàu run rẩy loé bóng loáng, gà hầm nấm bay nấm thơm, sủi cảo ở nắp chậu lên xếp đến như đối với tiểu nguyên bảo. Chu Hích Dân cởi xuống tạp dề, có thể ăn cơm. Chu Hích Dân mãi mãi sau khi nghe, ôm Thiến Thiến đi tới bàn ăn, nhìn thấy tràn đầy một bàn lớn món ăn, ít dân, xem ra tay nghề lại tiến bộ. Lão gia tử cũng phụ hòa nói. Màn đêm như khối màu lam đậm vải nung, lặng lẽ bọc lại toàn bộ Chu gia trang. Chu Ích Dân nhà nhà chính bên trong, đèn dầu ánh sáng, chỉ so với bình thường sáng gấp mấy lần, đem bàn bát tiên chiếu lên sáng loáng. Trên bàn cơm tất nhiên xếp đặt đến mức tràn đầy, thịt kho tàu run rẩy nằm ở thô bát sứ bên trong, bóng loáng nước canh theo khối thịt biên giới đi xuống chảy, ở đáy bát tích thành nho nhỏ dầu ga. Ga hâm nấm mùi thơm bá đạo nhất, hất mở nắp nồi thời điểm, khí trắng vọt mà bốc lên đến, mang theo nấm dại tươi cùng thịt gà thơm, ở trong phòng đi vòng tốt mấy vòng mới bằng lòng tản đi. Ngại ngại ôm Tiến Tiến ngồi ở giường lò duyên, tiểu gia hỏa ăn mặc Chu Ích Dân mua vải hoa nhỏ áo, ống tay dính điểm bột trắng, chính đưa tay nhỏ đi đủ trên bàn dầu chiên đậu phộng. Tiến Tiến, ngươi đây cũng không thể ăn. Chu Ích Dân mãi mãi mở miệng. Sau đó cầm lấy một bên sớm hướng tốt sữa bột, bắt đầu cho ăn lên. Cho ăn xong sau khi, bước lên viên đậu phộng, lột vỏ nhét vào trong miệng nàng, chính mình cũng cầm lấy khối thịt kho tàu, khép mắt phân biệt rõ mùi vị, Ích Dân tay nghề mạnh hơn ta nhiều. Chu Ích Dân vội vã giải thích, nơi đó, mãi mãi ngươi làm cơm mới là tốt nhất ăn, ta cùng ngươi so với, kém xa. Lão gia tử cũng nói, Ích Dân, nói tới không có sai. Lập tức bưng chén rượu đế, trước tiên hướng về trên đất tung nửa chén, miệng lẩm bẩm, tổ tông phù hộ, năm sau mưa thuận gió hòa, người trong nhà bình an. Chu Ích Dân mau mau cũng theo tung chút rượu, xem ra ra nâng cốc chén hướng về bên mép đường, lại đi hắn trong bát kẹp cái đùi gà, ra, này gà là Chu gia trang gà đất, ngài ăn nhiều một chút. Thiến Thiến ở mãi mãi trong lồng ngực ngồi không yên, kiếm muốn ra đồng. Chu Ích Dân đem nàng ôm vào trên đùi, dùng muỗng nhỏ múc điểm canh trứng gà, thổi lạnh đưa đến nàng bên mép. Tiểu gia hỏa a ôm một cái nuốt vào, khoe miệng dính lòng đỏ trứng, như chỉ trộn uống mật nhỏ con, chọc cho đầy bản người đều cười. Mãi mãi nhân cơ hội hướng về trong miệng nàng nhét cái sủi cảo, là cố ý bao đường nhìn bánh. Thiến Thiến ngay hai lần, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, tay nhỏ vỗ bàn, hàm hồ gọi, ngọt, ngọt. Chậm một chút nuốt, đừng thẻ. Lão gia tử để chén rượu xuống, dùng không răng giường ngà voi chậm rãi ngay rau xanh, nhớ năm đó à, có thể có cái bột trắng bánh màn thầu coi như tết đến, nào giống hiện tại, gà vịt thịt cá mọi thứ toàn. Hắn liếc nhìn Chu Ích Dân, trong mắt ánh sáng, chỉ so với đèn còn sáng, này đều là nhờ ngươi phúc, Ích Dân có tiền đồ, trong nhà tháng ngày mới lướt qua vượt náo nhiệt. Chu Ích Dân mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến bùm bùm tiếng pháo, là trong thôn hơi lớn hải tử ở thả nhỏ pháo đốt. Thiến Thiến sợ đến hướng về trong lồng ngực của hắn co, tay nhỏ chăm chú ôm cổ hắn, rồi lại tò mò dò đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, con mắt trợn lên tròn xoe. Đừng sợ, là tết đến pháo đốt, nghe náo nhiệt. Chu Ích Dân vô nàng lưng, hướng về trong miệng nàng lại nhét khối quả táo, ăn miếng ngọt, liền không sợ. Mãi mãi cũng theo nói, pháo đốt bang, phúc khí đến, chúng ta Thiến Thiến năm sau chuẩn giải cái vóc dáng cao to. Thức ăn trên bàn dần dần thiếu, rượu gạo nhưng thêm một ly lại một ly. Lão gia tử cũng bắt đầu tăng lên, một lúc nói khi còn trẻ đánh xe chuyện lý thú, một lúc lại căn dặn Chu Ích Dân ở trong thành phải cố gắng làm việc, đừng học những kia màu mẹ tật. Chu Ích Dân kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng ưng hai tiếng, xem ra ra giảng đến tao hứng, còn rút thêm chút rượu. Ăn qua cơm tất nhiên, mãi mãi cầm chén đũa thu thập đến nhà bếp, Chu Ích Dân thì lại hướng về lòng bếp bên trong thêm chút ủi, nhường trong phòng càng ấm áp chút. Bốn người ngồi vây quanh ở cái phản bên bắt đầu đón giao thừa, trên bàn còn thả chút không ăn xong đậu phộng, hạt dưa cùng kẹo. Lão gia tử hút tẩu thuốc, chậm rãi nói, nhớ năm đó đón giao thừa, cả nhà liền vây quanh cái lửa nhỏ bếp. Cha ngươi khi đó mới cùng Tiến Tiến lớn như vậy, tổng quân quýt lấy muốn nghe cố sự, ta liền nói cho hắn tôn ngộ không đại nháo thiết cùng, vừa nghe liền có thể sau khi nghe nửa đêm. Mãi mãi ôm ngáp Tiến Tiến, nói tiếp, cũng không phải sao, khi đó nào có hiện tại như thế ấm áp, tay chân đông đến đau đớn cũng đến đấu, liền nóng trông qua 12 giờ, năm sau có thể thuận thuận lợi lợi. Chu Ích Dân cho ông nội cùng bà nội các rót ly trà nóng, cười nói, hiện tại điều kiện tốt, đón giao thừa cũng thoải mái nhiều. Ra, ngài lại cho nói một chút ngài lúc tuổi còn trẻ sự tình thôi, ta còn không nghe đủ đây. Lão gia tử đến rồi hứng thú. Khói nổi ở trên mép giường dập đầu đập, bắt đầu nói về hắn khi còn trẻ đi trong ngọn núi săn thú trải qua, có một năm mùa đông, tuyết rơi xuống lớn đặc biệt, ta cùng ngươi Lý gia ra đến hậu sơn, đụng với chỉ ra sân dương, tên kia chạy nhưng nhanh lắm, chúng ta đuổi dòng dã một ngày, cuối cùng ở một cái khe núi bên trong đem nó ngăn chặn. Thiến Thiến khởi đầu còn mở to hiếu kỳ con mắt nghe, cũng không lâu lắm liền nằm nhoài mãi mãi trong lồng ngực, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng triệt để ngủ say. Ba người câu được câu không trò chuyện, ngoài cửa sổ tiếng pháo đứt quãng, tình cờ còn có thể nghe được nhà hàng xóm truyền đến tiếng cười. Chu Ích Dân nhìn đồng hồ tay một chút, bất chi bất giác nhanh đến 10 giờ chung. Lão gia tử đánh cái đại đại ngáp, rủi rủi con mắt, nói, già, không chịu được được, này đón giao thừa nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Ích Dân. Mãi mãi cũng gật đầu, đúng đấy, ta này mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, ta mang theo Thiến Thiến trở về nhà ngủ, ngươi cũng đừng nấu quá muộn, gần như liền ngủ đi. Chu Ích Dân liền vội vàng nói, ra, mãi, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta đây. Mãi mãi cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy Thiến Thiến, lão gia tử run rẩy đứng lên, hai người chậm rãi hướng về gian phòng đi đến. Lão gia tử đi hai bước lại quay đầu lại, dặn dò, đừng quên 12 giờ thời điểm thả treo dây pháo, đuổi trừ tà. Biết rồi ra, ngài yên tâm đi. Chu Ích Dân đáp lời. Nhìn bọn họ tiến vào gian phòng, Chu Ích Dân hướng về lòng bếp bên trong lại thêm chút ủi, một mình canh giữ ở nhà chính. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu vào, trong phòng lặng lẽ, chỉ có củi lửa tình cờ phát ra đùng đùng tiếng vang, năm vị ở này yên tĩnh bên trong càng dày đặc. Nhìn bọn họ tiến vào gian phòng, Chu Ích Dân hướng về lòng bếp bên trong lại thêm chút ủi, một mình canh giữ ở nhà chính. Trong phòng khách lập tức cũng chỉ còn sót lại một mình hắn, vừa nay náo nhiệt phảng phất còn ở trong không khí quanh quẩn, giờ khắc này nhưng tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Hắn hướng về trên mép giường ngồi xuống, cầm lấy trên bàn hạt dưa cắn hai viên, nhưng cảm thấy không tư vị gì. Đông nhiên liền hoài niệm lên hậu thế di động đến, nếu là có di động, vào lúc này đều có thể soạt soạt video, nhìn tin tức, hoặc là cùng bằng hữu nói chuyện tiếng, đừng nói là nấu đến 12 giờ, coi như là đến sáng ngày thứ hai, cũng có thể dễ dàng nấu được. Có thể hiện tại, trừ trên bàn đồ ăn vặt, cái gì đồ chơi đều không có, liền đài radio cũng không tìm tới. Chu Hích Dân buồn bực ngán ngẩm ở trong phòng đi qua đi lại, một lúc nhìn trên tường mang theo trước đây trông, kim chỉ chậm rãi đi, như là cố ý với hắn đối nghịch. Một lúc lại đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đêm đen nhưng không, tình cờ có vài điểm tinh hỏa loại qua, đó là nhà khác cửa sổ lộ ra ánh đèn. Hắn cầm lấy trên bàn đậu phộng, một viên lột, lột tốt đậu phộng nhân trồng ở lòng bàn tay, bất chi bất giác liền chất thành một búp nhỏ. Lại cầm lấy khối kẹo quả bỏ vào trong miệng, ngọt ngào mùi vị ở đầu lưỡi lan tràn ra, nhưng vẫn là xua tan không được này dài lâu chờ đợi mang đến một chút khô khan. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ trên tường tí tách mà vang lên, như là ở đếm lấy mỗi một giây trôi qua. Chu Hích Dân thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng nóng trông thời gian có thể trải qua nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Rốt cục, đồng hồ đeo tay kim chỉ chậm rãi chỉ về 12 giờ. Chu Hích Dân hầu như là từ trên ghế đặt lên, một giây đồng hồ cũng chờ không được. Hắn bước nhanh đi tới phòng khách góc tối, ôm lấy cái kia treo dùng dây đỏ buộc dây pháo. Đây là mấy ngày trước Chu Hích Dân từ cửa hàng bên trong mua đi ra, có tới dài 2 mét, pháo đốt mỗi người no đủ, trên giấy đỏ ấn đại cắt đại lợi chữ ở dưới ngọn đèn đặc biệt sáng rõ. Hắn nâng dây pháo hướng về viện chạy, không khí lạnh như băng tiến vào cổ áo, nhưng không ngăn được trong lòng nóng hổi kình. Giữa viện phơi y phục dây thừng còn chưa kịp thu, hắn nhón chân lên đem dây pháo nâng đi tới, dây đỏ ở trên dây thừng đi vòng hai vòng hệ lao, pháo đốt buông xuống đến như điều màu đỏ trường xa, cuối cùng kiếp nổ buông xuống giữa không trung, như rễ tinh tế dây buộc tóc màu hồng. Chu Hích Dân từ trong túi lấy ra hộp diêm, ngón tay có chút run. Tìm ba cái mới mài cháy, màu vỏ quýt ngọn lửa ở trong gió loạn trò loạn choạng, hắn mau mau dùng tay che chở, tiến đến kiếp nổ trước mặt. Tư lạc, kiếp nổ bị nhen lửa trong đáy mắt, bước lên một chuỗi hỏa tinh, như điều chấn kinh con rắn nhỏ, theo dây hướng về lên chạy, còn mang theo cổ sặc người mùi lưu hoàng. Hắn hướng về sau lùi lại tam đại bước, trái tim thùng thùng nhảy đến như đánh trống, bồn chồn. Mới vừa lùi tới dưới mái hiên, thấp nhất pháo đốt liền nổ tung. Đùng. Một tiếng vang dọn, chấn động đến mức lỗ tai vang ngọng ngọng, màu đỏ giấy vụn như suối phun giống như hướng về dâng lên, lại dì rào hạ xuống, ở trên mặt tuyết rải ra tầng đỏ nhung thảm. Tiếp theo, toàn bộ dây pháo đều sống lại đây. Bùm bùm. Bùm bùm. Pháo đốt cái này tiếp theo cái kia nổ tung, âm thanh dày đặc đến như giang đậu con, vừa giống như vô số diện nhỏ trống ở đồng thời vang lên. Ánh lửa ở trong bóng tối lóe lên, đem viện chiếu lên lúc sáng lúc tối. Chu Hích Dân cái bóng bị kéo đến hốt dài hốt ngắn, ở trên tường nhảy vui vẻ múa. Có mấy cái pháo đốt không treo ổn, từ trên dây từng rơi xuống, ở trong tuyết ẩm ẩm bằng rền, nổ tung giấy vụn bắn lên nhỏ vụn tuyết bọn, như vung đem kim phấn. Chu Hích Dân nhìn ra vui vẻ, cười hướng về cửa lùi, pháo đốt mùi thuốc súng lẫn vào tuyết hàn khí hướng về trong lỗ mũi xuyên, sặc cho hắn thẳng ho khan, nhưng không nỡ rời đi bước chân. Này một chuỗi dây pháo thả có tới 3 phút, cuối cùng một tiếng nổ vang hạ xuống thời điểm, toàn bộ Chu gia trang như là bị ấn công tắc. Trong thôn người khác cũng bắt đầu thả lên dây pháo, lập tức toàn bộ Chu gia trang đều bị vô tận tiếng pháo cho bà phủ. Đối với giấc ngủ nông người đến, nhất định là một cái đêm không ngủ. Chương 634, một năm mới chương 634, một năm mới thả xong dây pháo, Chu Hích Dân đứng ở trong sân hơi ngẩn ngơ. Mùi thuốc súng còn không tan hết, lẫn vào trong tuyết hàn khí hướng về phổi bên trong xuyên, hắn run lập cập. Mới phát hiện sau gáy mồ hôi ở bước, vừa nãy banh kình không phát hiện, vào lúc này lỏng xuống, buồn ngủ như thủy triều xuống tới, mí mắt nặng đến như rơi chỉ. Đầy đất giấy đỏ vụn còn bốc hơi nóng, hắn chẳng muốn thu thập, đã rơi xuống dính tuyết dày đông, trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi. Dương lò là mãi mãi sớm nổ nóng, bày ra mới đổi vải thô đẹp giường, mang theo mặt trời phơi qua mùi vị. Hắn liền áo đông đều không thoát, hướng về trên giường đổ ra liền ló vào, đầu mới vừa sát bên gối, liền nghe thấy tiếng ngáy của chính mình, như đài cũ kỹ cái bế, ở yên tĩnh trong phòng câu được câu không mà vang lên. Ngoài cửa sổ pháo đốt âm thanh còn ở đứt quãng áo, xa xa tình cờ chuyển đến ầm pháo kép âm thanh, chấn động đến mức dây dán cửa sổ hơi run, nhưng chút nào không có ảnh hưởng Chu Hích Dân giấc ngủ. Hắn ngủ đến quá nặng, đón giao thừa bể bại, thả dây pháo hưng phấn, còn có mấy ngày liên tiếp bận rộn. Đều vào đúng lúc này hóa thành thâm trầm buồn ngủ, liền trong mộng đều là bùm bùm tiếng vang cùng đầy đất giấy đỏ vụn. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Hích Dân cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Chu Hích Dân mãi mãi gión ra gión rén đi tới, đẩy một cái còn ở trên giường ngủ hắn, "Hích Dân, lên tới dùng cơm." Trong nồi còn ôn sủi cả đây. Chu Hích Dân mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua dây dán cửa sổ chiếu vào, qua lại đến hắn có chút không mở mắt nổi. Hắn đánh cái đại đại ngáp, chậm rãi duỗi người, trong xương đều lộ ra cổ thoải mái sức lực, tối hôm qua đón giao thừa mệt mỏi phảng phất đang ngủ tiêu tan hơn nữa. Biết rồi, mãi mãi. Chu Hích Dân rủi rủi con mắt, ngồi dậy, chậm chậm mặc quần áo vào. Rửa mặt hoàn tất, Chu Hích Dân đi vào nhà chính, một cổ mùi thơm của thức ăn lẫn vào sủi cảo thơm sông vào mũi. Lão gia tử đang ngồi ở cái phản bên hút tẩu thuốc, nó điếu bên trong hỏa tinh rõ ràng diệt, thấy hắn đi vào, khoe miệng hướng về bên thái nết, tỉnh rồi. Nhanh tới dùng cơm, hôm qua còn lại sủi cảo mới vừa nóng tốt, còn tỏa khí nóng đây. Mãi mãi bưng cái sứ trắng chậu từ phòng bếp đi ra, bên trong đựng mập mạp sủi cảo nắm đến như đóa hoa, có bì nhi mỏng, có thể nhìn thấy bên trong béo mập nhân bánh thịt. Mau tới nếm thử. Nàng hướng về Chu Hích Dân trong tay nhét đôi đũa, tạp dề lên dính điểm bột mì, đây là hôm qua cố ý nhiều bao, biết ngươi thích ăn mang canh, còn, chả, cho ngươi xuống bát sủi cảo nước chua. Thiến Thiến ngồi ở mãi mãi trên đùi, trong tay nắm cái không nhân bánh mì viên, nhìn thấy Chu Ích Dân, cánh tay nhỏ cẳng chân lập tức bay nhảy lên, mơ hồ không rõ gọi, ca ca. Sủi cảo sủi cảo. Chu Ích Dân mới vừa ở cái phản bên ngồi xuống, mãi mãi liền hướng hắn trong bát múc tràn đầy một tia nước chua, và nóng ánh canh bên trong nổi rong biển cùng tôm khô, năm cái tròn vo sủi cảo chìm ở đáy bát, như quần trắng mập cá nhỏ. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Mãi mãi tay ở hắn trên cánh tay vỗ vỗ, lại kẹp cái mới từ chậu bên trong kẹp đi ra làm sủi cảo hướng về hắn trong bát thả. Trước tiên nếm thử cái này, thịt heo cải trắng nhân bánh, ngươi hôm qua bao cái kia đường nhân bánh cho Thiến Thiến giữ lại đây. Lao ra từ dập đầu đập nó điếu, đem mình sủi cảo bát hướng về trước mặt hơi di chuyển, cắp lên cái sủi cảo cắn một nửa, lộ ra bên trong béo ngậy nhân bánh thịt, chép miệng một cái nói, tối hôm qua dây pháo thả đến thật vang, ta ở trong phòng đều nghe thấy, chấn động đến mức dây rắn cửa sổ ào ào vang. Năm đó ý vị a, liền dựa vào này vài tiếng nổ vang cùng này bát sủi cảo mới quá sức. Hắn hướng về Chu Ích Dân trong bát kẹp khối ướp củ cải, ngươi Lý đại gia nhà cháu trai, sau nửa đêm còn ở sân phơi lúa thả nhỏ thử hoa, sáng đến cùng ngôi sao giống như, mẹ hắn cứ gọi hắn ăn sủi cảo cũng không chịu về. Cũng không phải sao, Chu Ích Dân trong miệng nhét sủi cảo nước chua, nói chuyện có chút hàng hồ, chua xót nước canh theo khỏe miệng đi xuống chảy. Ta thả xong cái kia chéo lớn, tây đầu lập tức liền đổi tới, bùm bùm, cùng thi đấu giống như. Đúng ra, ngài nếm thử này nước chua, ta thả điểm giấm cùng ớt, khai vị. Mãi mãi ôm Thiên Thiến, dùng muỗng nhỏ cho hài tử cho ăn đường nhân bánh sủi cảo, nói tiếp, trước đây Tết đến cái nào có nhiều như vậy chú ý, có thể bao lên 10 cái 8 cái tối nhân bánh sủi cảo là tốt lắm rồi. Hiện tại ngược lại tốt, nhân bánh thịt còn đủ, còn có thể cho hài tử bao đường nhân bánh, những ngày tháng này à, thực sự là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Thiến Thiến trong ngực nàng không an phận, tay nhỏ đi bắt ra ra trong tay sủi cảo, bị Lao Gia Tử cười vỗ xuống mu bàn tay, tiểu nha đầu, nóng đây, ra ra cho ngươi thổi thổi. Ra, ngài ít hút thuốc. Chu Ích Dân hướng về ra ra trong bắt thêm thìa canh sủi cảo, quay đầu lại ta cho ngài mua chút kẹo viên, trong miệng nhàn đến hoảng liền chứa một khối, so với hút thuốc thoải mái. Lao Gia Tử ha hạ cười, cắp lên cái sủi cảo hướng về hắn trong bắt đường, vẫn là ta cháu trai lớn thương ta, cái này cho ngươi, ta vừa mới khẩu, bên trong có khối thịt heo. Thiến Thiến đột nhiên chỉ vào Chu Ích Dân trong bát sủi cảo, bi bô gọi, đỏ, đỏ. Mọi người cúi đầu xem, nguyên lai là cái đường nhân bánh sủi cảo đậu phá, đường đỏ dịch nhuộm đến canh bên trong một mảnh đỏ. Mãi mãi cười nặng nặng khuôn mặt nhỏ của nàng, đây là nước ngọt, ăn có thể giải cao cao. Trên bàn cơm bát đua tiếng va chạm, sủi cảo cắn mở kéo kẹt âm thanh, Thiến Thiến ê a âm thanh, lão nhân nói rông dài âm thanh hôn cùng nhau, như thủ muội từ khúc. Ánh mặt trời từ ô cửa sổ chui vào, ở cái phản lên ném xuống ô bông trạng vết lốm đốm, chiếu lên trên mặt của mỗi người đều ấm áp. Chu Ích Dân nhìn ra ra thái dương xương trắng, mãi mãi khỏe mắt cười văn, còn có Thiến Thiến dính đường đỏ khuôn mặt nhỏ, trong lòng như bị nước chua bất qua giống như, lại mềm lại nóng. Vậy đại khái chính là đoàn viên mùi vị, không cần sơn hào hải vị, không cần lời nói hùng hồn, liền như thế một bát nóng sủi cảo, vài câu việc nhà, liền đem tâm lấp đến tràn đầy. Chu Ích Dân uống chua ngọt canh sủi cảo, ăn ngon miệng cơm nước, nhìn trước mắt người nhà, trong lòng ấm áp. Này có lẽ chính là Tết đến ý nghĩa đi, người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ, ăn nóng hổi sủi cảo, trò chuyện được nhà, thưởng thụ phần này bình thản mà chân thực hạnh phúc. Cơm nước xong, mãi mãi thu thập bát đũa công phu, lão gia tử từ thiếp thân áo đông túi áo bên trong lấy ra cái túi vải đỏ, tầm tầm mở ra, bên trong lộ ra hai tấm mới tinh năm khối tiền tiền giấy. Ích Dân, cầm. Hắn đem tiền hướng về Chu Ích Dân trong tay nhét, lòng bàn tay vết chai cọ qua Chu Ích Dân lòng bàn tay, đây là gia gia cho ngươi tiền mừng tuổi, không nhiều, kiếm may mắn. Chu Ích Dân vừa muốn chối từ, mãi mãi cũng bưng cái sắt lá hộp bánh bích quy đi tới, từ bên trong lấy ra cái giấy đỏ bao, hướng về Thiến Thiến trong túi nhét, chúng ta Thiến Thiến cũng có, đây là mãi mãi cho, mua kẹo ăn. Thiến Thiến mò trong túi bao lì xì, giấy cứng sắc góc viền cấn tay nhỏ, nàng cười khanh khách hướng về mãi mãi trong lồng ngực xuyên, trong miệng gọi đường đường. Ra, mãi, các ngươi chuyện này. Chu Ích Dân trong tay nắm bắt cái kia 10 khối tiền, tiền giấy lên công nhân ảnh chân dung còn mang theo nhiệt độ, trong lòng nóng hầm hập. Hắn biết, này 10 khối tiền là nhị lao tích góp đã lâu tiền riêng, bình thường mua bao muối đều muốn tính toán nửa ngày. Cầm đi. Lao ra tử lường hắn một cái, khoe miệng nhưng mang theo cười, tuy rằng ta biết, ngươi cũng không thiếu này 10 khối tiền, lại nói, đây là quy tắc cũ, tiền mừng tuổi có thể ngăn thai đây. Ngại ngại cũng ở một bên phụ họa, chính là, ngại ít ta. Ngại ít sang năm nhường ngươi ra nhiều tích góp điểm. Chu Ích Dân đem tiền cẩn thận mà ôm vào trong túi, đầu ngón tay có thể tìm thấy tiền giấy hoa văn, trịnh trọng nói âm thanh, cảm ơn ra, cảm ơn mãi. Ba người đang nói chuyện, cửa viện truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa, đương theo lanh lảnh tiếng quát tháo, đại ca, chúc Tết rồi. Chu Ích Dân mới vừa kéo cửa ra, ba cái đầu nhỏ liền chen vào, Lai Phúc, Lai Tài cùng Lai Đệ, Chu Húc Cường nhà ba đứa hải tử, trên người áo đông đều rửa đến trắng bệnh, khuôn mặt đông đến đỏ chót, trong tay còn nắm dễ không thả xong nhỏ thử hoa. Đại gia, mãi mãi, năm mới tốt. Ba người chăm miệng một lời gọi, âm thanh giòn đến như băng con. Lai Đệ nhỏ nhất, nhút nhát hướng về hai cái ca ca phía sau trốn, ánh mắt lại chừng chừng nhìn chằm chằm nhà chính trên bàn kéo đĩa. Mau vào, bên ngoài lạnh. Mãi mãi mau mau hướng về trong phòng bắt chuyện, xoay người liền đi bắt kẹo. Lai Phúc giải cái, Lai Đệ này áo đông sao ngắn một đoạn. Lai Đệ này bím tóc nhỏ quấn lại thật tinh thần. Ba đứa hài tử chen ở giường lò một bên, con mắt ở trong phòng qua lại. Lai Phúc xoa xoa tay cười không ngừng, đại ca, chúng ta biết nhà ngươi có ăn ngon. Lai Tài cũng theo gật đầu, năm ngoái ngươi cho bao lì xì lớn nhất, mẹ ta kể so với ta trà cho còn nhiều đây. Chu Ích Dân bị chọc phát lời, từ trong túi lấy ra ba cái bao lì xì, giấy đỏ bao đến ngay ngắn chỉnh tề, mỗi trong đó đều bọc lại một khối tiền. Ở thời đại này, đối với hài tử tới nói đã là con số không nhỏ. hắn đem bao lì xì hướng về ba đứa hải tử trong tay nhét, cầm, năm mới vui vẻ. Lai Phúc nắm bắt bao lì xì hướng về trong túi cất, ngón tay ấn ở phía trên điên điên, toát miệng nói, ta liền biết đại ca thương chúng ta nhất. Này bao lì xì so với ta thúc cho con nặng. Lai Tài đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ đi mở, bị Lai Phúc một cái để lại, về nhà lại mở. Đương nói rồi, ngay mặt mở bao lì xì không lễ phép. Lai đệ đem bao lì xì cẩn thận mà nhét vào áo đông bên trong túi, tay nhỏ ấn ở phía trên, lông mi lên còn dính điểm bọt tuyết, nhỏ giọng nói câu cảm ơn đại ca. Chớ vội đi. Chu Ích Dân xoay người từ mãi mãi sắt lá hộp bánh bích quy bên trong chảo bà thanh kẹo trái cây, kẹo sữa, mềm đường hôn cùng nhau, hướng về ba đứa hải tử trong tay nhét. Lai Phúc cái này nhiều cho hai viên, mang về cho cha mẹ ngươi cũng nếm thử. Kẹo giấy bóng kính dưới ánh mặt trời loé sáng, ba đứa hải tử nắm đầy tay đường, cười đến lộ giá quát răng. Lai Phúc hướng hai cái đệ muội liếc mắt ra hiệu, giòn tan gọi, vậy chúng ta đi nhà dưới chúc Tết rồi. Tạ ơn đại gia. Tạ ơn mãi mãi. Cảm ơn đại ca. Trên đường chậm một chút, đừng chạy. Mãi mãi truy tới cửa căn dặn, nhìn ba đứa hải tử như thoát cương ngựa con, áng chừng bao lì xì cùng kẹo hướng về đầu thôn tây chạy, bóng lưng ở trong tuyết lưu lại một chuỗi vết chân nhỏ. Chu Ích Dân đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn thấy Thiến Thiến chính nằm nhoài trên mép giường, tha thiết mong chờ nhìn ngoài sân. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Hắn đi tới đem nàng ôm lấy đến, tiểu gia hỏa lập tức ôm cổ của hắn, hướng về ngoài cửa thò người ra con. Vẫn làm tổ ở nhà là khó chịu đến hoảng, ra, mãi, chúng ta ra đi dạo đi, nhìn trong thôn náo nhiệt. Lão gia tử phất tay một cái, đi thôi, nhường Thiến Thiến cũng va chạm xã hội. Về sớm một chút ăn cơm trưa, ta nhường ngươi mãi hầm con gà. Mãi mãi đã ở hướng về hắn trong túi nhét xào đậu phộng, áng chừng trên đường ăn, đừng làm cho Thiến Thiến đông, đem khăn quẳng cổ đeo lên. Chu Ích Dân quấn chặt Thiến Thiến áo đông nhỏ, đem nàng mặt hướng về trong lồng ngực của mình chôn chôn, đón bên ngoài ánh mặt trời hướng về đầu thôn đi. Tuyết bị dăm đến kéo kẹt vang, xa xa truyền đến bọn nhỏ tiếng cười vui, chen lẫn linh tinh tiếng tháo, năm mùi vị như trong không khí đường thơm, đậm đến không tan được. Chu Ích Dân quấn chặt Thiến Thiến áo đông nhỏ, đem nàng mặt hướng về trong lồng ngực của mình chôn chôn, đón bên ngoài ánh mặt trời hướng về đầu thôn đi. Tuyết bị dăm đến kéo kẹt vang, xa xa truyền đến bọn nhỏ tiếng cười vui, chen lẫn linh tinh tiếng tháo, năm mùi vị như trong không khí đường thơm, đậm đến không tan được. Hắn ôm Thiến Thiến ở trong thôn lung tung không có mục đích đi dạo, cũng không có đặc biệt gì nơi đi, chính là nghĩ nhường tiểu gia hỏa nhiều xem trong thôn náo nhiệt. Mới vừa đi tới sân phơi lúa, liền thấy Lý Thợ một nhà hài tử ngồi xổm ở một bên chơi lên dây pháo. Chu Ích Dân thấy thế chỉ muốn rời đi một điểm, miễn cho chờ một chút dọa đến Thiến Thiến. Chỉ chốc lát liền ở trên đường gặp phải Lý đại gia. Chu Ích Dân cười chào hỏi, Lý đại gia, năm mới tốt. Thiến Thiến cũng trong ngực hắn giơ tay nhỏ, vi bộ tiếng hô hay lắm. Lý đại gia mừng rỡ con mắt đều híp thành một cái khe, từ trong túi lấy ra cái bao lì xì hướng về Thiến Thiến trong tay nhét, cầm, năm mới tiền mừng tuổi, mua kẹo ăn. Chu Ích Dân vội vã chối từ, Lý đại gia, này có thể không được, ngài quá khách khí. Ai, đây là cho hài tử, lại không phải cho ngươi. Lý đại gia đem bao lì xì cứng nhét vào Thiến Thiến túi nhỏ. Chu Ích Dân không tốt từ chối nữa, không thể làm gì khác hơn là thay thế Thiến Thiến nói tiếng cảm ơn. Ông Thiến Thiến tiếp tục đi về phía trước, vừa mới chuyển qua góc đường, liền tình cờ gặp Vương Nhị Thẩm xách cái giỏ chúc hướng về nhà mẹ đẻ đi, rổ bên trong chút bánh ngọt cùng hoa quả. Ích Dân, ông Thiến Thiến đây. Vương Nhị Thẩm nhiệt tình chào hỏi, hướng về Thiến Thiến trong tay nhét khối kẹo vừng, nếm thử, nhà mẹ đẻ ta chị dâu làm, có thể ngọt. Thiến Thiến cầm kẹo vừng, liếm liếm, cười đến con mắt đều cong. Chu Ích Dân cũng cười đáp lại, Vương Nhị Thẩm năm mới tốt, đây là hướng về nhà mẹ đẻ đi à? Đúng đấy, về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Vương Nhị Thẩm cười nói, ngươi cũng mang theo Thiến Thiến thường đi thăm cửa, náo nhiệt một chút. Một đường đi tới, gặp phải thôn dân đều nhiệt tình cùng Chu Ích Dân chào hỏi. Chu Ích Dân cười đáp lại mọi người thăm hỏi, gặp phải trưởng bối, liền cung cung kính kính nói tiếng năm mới tốt, gặp phải ngang hàng, liền thân thiện tán gẫu lên vài câu việc nhà. Có mấy cái trưởng bối thấy Thiến Thiến, đều cứ điểm bao lì xì, Chu Ích Dân từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, trong lòng nhưng ấm áp, cảm nhận được người trong thôn nhiệt tình cùng thuần phát. Đi tới đầu thôn đông bờ sông nhỏ, nhìn thấy mấy đứa trẻ chính ở trên mặt băng trượt băng xe, tiếng cười cười nói nói lưu truyền đến mức thật xa. Một cái trong đó hải tử nhìn thấy Chu Ích Dân, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng gọi, thập lục thúc công. Chu Ích Dân đi tới, từ trong túi lấy ra một cái kẹo, cho mỗi đứa bé đều phân một khối. Chậm một chút trơn, chú ý an toàn. Hắn cười dặn dò. Bọn nhỏ cầm kẹo, cười đến không ngậm mồm vào được, trong miệng nói cảm ơn thập lục thúc công lại vô cùng phấn khởi bắt đầu chơi. Tuy rằng không có bao lì xì, nhưng có kẹo ăn, bọn họ vẫn là hết sức hài lòng, nụ cười trên mặt so với ánh mặt trời còn muôn sáng lạ. Thiến Thiến trong ngực Chu Ích Dân nhìn ra và mê, ngón tay út trượt bằng xe bọn nhỏ, trong miệng gọi chơi, chơi Chu Ích Dân cười vô vô nặng cái mông nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên điểm, ca cũng cho ngươi làm cái trượt bằng xe, mang ngươi chơi. Chương 635, gian nan mở miệng chương 635, gian nan mở miệng Chu Ích Dân ôm Thiến Thiến đi tới đầu thôn tây dưới tảng cây hoẹ, thân cây lên còn giữ năm ngoái rắn câu đối dấu vết. Thiến Thiến trong ngực hắn không an phận, tay nhỏ đi đủ buông xuống đến cánh cô, ống tay dính đường cặn bạc cọ ở hắn áo đông lên, lưu lại mảnh dính nhơm nhấp dấu. Chậm một chút, đừng thế. Hắn mới vừa đem Thiến Thiến hướng về lên ôm ôm, liền nghe thấy phía sau chuyển đến nhỏ vụ bước chân âm thanh, nương theo hải tử hế a âm thanh. Còn chưa kịp quay đầu lại, trong lồng ngực Thiến Thiến đột nhiên cười khanh khách lên, tay nhỏ chỉ về đằng trước. Chu Ích Dân xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tạ Ngọc Mai chính dắt cái ước chừng 4 tuổi bé trai đi về phía trước, nữ hài ăn mặc kiện rửa đến trắng bệch vải lam áo choàng ngắn, tóc trải chỉnh tề, cuối sợi tóc dùng dây đỏ buộc vào, bé trai thì lại bao bọc kiện nửa cũ hổ đầu áo đông, trong tay nắm khối gặm một nửa bánh ngô. Tạ Ngọc Mai, đã lâu không gặp a. Chu Ích Dân cười tiến lên chào hỏi, trong lồng ngực Thiến Thiến đã đưa tay nhỏ muốn đi câu Tạ Ngọc Mai góc áo. Tạ Ngọc Mai bị này âm thanh bắt chuyện sợ hết hồn, theo bản năng mà đem đệ đệ hướng về phía sau hộ hộ, xoay người thấy rõ là Chu Ích Dân, căng thẳng vai mới lỏng ra, trên mặt lộ ra điểm ngại ngùng cười, "Chu đồng chí, thật là đã lâu không gặp." Nàng đem đệ đệ hướng về trước đẩy một cái, "Tiểu Bảo, gọi Chu đại ca." Hồ đầu áo đông bên trong Tiểu Bảo nhút nhát trốn ở tỉ tỉ phía sau, chỉ lộ ra song nho đen giống như con mắt, nhìn chằm chằm Chu Ích Dân trong lồng ngực Thiến Thiến, nhỏ giọng hô câu đại ca thanh âm nhỏ đến như mưa hành. Chu Ích Dân đùa Tiểu Bảo, từ trong túi lấy ra viên kẹo trái cây đưa tới, "Cầm, năm mới đường." Tiểu Bảo liếc nhìn tỉ tỉ, thấy Tạ Ngọc Mai gật đầu, mới thật nhanh tiếp nhận đường, nắm ở lòng bàn tay chạy đi hai bước, ngồi chồm hôm trên mặt đất nghiên cứu giấy gói kẹo hoa văn. Tạ Ngọc Mai nhìn bóng lưng của đệ đệ, khóe miệng cong cong, "Cảm ơn, Chu đồng chí." Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Ích Dân trong lồng ngực Thiến Thiến, đây chính là Thiến Thiến đi. Lần trước thấy vẫn là trong tã lót tiểu bất điểm, hiện tại đều dài như thế cao. Cũng không phải sao, đào cực kỳ. Chu Ích Dân nặng nặng Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa chính đưa tay nhỏ đi đủ Tạ Ngọc Mai cuối sợi tóc dây đỏ, "Các ngươi đây là hướng về đi đâu?" Mang theo Tiểu Bảo đi ra tắm nắng, trong phòng khó chịu đến hoảng. Tạ Ngọc Mai hướng về cửa thôn liếc mắt, nơi đó tụ tập mấy cái phơi nắng lao nhân. Hắn ở nhà tổng nhắc tới muốn đi ra xem dây pháo, hôm qua thả cái kia chèo lớn, chấn động đến mức hắn nửa đêm còn nói mơ đây. Hai người sóng vai hướng về bờ sông đi, Thiến Thiến cùng Tiểu Bảo rất nhanh hôn quen, một cái trong ngực Chu Ích Dân vỗ tay, một cái trên đất đuổi theo chính mình cái bóng chạy, chuông bạc giống như tiếng cười ở trên mặt tuyết đầy ra. Tạ Ngọc Mai, ở Chu gia trang trải qua đã quen thuộc chưa? Chu Ích Dân chỉ hoán bước chân, giọng nói mang vẻ thân thiết. Bọn nhỏ lên lớp còn nghe lời không? Có cái gì khó xử đừng tìm nén, nói với ta. Dù sao cũng là chính mình đem nàng từ trong thành tiếp đến, giới thiệu đến trong thôn tiểu học dạy bọn nhỏ biết chữ, về tình về lý đều nên nhiều trông nom chút. Tạ Ngọc Mai nghe vậy sửng sốt một chút, trong tay vải thô khăn nắm vô cùng chút, viền mắt hơi đỏ lên. Nàng cúi đầu đá đá dưới chân cục đá, âm thanh nhẹ đến như thở dài, "Chu đồng chí, hay là muốn cảm ơn ngươi, không phải vậy ta cũng không dám tưởng tượng cuộc sống của ta sẽ là như thế nào." Gió cuốn bọt tuyết thổi qua, nàng bó lấy đệ đệ áo đông, tiếp tục nói, "Ta là chạy nạn đến, nếu không là ngươi đem ta linh đến Chu gia trang, tìm cho ta phần này dạy học việc, ta khả năng thật chỉ có thể tùy tiện tìm người gả cho, ở đâu cái xó xỉnh nấu tháng ngày." Chu Ích Dân đáp lại, "Nơi đó sự tình, chúng ta đây là xem như là song thắng." Tạ Ngọc Mai gật gật đầu, cũng không có nói nhiều cái gì. Chu Ích Dân nhìn nàng nói tới bọn nhỏ thời điểm tỏa sáng con mắt, trong lòng cũng ấm áp. Bờ sông trên mặt băng kết tầng mỏng tuyết, mấy đứa trẻ ở phía xa trượt băng xe, tiếng cười theo gió thổi qua đến. Tạ Ngọc Mai nhìn cái kia mảnh náo nhiệt, đột nhiên nhẹ giọng nói, "Chu đồng chí, ta dự định đầu xuân đem sách giáo khoa lại sao một lần, có chút trang chân đều mài hỏng, đến thời điểm khả năng muốn phiền phức ngươi vào thành thời điểm, giúp ta mang điểm giấy trở về." "Không vấn đề." Chu Ích Dân thoải mái đáp lại, lại nghĩ tới cái gì giống như, nói bổ sung, "Sinh hoạt lên, có món đồ gì thiếu ạ? Tuổi gạo dầu muối không đủ, hoặc là thiếu kiện qua mùa đông quần áo, đều nói với ta." Tạ Ngọc Mai mặt bá đỏ, ngón tay xoắn góc áo, mũi chân ở trên mặt tuyết ép ra cái hố nhỏ. Nàng ấp úng nửa ngày, thanh âm nhỏ đến như mũi hoành, "Chu đồng chí, nếu như có thể lại cho một túi sữa bột ta ạ?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền đem vùi đầu đến càng thấp hơn, bên hai đỏ đến mức sắp đỏ máu. Lần trước Chu Ích Dân cho cái kia túi sữa bột, Tiểu Bảo uống một tháng, khuôn mặt mắt trần có thể thấy tròn, ho khan cũng ít, hiện tại mỗi sáng sớm đều muốn nhắc tới hương hướng mãi. Nàng biết sữa bột quý giá, xã cung tiêu không hàng lên dùng lồng pha lê như mày, gia đình bình thường liền thấy đều thấy không, nếu không phải nghĩ đệ đệ thân thể, nói cái gì cũng mở không được cái này khẩu. Chu Ích Dân sửng sốt một chút, lập tức cười, "Liền việc này a." "Không vấn đề." Hắn còn tưởng rằng là cái gì khó làm bật, thấy Tạ Ngọc Mai nhưng cúi đầu, lại truy hỏi, "Còn có thứ khác à?" "Cùng nhau nói rồi, đỡ phải ta đi một chuyến nữa." "Thật không có." Tạ Ngọc Mai vội vã xua tay, trong mắt mang theo điểm cảm kích, lại có chút ngượng ngùng, bình thường ở nhà ăn lớn ăn cơm, không cần chính mình nổ súng, tiền lương tuy không nhiều, tiết kiệm chút cũng đủ. Nàng dừng một chút, âm thanh thành khẩn chút, "Ngài có thể cho sữa bột, đã giúp đại ân." Chu Ích Dân liếc nhìn xa xa chính đuổi theo Thiến Thiến chạy Tiểu Bảo, hai tử hổ đầu mũ nghiêng ở một bên, lộ ra khuôn mặt nhỏ bé lộ ra cổ khỏe mạnh đỏ. "Cái kia chờ chút ta cho ngươi đưa nhà đi." Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, "Thời điểm không sớm, ta trước tiên cần phải mang Thiến Thiến trở lại, không phải vậy ra cùng mãi nên đi ra ngoài tìm người." Tạ Ngọc Mai liền vội vàng gật đầu, "Ngài mau trở lại đi, đừng làm cho lão nhân gia ghi nhớ. Ta mang Tiểu Bảo lại chơi một chút cũng trở về đi." Nàng gọi về Tiểu Bảo, nhường hắn cùng Chu Ích Dân nói lời từ biệt, tiểu gia hỏa trong miệng còn ngậm lấy đường, hàm hồ tiếng hô đại ca gặp lại trong tay giấy gói kẹo bị gió thổi đến ào ào vang. Chu Ích Dân ôm Thiến Thiến hướng về nhà đi, tiểu gia hỏa vây được thẳng áp, đầu hướng về hắn cái gãy tổ bên trong cọ. Hắn ôm Thiến Thiến mới vừa đi tới cửa viện, liền thấy mãi mãi chính mang theo tạp dề hướng về ngoài cửa đi, hoa dâm tóc bị gió thổi đến có chút loạn, trong tay còn nắm khối lau chén bài. "Ngươi có thể coi là trở về." Mãi mãi nhìn thấy hắn, trên mặt lo lắng lập tức tán, ngược lại đoán trách nói, "Ta chính muốn đi ra ngoài tìm ngươi đây, cơm đều muốn lạnh đấu." Nàng đưa tay sờ sờ Thiến Thiến cái chán, bên ngoài gió lớn, không đông đi. Chu Ích Dân cười đi vào trong, trong lòng ngực Thiến Thiến đã tỉnh rồi, chính đưa tay nhỏ muốn mãi mãi ôm. Vừa tới cửa thôn liền chạy về, "Ngài xem, này không đuổi tới nóng hổi cơm." Mãi mãi tiếp nhận Thiến Thiến, dùng tạp dề xoa xoa hải tử đông đến đỏ chót khuôn mặt nhỏ bé, xoay người hướng về nhà chính đi, rửa tay, ăn cơm. Chu Ích Dân đáp một tiếng, đi tới góc sân giếng ép nước bên. Mới vừa ép ra nửa chậu nước, lạnh lẽo nước giếng tóe ở trên mu bàn tay, kích cho hắn run lập cập. Thiến Thiến ở mãi mãi trong lồng ngực điếu khung cửa xem, trong cái miệng nhỏ gọi ca ca, lại bị mãi mãi cười vô xuống cái mông, đừng quấy rối, nhường ngươi ca cố gắng rửa tay. Chờ hắn lau tay đi vào nhà chính, bàn bát tiên lên đã xếp đặt đến mức tràn đầy. Sứ men xanh trong tô canh gà hầm bốc hơi nóng, váng dầu ở mì nước lên tụ tập thành từng vòng kim hoàn, bún thịt giam ở thô khe sứ bên trong, miếng thịt run rẩy, bên dưới lót khoai lang hút đủ mỡ, hiện ra màu hổ phách ánh sáng. Còn có đĩa xào đến xanh biết rau chân vịt, vung mấy hạt trắng như tuyết hạt vừng, bên cạnh là hai bát vàng rực rỡ bắp bánh ngô, trên đỉnh còn giữ mãi mãi nặn ra hoa điệp. Đây chính là Tết đến thứ nhất bữa bữa trưa, nhiều lắm làm điểm. Mãi mãi đem Thiến Thiến đặt ở trên mép giường, cho nàng buộc lên nhỏ vây túi, ngươi ra sáng sớm liền để ta giết con gà, nói cho ngươi bồi bổ. Lão gia tử đang ngồi ở cái phản bên hút thuốc lá sợi, thấy hắn đi vào, đem khói nổi hướng về đáy giày dập đầu đập, nhanh ngồi, ta nhường ngươi mãi cho ngươi lưu cái đùi gà. Chu Hích Dân mới vừa ngồi xuống, mãi mãi liền hướng hắn trong bát kẹp khối bún thịt, nếm thử cái này, ta cố ý nhiều thả đem gạo nếp, thơm đây. Thiến Thiến ở một bên gấp đến độ vỗ bàn, tay nhỏ đi đủ trang bánh ngô rổ, bị mãi mãi ngắt khối khoai lang nhét vào trong tay, chúng ta ăn cái này, ngọt. Chu Hích Dân cắp lên bún thịt cắn một cái, gạo nếp mềm mại lẫn vào mùi thịt ở trong miệng tản ra, hắn không khỏi tán thưởng, mãi, ngài tay nghề này thực sự là càng ngày càng tốt. Nói hắn kẹp cái đùi gà bỏ vào ra ra trong bát, ra, ngài cũng ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Lão gia tử vui tươi hớn hở tiếp nhận, lại đem đùi gà hướng về Thiến Thiến bên mép đưa cho chuyện, đùa nàng, Thiến Thiến có muốn hay không nếm thử? Thiến Thiến lắc đầu một cái, tay nhỏ cầm khoai lang gặm đến chính hương, khoe miệng dính không ít khoai lang bùn. Mãi mãi cho Chu Hích Dân đựng bát canh gà, nhanh uống chút canh ấm áp, này gà nấu một buổi sáng, tinh hoa đều ở canh bên trong đây. Chu Hích Dân tiếp nhận chén canh, uống một hớp, ngon mùi vị trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn chép miệng một cái nói, vẫn là trong nhà canh gà uống ngon, trong thành tiệm cơm đều không làm được này ý vị. Đó là tự nhiên, mãi mãi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý lao ra tự uống một hớp rượu, cắp lên một chiếc đũa rau chân vịt, chậm rãi nói, tốt, mau mau ăn cơm đi. Chu Hích Dân gật gù, biết rồi ra. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, cười vui vẻ. Thiến Thiến ăn non nửa bát khoai lang liền no rồi, ở trên giường qua lại bỏ chơi, thỉnh thoảng nắm lên trên bàn đậu phộng hướng về trong miệng nhét, dẫn tới mọi người từng chật cười. Cơm nước xong, mãi mãi thu thập bát đũa, Chu Hích Dân giúp đỡ đem bàn lau khô ráo, lao ra tử thì lại ngồi ở giường lò một bên hút tẩu thuốc, cùng Thiến Thiến chơi vỗ tay trò chơi. Chu Hích Dân liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời vừa vặn, liền muốn vội vàng đem đồ vật cho Tạ Ngọc Mai đưa tới. Hắn xoay người đi vào phòng nhỏ, bên trong thả hắn từ trong thành mang về một vài thứ. Hắn đầu tiên là ở một cái túi vải bên trong lật ra hai túi sữa bột, này sữa bột là hắn sai người thật vất vả mới làm đến, đóng gói đến mức rất kín, mặt trên ấn tinh xảo đồ án. Tiếp đó, hắn lại từ góc tường một cái giỏ bên trong lấy ra dùng dây thừng cỏ buộc 5 cân thịt heo béo gầy giao nhau, mới mẻ cực kỳ. Cuối cùng, hắn lại tìm ra một khối dùng giấy dai bọc lại thịt bò, ước chừng có nặng 1 cân, này thịt bò là Tết đến mới có thể ăn vật hiếm có. Chu Hích Dân đem những thứ đồ này đều cất vào một cái bền chắc túi vải bên trong, ôm sách, cũng nặng lắm. Hắn nhìn này tràn đầy một túi đồ vật, trong lòng nghĩ, có sữa bột cho tiểu bảo bù thân thể, còn có thịt heo cùng thịt bò làm cho các nàng hai tỷ đệ cải thiện thức ăn, những này nên đầy đủ Tạ Ngọc Mai cùng tiểu bảo qua một cái tốt năm. Ra, mãi, ta đi cho Tạ lão sư đưa ít đồ, lập tức liền trở về. Chu Hích Dân cùng lão gia tử cùng mãi mãi lên tiếng chào hỏi. Đi thôi, trên đường chậm một chút. Mãi mãi dặn dò, lại đi hắn trong túi nhét mấy cái mới vừa xào kỹ đậu phộng, cầm trên đường ăn. Chu Hích Dân đáp một tiếng, mang theo túi vải đi ra khỏi cửa. Ánh mặt trời vẩy lên người ấm áp, trong thôn trên đường nhỏ tình cờ có thể gặp phải mấy cái đi dạo thôn dân. Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi hắn, Chu Hích Dân cũng nhất nhất đáp lại. Bước chân hắn nhẹ nhàng, trong lòng nghĩ sớm một chút đem đồ vật đưa đến, nhường Tạ Ngọc Mai cùng Tiểu Bảo có thể sớm một chút nhìn thấy những này thứ tốt. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến Tạ Ngọc Mai nhà cửa. Đây là một gian đơn sơ phòng đất, cửa trồng một ít tuổi lửa, trên cửa sổ dán vào vài tờ không quá chỉnh tề giấy cắt hoa, lộ ra một cổ ấm áp khí tức. Chu Hích Dân đứng ở cửa, háng giọng một cái, hô, Tạ Ngọc Mai, ở nhà à? Trong phòng truyền đến một trận tất tất tốt tốt vang động, tiếp theo cửa kẹt kẹt một tiếng mở cái hở, Tạ Ngọc Mai đầu dò xét đi ra, nhìn thấy là Chu Hích Dân, vội vã mở cửa ra, Chu đồng chí, mau vào ngồi. Chu Hích Dân mang theo túi vải đi vào nhà, trong phòng trang hoàng đơn giản, một tấm cũ nát bàn gỗ, hai cái băng ghế dài, góc tường trồng chút tạp vật, trên giường bày ra tầm mỏng manh dâm dạng, Tiểu Bảo đang ngồi ở trên giường chơi một cái dùng vải may hồ con. Mới vừa cơm nước xong, nghĩ đem đồ vật đưa tới cho ngươi. Chu Hích Dân đem túi vải đặt lên bàn, túi vừa rơi xuống đất, phát ra đùng một thanh âm vang lên. Tạ Ngọc Mai nhìn thấy túi vải, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Chu đồng chí, ngài đây là? Trong này có hai túi sữa bột cho Tiểu Bảo uống, còn có chút thịt heo cùng thịt bò, Tết đến, cải thiện thức ăn. Chu Hích Dân cười nói. Tạ Ngọc Mai con mắt lập tức liền đỏ, nàng đi lên trước, tay run run mở túi vải ra con, nhìn thấy bên trong sữa bột, thịt heo cùng thịt bò, nước mắt không nhịn được rớt xuống, Chu đồng chí, chuyện này, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Cầm đi, Chu Hích Dân vô vô bờ vai của nàng. Này đều là nên, ngươi mang theo Tiểu Bảo không dễ dàng, Tết đến, dù sao cũng phải ăn chút tốt. Lại nói, Tiểu Bảo chính là đang tuổi lớn, uống chút sữa bột đối với hắn có lợi. Tiểu Bảo nghe thấy sữa bột hai chữ, từ trên giường bò hạ xuống, chạy đến Tạ Ngọc Mai bên người, kéo nàng góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, "Tỷ tỷ, sữa bột, ta muốn uống sữa bột." Tạ Ngọc Mai xoa xoa nước mắt, ngồi xổm người xuống, mò Tiểu Bảo đầu nói, "Tiểu Bảo, nhanh cảm ơn Chu đại ca." "Cảm ơn Chu đại ca." Tiểu Bảo bi bô nói, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào túi vải bên trong sữa bột. Tạ Ngọc Mai đứng lên, cảm kích nói với Chu Ích Dân, "Chu đồng chí, ngài đối với chúng ta 2 tỷ đệ ân tình, ta cũng không biết nên làm sao báo đáp."
"Không cần báo đáp." Chu Ích Dân khoát tay áo một cái, "Ngươi cẩn thận dạy bọn nhỏ đọc sách, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp."
Hắn nhìn sắc trời một chút, "Thời điểm không sớm, ta cũng nên về rồi, miễn cho ra cùng ngài đi nhớ."
Tạ Ngọc Mai liền vội vàng nói, "Chu đồng chí, ngài chờ một chút."
Nàng xoay người đi tới giường lò một bên, từ một cái cũ trong giường gỗ lấy ra một cái ba bố, đưa tới Chu Ích Dân trong tay, "Đây là chính ta làm mấy đôi giày vải, ngài không chê liền nhận lấy đi."
Chu Ích Dân tiếp nhận ba bố, cảm giác nặng chỉnh trịch, mở ra xem, bên trong là ba đôi giày vải, đường may tỉ mỉ, chế tác tinh xảo.
"Này quá thật không tiện, làm ngươi nhọc lòng rồi."
"Không làm ơn." Tạ Ngọc Mai cười nói, "Chính là một điểm tâm ý, ngài có thể nhất định phải nhận lấy."
Chu Ích Dân gật gù, "Vậy ta liền nhận lấy, cảm ơn ngươi."
Hắn đứng lên, "Ta thật phải đi rồi."
Tạ Ngọc Mai đưa Chu Ích Dân tới cửa, nhìn bóng lưng của hắn dần dần đi xa, trong lòng tràn ngập cảm kích.
Chương 636, tới chơi chương 636, tới chơi mồng hai mặt trời mới vừa bỏ qua phía đông núi, Chu gia trang đường đất lên liền bùng lên một trận bụi bặm. Trương Kiến Thiết cưỡi chiếc 28 xe đạp đi tuốt đằng trước, chỗ ngồi phía sau cột cái căng phòng vải làm bao, vợ hắn dắt Trương Yến tay, Trương Lộ mang theo xuyên đỏ dây pháo, nhún nhảy một cái cùng ở bên cạnh. Cửa thôn cây nghiêng dưới, đội trị an Vương đội trưởng chính mang theo hai cái đội viên tuần tra, thấy đám người chuyến này, thật xa liền cười chào đón, "Là Kiến Thiết ca a. Đây là mang theo cả nhà đến chúc Tết."
Trương Kiến Thiết phanh xe, chân hướng về trên đất đẩy một cái, "Cũng không phải sao, cho lão gia tử cùng Lịch dân mãi mãi chúc Tết.
Mau mời tiến vào, mau mời tiến vào."
Đại đội trưởng hướng về bên cạnh hơi di chuyển thân.
Trương Kiến Thiết người một nhà theo trong thôn đường chính đi vào trong, ven đường nhân ra đều sưởng mở cửa ra, xem thấy bọn họ liền nhiệt tình chào hỏi.
Trương Kiến Thiết một nhà, không phải lần đầu tiên đến, vì lẽ đó cùng người trong thôn cũng coi như quen thuộc. Đi tới Chu Ích Dân nhà cây kia dưới tảng cây mẹ thời điểm, cửa viện vừa bật mở ra. Lão gia tử đang ngồi xổm ở ngưỡng cửa cho thuốc lá sợi nổi trăng khói, xem thấy bọn họ, trong tay khói cái len ken một tiếng rơi trên mặt đất, liền vội vàng đứng lên hướng về trong viện gọi, "Lão bà tử, mau ra đây, tiếng nha đầu bọn họ đến rồi."
Chu Ích Dân mãi mãi trong tay còn nắm khối mài khăn trải bàn, từ trong nhà vui vẻ chạy đến, nhìn thấy Trương Yến liền hướng trước mặt tập hợp, "Tiến nha đầu, nhưng làm mong người đến." Nàng kéo Trương Yến trên tay dưới đánh giá, lại dài vóc dáng, "Này áo đông thật là đẹp mắt. Các ngươi tới làm sao không nói trước một tiếng? Làm cho Ích Dân đi cửa thôn tiếp các ngươi a."
Trương Yến ánh mắt ở trong viện quay một vòng, không nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, ánh mắt lóe lên một tia thất lạc.
Trương Kiến Thiết đem xe đạp chỗ ngồi phía sau bao bố tháo xuống, cười nói, "Lão gia tử, này không phải muốn cho các ngươi niềm vui bất ngờ mà, lại đây cho ngài cùng mãi mãi chúc Tết."
Trương Thẩm cũng theo nói, "Đúng đấy đại gia, Thẩm, chúng ta mang ít đồ, không đăng giá, là phần tâm ý."
Nói liền mở ra vải lam bao, bên trong lộ ra hai bình hoành nước rượu trắng, một bao bánh bông lan, còn có tác dụng túi lưới chứa 6 cái quả táo, đỏ ngầu đặc biệt khả quan.
Trương Lộ từ cha hắn trong tay tiếp nhận cái giấy dầu bao, giơ lên lão gia tử trước mặt, "Gia gia, đây là mẹ ta làm bánh nướng đường, cho ngài ăn."
Lão gia tử cười đến con mắt híp thành cái hở, tiếp nhận đồ vật hướng về trong phòng đường, mau vào phòng ngồi, bên ngoài lạnh.
Ích Dân tiểu tử này,
hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy đông phòng truyền đến đùng một tiếng, như là có người từ trên giường lăn hạ xuống.
Ngại ngại vô bắt buổi cười, chuẩn là này lười tiểu tử tỉnh rồi.
Hôm qua đón giao thừa nấu đến sau nửa đêm, vào lúc này còn không lên đây.
Tiến nha đầu ngươi đừng thấy lạ, ta vậy thì đi gọi hắn.
Trương Yến vội vã xua tay, "Ngại ngại ngài không đợi, nhường hắn ngủ tiếp một lúc nhi đi."
Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía phòng nhỏ cửa, khóe miệng lặng lẽ bật lên.
Trương Kiến Thiết đem mang đến đồ vật hướng về cái phản lên thả, cùng lao ra tử tán gẫu lên trong thành mới mẹ sự tình.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu vào, trên đất ném xuống ô vương chạm vết lốm đốm, lẫn vào dưới mái hiên lưu lại dây pháo mảnh của vị, khắp phòng đều là náo nhiệt năm ý vị.
Trương Kiến Thiết đem mang đến đồ vật hướng về cái phản lên thả, cùng lao ra tử tán gẫu lên trong thành mới mẹ sự tình.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu vào, trên đất ném xuống ô vương chạm vết lốm đốm, lẫn vào dưới mái hiên lưu lại dây pháo mảnh của vị, khắp phòng đều là náo nhiệt năm ý vị.
Mãi mãi kéo Trương Yến tay, hướng về đông phòng đi, "Yến nha đầu, ngươi Ích Dân ca cái kia phòng ấm áp, đi ngồi một chút.
Ta đi nấu nước, nhường hắn tỉnh rồi liền cho người pha trà."
Trương Yến tâm thịch thịch nhảy, chân như giẫm bước vải, theo nãi nãi đi tới cửa sương phòng khẩu. Cửa không khóa nghiêm, giữ lại nói may, nàng đẩy cửa ra, một cổ nhàn nhạt xả phòng vị phả vào mặt.
Chu Ích Dân chính nằm sấp ở trên giường ngủ say, gò má chôn ở gối bên trong, lông mi ở mí mắt dưới ném ra mảnh ngẫm ảnh, khóe miệng còn hơi bệnh, như là làm cái gì mộng đẹp.
Nãi nãi rón rén lui ra, thuận lợi đóng cửa lại.
Trong phòng trong nháy mắt lắng xuống, chỉ có Chu Ích Dân đều tiếng hít thở.
Trương Yến đi tới giường lò một bên, nhìn hắn ngủ say dáng dấp, gò má lặng lẽ nóng lên.
Lần trước thấy Chu Ích Dân, vẫn là mấy ngày trước, bây giờ khuôn mặt trắng non chút, trên cằm bốc lên tầng thiện thiện gốc râu, nhìn so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần cường trắng.
Nàng do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng ngồi ở giường lò duyên, vải bóc ma sát nhỏ bé tiếng vang không kinh động hắn.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ trên chiếc chiếu vào, rơi vào hắn trên trán, Trương Yến bị thần xui khiến đưa tay ra, đầu ngón tay mới vừa chạm được gò má của hắn, lại như bị nóng đến giống như hơi co lại.
Làn da của hắn có chút lạnh, mang theo sáng sớm hàn khí, nàng không nhịn được lại nhẹ nhàng xoa đi, lòng bàn tay cọ qua hắn lông mày sương, trong lòng như cất con thỏ nhỏ.
Đang lúc này, Chu Ích Dân lông mi run rẩy.
Trương Yến sợ đến tay đột nhiên thu hồi lại, nắm góc áo sau này hơi co lại, tâm đều nhanh nhạy tới cổ họng, rất giống cái bị tóm bao kẻ trộm.
Chu Ích Dân lừ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Khởi đầu trong mắt còn có chút mờ mịt, chờ thấy rõ người trước mắt là Trương Yến, hắn đột nhiên ngồi dậy đến, trang tử trên người tuột xuống, lộ ra bên trong thiếp thân áo ngắn. Yến tử, người sao lại ở đây? Trương Yến mặt bá đỏ đấu, bên hai nóng đến có thể dán trứng gà, lắp bắp nói, ta theo ba mẹ lại đây chúc Tết, mãi mãi nhường ta đi vào chờ ngươi. Chu Ích Dân lúc này mới triệt để tỉnh táo, vô lộn số tóc, ảo não vô xuống cái chán, hỏng, ta làm sao ngủ quên? Hắn hất chăn liền muốn xuống giường, chân mới vừa chạm đất lại nghĩ tới cái gì, xoay người hướng về giường lò bên trong hơi co lại, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta xuyên kiện quần áo. Trương Yến nha một tiếng, đầu cũng không dám nhấc, xoay người liền đi tới cửa lại dừng lại, quay lưng hắn nhỏ giọng nói, ta ở nhà chính chờ ngươi. Nói xong cũng kéo cửa ra, như chỉ chấn kinh tiểu lộc giống như chạy ra ngoài. Chu Ích Dân nhìn bóng lưng của nàng cười cợt, tay hướng về trên mặt một màn, phản phất còn giữ nàng đầu ngón tay nhiệt độ. Hắn thành thạo tròng lên áo đông, lung tung buộc vào nút buộc liền hướng ở ngoài hướng, cha vợ tương lai mẹ vợ đều ở nhà chính, chính mình bộ này còn buồn ngủ dáng vẻ, thực sự quá không ra gì. Mới vừa chạy đến đường cửa phòng, liền nghe thấy Trương Kiến Thiết tiếng cười, tiểu tử này, cuối cùng cũng coi như cam lòng tỉnh rồi. Chu Ích Dân gãi gãi đầu, đỏ mặt gọi, thúc, thẩm, năm mới tốt. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía ngồi ở giường lò một bên Trương Yến, nàng đang cúi đầu xoắn góc áo, thính hai đỏ đến mức tỏa sáng. Tỉnh rồi liền tốt, nhanh ngồi. Trương Kiến Thiết vô vô bên người chỗ trống, trên mặt tràn đầy ý cười. Chu Ích Dân mới vừa ngồi xuống, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy nói rằng, thúc, thẩm, các ngươi hơi chờ một chút. Nói, hắn xoay người bước nhanh đi vào vùng trong, không bao lâu liền mang theo cái giỏ trúc đi ra. Giỏ bên trong bày ra tầng sạch sẽ vải trắng, mặt trên bày không ít hoa quả. Đỏ rực quả táo như đèn lồng nhỏ giống như, biểu bị bóng loáng trong suốt, còn có một buồn nhỏ dâu tây, vinh quang tột đỉnh, mặt trên còn dính điểm óng ánh hạt nước, nhìn liền mới mẻ. Bên cạnh còn có mấy cái vàng nóng trái quýt, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Các ngươi nếm thử. Chu Ích Dân đem giỏ trúc hướng về trên bàn một thả, cầm lấy một cái quả táo dùng vải xoa xoa, đưa cho Trương Kiến Thiết, thúc, ngài ăn cái quả táo. Lại cầm lấy một cái đưa cho Trương Yến mẫu thân, thẩm, ngài cũng nếm thử. Trương Lộ vừa nãy vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mẫu thân, vào lúc này nhìn thấy trên bàn hoa quả, đặc biệt là cái kia chậu dâu tây, con mắt lập tức sáng, nhỏ thân thể ở trên ghế bốn tới ẻo lui, tay nhỏ không nhịn được đưa về phía giỏ trúc. Tiểu Lộ chờ chút nhi lại ăn, nhường ngươi Ích Dân ca rửa một hồi. Trương Yến mẫu thân nhẹ giọng nói rằng, không có chuyện gì, thẩm, cỏ này môi ta buổi sáng mới vừa rửa qua. Chu Ích Dân cười cầm lấy một viên dâu tây đưa cho Trương Lộ, đến, Tiểu Lộ, nếm thử cái này, có thể ngọt. Trương Lộ con mắt cười đến híp thành một cái khe, tiếp nhận dâu tây liền dồn vào trong miệng, miệng nhỏ một nếp, dâu tây chất lỏng theo khỏe miệng chảy xuống, nàng mơ hồ không do nói, thật ngọt, ăn thật ngon. Nói xong, lại đưa tay đi lấy, một tay chảo hai viên, nhanh tay nhanh mắt bắt đầu ăn, trên khuôn mặt nhỏ dính điểm dâu tây hạt, như chỉ tham ăn con mèo nước nhỏ. Trương Kiến Thiết nhìn con gái nhỏ dáng vẻ, cười lắc đầu một cái, ngươi đứa nhỏ này, ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Trương Yến cũng cầm lấy một viên dâu tây, nhẹ cắn nhẹ, ngọt bên trong mang điểm hơi chua mùi vị ở đầu lưỡi lan tràn ra, nàng liếc mắt nhìn Chu Ích Dân, trong mắt tràn đầy ý cười. Chu Ích Dân đón nhận ánh mắt của nàng, trong lòng như ăn mật như thế ngọt, cũng cầm lấy một cái quả táo bắt đầu gặm. Lão gia tử nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, xoay thuốc lá sợi, nếp nhăn trên mặt đều triển khai, trong phòng tràn ngập tiếng cười cười nói nói, năm ý vị càng dày đặc. Quả nhiên vẫn là nhiều người náo nhiệt, không giống năm rồi như thế, cũng chỉ có ba người, không thể nói quần cũng é, thế nhưng nhân khí không nhiều. Trương Kiến Thiết thấy bầu không khí vừa vặn, háng giọng một cái, thả xuống trong tay quả táo, xem hướng lão gia tử, lão gia tử, ta lần này lại đây trừ chúc Tết ở ngoài, còn có một việc nghị thương lượng với ngươi một hồi. Lão gia tử hút thuốc lá sợi động tác một trận, khói nổi ở trên mép giường dập đầu đập, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, Kiến Thiết, ngươi nói, ta tính toán cũng nên nâng chuyện này. Trương Kiến Thiết cười cợt, liếc mắt nhìn bên người Trương Yến, lại nhìn một chút Chu Ích Dân, chậm rãi mở miệng, trước ta liền cùng Ích Dân nói qua, chính là hai người bọn họ việc kết hôn, Yến nha đầu cùng Ích Dân cũng chối ngày, lẫn nhau đều thật hài lòng, không biết lão gia tử, ngươi có hay không có ý kiến đến gì? Nay vừa nói, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trương Lộ còn ở vùi đầu ăn dâu tây, không nhận ra được bầu không khí biến hóa. Trương Yến mặt vọt một hồi đỏ, vùi đầu đến chấm thấp, ngón tay nắm chặt góc áo, thính hai đỏ đến mức như muốn nhỏ máu. Chu Ích Dân cũng có chút thật không tiện, gãi gãi đầu, ánh mắt không tự chủ trôi về Trương Yến. Chu Ích Dân mãi mãi vừa nghe là liên quan với cháu trai chuyện đại sự cả đời, lập tức thả xuống trong tay làm may vá, tiến đến phía trước, trên mặt cười nở hoa, Kiến Thiết à, chuyện này chúng ta đã sớm ngóng trông. Ta cùng lão giả ý kiến chính là, càng nhanh càng tốt. Nàng nói, kéo qua Trương Yến tay, vỗ vỗ, Yến nha đầu tốt như vậy cô đường, có thể gả tới nhà chúng ta, là chúng ta Ích Dân phúc khí. Ngươi xem trong thôn những kia so với Ích Dân còn nhỏ, em bé đều có thể đánh xì dầu, chúng ta có thể không nóng này sao được? Lão gia tử cũng nặng nề gật đầu, tiếp lời, mãi mãi của ngươi nói đúng. Có điều a, những ngày tháng này còn phải suy nghĩ lại một chút. Ích Dân sinh nhật ở cuối tháng 8, tấn lao lý nhi nói, đến chờ hắn qua sinh nhật, mới coi như chân chính dài ra một tuổi, lúc này lại làm việc kết hôn mới càng thỏa đáng. Hắn nhìn về phía Trương Kiến Thiết, ánh mắt thành khẩn, ta biết các ngươi ngóng trông bọn nhỏ sớm ngày thành ra, chúng ta cũng như thế, nhưng này quy tắc cũ vẫn phải là chú ý, cũng coi như là cho bọn nhỏ thảo cái điểm tốt lắm. Chu Ích Dân mãi mãi vừa nghe, liền vội vàng gật đầu, đúng, ta đem này gốc quên đi. Ích Dân sinh nhật vừa qua, liền đầy 20, là nên thành gia lập nghiệp. Cái kia qua xong sinh nhật, sau 8 tháng tuyển ngày tháng tốt là được. Trương Yến mâu thân cười nói, chúng ta cũng không có ý kiến gì, bọn nhỏ đồng ý liền tốt, tháng ngày các ngươi định, không kém mấy tháng này chờ Ích Dân qua sinh nhật càng ổn thỏa,
chúng ta đều nghe. Trương Kiến Thiết thấy hai vị lão nhân suy tính được như thế chu toàn, trong lòng thạch đầu, tảng đá, rơi xuống, bắt đầu cười ha hả, lão gia tử suy tính được là. Ấn lao lý nhi đến tốt, ấn lao lý nhi đến tốt. Vậy liền chờ ích dân qua sinh nhật, sau 8 tháng tuyển ngày tháng tốt, ta trở lại liền cùng người trong nhà thương lượng một chút, đem chuyện này quy định sẵn hạ xuống. Chu Ích Dân lén lút liếc mắt nhìn Trương Yến, phát hiện nàng cũng ở trộm nhìn lén mình, hai người bốn mắt tương đối, lại mau mau rời tầm mắt, trên mặt đều mang theo cười ngọt ngào, ý trong phòng bầu không khí so với vừa nãy càng thêm nhiệt liệt, tràn ngập vui mừng mùi vị, phảng phất đã sớm cảm nhận được hôn lễ náo nhiệt. Việc kết hôn thương nghị thỏa đáng, ép ở trong lòng mọi người thạch đầu, tảng đá, rơi xuống, lại nhìn trên bàn hoa quả, càng cảm thấy so với vừa nãy càng thơm ngọt mấy phân. Ánh mặt trời xuyên thấu qua dây dán cửa sổ chiếu vào dâu tây lên, tấm kia tỉ mỉ lông tơ đều hiện ra dịu dàng ánh sáng, quả táo biểu bì đỏ ửng như là nhiễm phải hỉ khí, liền trái quýt mảnh đều lộ ra đặc biệt sáng rõ màu da cam. Trương Lộ mới vừa rồi bị các người lớn nói chuyện hấp dẫn, trong tay dâu tây đã sớm ăn xong, vào lúc này một lần nữa nắm lên một viên nhét vào trong miệng, nước trái cây theo khỏe miệng đi xuống dọn, nàng chép miệng một cái nói, anh rể, cỏ này môi so với vừa nãy càng ngọt. Chu Ích Dân cười đưa cho nàng một cái trái quýt, ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Quay đầu lại cầm lấy một viên dâu tây, đưa cho Trương Yến, ngươi cũng nếm thử. Trương Yến đỏ mặt nhận lấy, đầu ngón tay đụng tới hắn tay, như điện giật giống như hơi co lại, nhẹ cắn nhẹ, dâu tây trong veo lẫn vào trong lòng ngọt, từ đầu lưỡi vẫn ngọt đến ngực liên tới vị chua nhi đều trở nên đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Lão gia tử nhìn này quan cảnh, cầm lấy cái quả táo dùng vải xoa xoa, hướng về Trương Yến trước mặt đẩy một cái, Yến nha đầu, ăn nhiều một chút. Ngươi xem ngươi đều gầy không ít, đúng không, ở trong thành không ăn cơm thật ngon. Hắn lại đi Trương Kiến Thiết vợ chồng trước mặt chuyển hoa quả, Kiến Thiết, các ngươi cũng ăn nhiều, những thứ này đều là ích dân cố ý mua về, bình thường muốn ăn còn ăn không đây. Tạ ơn đại gia. Trương Yến nhỏ giọng đáp lời, lại cầm lấy cái quả táo, dùng khăn tay xoa xoa, ngụm nhỏ gặm. Quả táo giòn ngọt ở trong miệng tản ra, mang theo cổ tươi mát hương trái cây, so với bình thường ăn càng có mùi vị. Trương Kiến Thiết cắn trái quýt, quýt mảnh chua ngọt nước ở tại đầu lưỡi, hắn cười nói, vẫn là lao ra tử ngài đau hai tử. Yến nha đầu chính là tâm tư nặng, tổng nghĩ tiết kiệm tiền, quay đầu lại ta phải nói một chút nàng, nên ăn liền đến ăn. Chu Ích Dân mãi mãi cũng theo nói, chính là, cô gái nhà muốn ăn nhiều một chút tốt, mới có thể nuôi đến trắng mập. Chờ thêm năm, ta nhường Ích Dân nhiều cho ngươi mang chút hoa quả qua, phải cố gắng bù một hồi mới được. Trương Yến mâu thân nhìn nữ nhi hồng nhào nhào khuôn mặt, trong lòng ngất thiếp cực kỳ, cầm lấy viên dâu tây kín đáo đưa cho nàng, mau ăn, đừng phụ lòng ngươi đại gia đại nương tâm ý. Trương Yến cầm lấy dâu tây bắt đầu ăn. Chương 637, trượt băng chương 637, trượt băng Trương Lộ ăn đến bụng nhỏ phình, tựa lưng vào ghế ngồi đánh một ợ non nê, trong tay còn nắm nửa viên không ăn xong dâu tây, khóe miệng dính nước như viên nho nhỏ ruby, chiếu đến khắp phòng hỉ khí càng đồng. Có thể tiểu hài tử tinh lực đều là dồi dào, không ngồi một lúc, Trương Lộ liền có chút ngồi không yên dáng vẻ, vốn tới eo lui, con mắt liếc ngoài cửa sổ, hiển nhiên là chờ không được. Nàng đỗng nhiên chạy đến Chu Ích Dân trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt sáng lấp lánh mở miệng, anh rể, có thể hay không mang ta cùng ta tỷ đi ra ngoài đi dạo? Ta muốn nhìn xem trong thôn cây ngoài lớn, ta tỷ nói cái kia trên cây có thật nhiều chim nhỏ đây. Này âm thanh anh rể gọi đến lại giòn lại ngọt, đem trong phòng người đều chọc phát cười. Trương Yến mặt đỏ lên, đưa tay nghĩ đi kéo muội muội, lại bị Trương Lộ né tránh. Chu Ích Dân sau khi nghe, cũng không chần chờ, liếc mắt nhìn Trương Yến, cười đáp, có thể à, vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Trương Lộ nhất thời hoan hô lên, như chỉ vui sướng chim nhỏ, chạy đến Trương Yến bên người, kéo nàng tay liền hướng ở ngoài lôi, tỷ, đi mau đi mau. Trương Yến hơi ngượng ngùng mà nhìn một chút cha mẹ cùng ra ra mãi mãi, Trương Kiến Thiết cười phất tay một cái, đi thôi đi thôi, nhường Ích Dân mang bọn ngươi ở trong thôn đi dạo, quen thuộc quen thuộc. Chu Ích Dân mãi mãi cũng thúc giục, nhanh đi, trên đường chú ý an toàn, về sớm một chút ăn cơm. Chu Ích Dân đứng lên, thuận tay cầm lên bên tường khăn quàng cổ, đưa cho Trương Yến, bên ngoài gió lớn, đeo lên. Trương Yến tiếp nhận khăn quàng cổ, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm được hắn tay, gò má hơi nóng lên, cúi đầu nhanh chóng vây tốt khăn quàng cổ, che khuất nửa tấm mặt. Đi. Trương Lộ hưng phấn kéo tỉ tỉ một cái tay khác, nhảy nhót đi ra ngoài, bím tóc ở sau gáy vung qua vung lại. Chu Ích Dân đi theo sau các nàng, nhìn Trương Yến bị muội lôi kéo có chút lảo đảo bóng lưng, khóe miệng không tự chủ dương lên. Mới vừa đi ra cửa viện, Trương Lộ liền tránh thoát tỉ tỉ tay, chạy đến phía trước, chỉ vào ven đường tuyết đọc gọi, "Tỉ, ngươi xem cái kia tuyết tốt chẳng à, chúng ta trồng cái người tuyết đi." Chu Ích Dân cười nói, "Đợi lát nữa trở về lại trồng, trước tiên dẫn ngươi đi nhìn đầu thôn Đông Tiểu Hạ, mùa đông kết băng, nhưng dễ nhìn." Trương Lộ vừa nghe có càng chơi vui, lập tức đổi chủ ý, "Tốt, đến xem Tiểu Hạ." Nàng kéo Trương Yến nhanh tay bước đi về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại thúc Chu Ích Dân, "Anh rể, nhanh lên một chút nha." Chu Ích Dân cùng Trương Yến nhìn nhau nở nụ cười, chậm rãi theo ở phía sau. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt tuyết, phản xạ ra tia sáng chói mắt, xa xa truyền đến bọn nhỏ vui cười âm thanh, thân ảnh của ba người ở nông thôn đường nhỏ lên chậm rãi kéo dài, tràn ngập ung dung thích thú khí tức. Mới vừa đi tới đầu thôn đông bờ sông nhỏ, Trương Lộ liền tránh thoát Trương Yến tay, như chỉ nhỏ đạn pháo giống như nhằm phía kết băng mặt sông. Mặt băng bị ánh mặt trời chiếu đến hiện ra lam nhạt ánh sáng. Xa xa mấy đứa trẻ chính ăn mặc giày trượt băng trượt, băng đao xẹt qua mặt băng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chạy chậm chút, đừng té. Chu Ích Dân bước nhanh đuổi tới, đưa tay muốn đỡ ở nàng, lại bị Trương Lộ linh hoạt né tránh. Tiểu cô nương ngồi xổm ở băng một bên, đưa tay đâm mặt băng, lại đem lỗ tai dán ở phía trên nghe, đột nhiên ngẩng đầu gọi, "Tỷ, anh rể, băng phía dưới có âm thanh." Trương Yến đi tới Chu Ích Dân bên người, a ra khí trắng ở khăn quàng cổ lên ngưng tụ thành hạt nước nhỏ, này sông mùa hè thời điểm có thể náo nhiệt, bọn nhỏ đều ở bờ sông mò cá, các phụ nữ ngồi xổm ở trên tảng đá nện quần áo. Nàng nhìn mặt sông, lông mi lên dính điểm bụi tuyết, lần trước tới vẫn là mùa thu, cỏ lau dung mạo so với người cao, gió vừa thổi sàn sạt băng. Chu Hích dân đá cục đá nhỏ đến mặt băng, cục đá trượt ra thật xa mới dừng lại, các loại đầu xuân hóa băng, ta mang bọn ngươi đến câu cá, này trong sông cá trích có thể béo. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hướng về bên bờ lá liễu tùng chỉ, bên kia có thỏ dừng vết chân, mấy ngày trước ta còn nhìn thấy một con trắng thỏ, mao cùng tuyết giống như. Trương Lộ nghe thấy thỏ hai chữ, lập tức nhảy lên, ở đâu, ta muốn tìm thỏ. Nói liền hướng lá liễu tùng xuyên, bị Chu Hích dân kéo lại, đừng đi, bên trong có gai, cắt ra tay nên đau. Hắn từ trong túi lấy ra viên kẹo trái cây, ăn trước đường, quay đầu lại ta cho ngươi làm cái thỏ đèn lồng, so với thật thỏ còn đẹp đẽ. Trương Lộ nắm bắt giấy gói kẹo, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm lá liễu tùng, thật. Cái kia muốn làm hai cái, ta một cái, tỉ một cái. Trương Yến cười vò tóc của nàng, ngươi nha, liền biết muốn đồ vật. Ba người dọc theo bờ sông chậm rãi đi, Trương Lộ như chỉ vui sướng tiểu độc, một lúc truy truy rơi vào trên mặt tuyết chim sẻ, một lúc lại ngồi trồm hôm xuống số trên mặt băng vết rạn nước. Chu Hích dân cùng Trương Yến theo ở phía sau, tình cờ nói mấy câu, càng nhiều lúc là nhìn tiểu cô nương bóng lưng cười. Người xem sông bờ bên kia cái kia mảnh hạnh rừng, Chu Hích dân bỗng nhiên mở miệng, đá dưới chân tuyết động, hướng về sông bờ bên kia dơ dơ lên cằm. Các loại tháng ba hạnh hoa nở, trắng toát một mảnh, gió vừa thổi như rơi tuyết giống như, thơm đến có thể tung bay nửa cái phố. Năm ngoái hoa nở thời điểm, trong thôn nàng dâu nhóm đều đi hái cánh hoa, nói là ngâm mình ở trong nước rửa mặt có thể biến trắng. Trương Yến theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, trơ trụi cảnh cây ở trong tuyết mở rộng, tưởng tượng hoa nở răng rấp, mắt sáng rực lên, thật à. Cái kia đến thời điểm nhất định phải tới thăm xem. Nàng hướng về Chu Hích dân bên người nhích lại gần, âm thanh nhẹ chút, ta khi còn bé ở quê nhà cũng đã gặp hạnh rừng, chính là không ngươi nói lớn như vậy, hoa nở thời điểm ta tổng yêu nhặt rơi trên mặt đất cánh hoa, kẹp ở trong sách làm phiếu tên sách. Vậy thì thật là tốt, Chu Hích dân cười. Các loại hạnh hoa rơi xuống, còn có thể kết sinh hạnh, chua sót, khi còn bé tổng lén lút hai ăn, chua đến nghe răng trợn mắt còn dừng không được. Chu Hích dân chính muốn nói gì, đã thấy Trương Lộ đã bị xa xa trượt băng đội ngũ câu đi hồn. Đám kia trai trai hải tử ăn mặc đủ loại kiểu dáng dày trượt băng, có chính là đàng hoàng xã cung tiêu mua sơn đỏ băng đao, có chính là dùng thanh sắt quấn vào dạy vải lên tấm băng gỗ, chân lên nhưng như thế linh hoạt, khi thì như yến tử cấp nước, khi thì như con quay đảo quanh. Trương Lộ nhìn ra con mắt đăm đăm, bàn chân ở trên mặt băng cọ cọ, đột nhiên nhanh chân liền hướng trong đám người hướng, trong miệng gọi, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Nàng không có mặc giày trượt băng, giày vải ở trên mặt băng trượt, chạy đi lắc lư, như chỉ mới vừa học được bước đi việc nhỏ. Chu Hích dân thấy thế trong lòng căng thẳng, nhanh chân đuổi tới, Lộ Lộ, ngươi chờ một chút. Hắn kéo lại suýt chút nữa đụng vào đám người bên trong tiểu cô nương, mặt băng trơn, không giày trượt băng dễ dàng té, ta đi cho ngươi tìm một đôi đến. Trương Lộ chóp mũi đông đến đỏ chót, hồng hộc thở hổn hển, ánh mắt lại sáng đến như hai viên nho đen, thật. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Chu Hích dân cười xoa xoa tóc của nàng, xoay người hướng đi đám kia trượt băng hải tử. Hắn nhận ra đầu lĩnh chính là đầu thôn Tây Quốc Khánh, chính đơn chân chi xoay quanh đây. Quốc Khánh, mượn xong băng giày cho muội muội ta xuyên xuyên. Chu Hích dân giơ lên tay. Quốc Khánh nghe được Chu Hích dân, lập tức từ trên chân điệu dưới giày trượt băng. Đó là xong dùng giày tấm ván gỗ đinh sắt lá tự chế giày trượt băng, mũi giày lên còn dính năm ngoái bùn chủ ý thập lục thúc công, cho. Này giày ta mới vừa xoạc qua. Hắn lại hướng bên cạnh đồng bọn gọi, các ngươi nhường điểm tiểu nha đầu, đừng đụng phải nàng. Chu Hích dân liền từ trong túi móc ra mười mấy khối kẹo quả, Quốc Khánh, ngươi cho bọn họ phân một phần, còn lại liền là của ngươi. Quốc Khánh không nghĩ tới, còn có thể có kẹo, tiếp nhận kẹo, cảm ơn, thập lục thúc công. Nói xong, liền đi cho các bạn bè nhỏ phân phát kẹo. Chu Hích dân mang theo giày trượt băng khi trở về, Trương Lộ đã nhón chân chờ ở tại chỗ, đầu ngón chân ở giày vải bên trong động cái liên tục. Chu Hích dân ngồi xổm người xuống, đem giày trượt băng hướng về nàng trên chân bộ, sắt lá băng đao dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng lạnh, sợ đến Trương Lộ hơi co lại chân, có thể hay không cắt đến chân a. Yên tâm, Chu Hích dân giúp nàng buộc chặt dây giày, ở trên mặt băng thử một chút, này sắt lá mài tròn một bên, so với nhà ngươi dao phay còn an toàn. Trương Yến cũng ngồi chồm hổm xuống, giúp đỡ đem Trương Lộ ống quần nhét vào bít tất bên trong, chậm một chút chân, không được liền tóm lấy anh giày tay. Trương Lộ mới vừa đứng lên đến liền quơ, hai tay lung tung bung đẩy, ai nha, đứng không vững. Nàng gắt gao nắm lấy Chu Hích dân cánh tay, dưới bàn chân giày trượt băng như bôi dầu, làm sao đều không nghe sai khiến, vừa định bước một bước, lạch cạch một tiếng liền hướng bên cạnh nghiêng, may là Chu Hích dân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Đừng nóng đội, trước tiên học đi. Chu Hích dân dắt nàng tay chậm rãi chuyển, như giống như con vịt, đem chân ra bên ngoài phiết điểm. Đúng, liền như vậy, từng bước đến. Trương Lộ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ chót, giày trượt băng ở trên mặt băng vẽ ra đứt quãng nhỏ dấu, rất giống điều dây rủa nhỏ cá trạch. Xa xa bọn nhỏ chân đến chính vui thích, tiếng cười theo gió thổi qua đến, nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, làm sao như thế khó à. Chu Hích dân ngồi xổm người xuống, cầm lấy mắt cá chân nàng ra bên ngoài chết tách cách, ngươi xem, chân muốn như vậy phát lực, không phải dùng chân đỉnh nhọn, là dùng chân rìa ngoài dùng sức. Đến, theo ta số đập, nhịp, 1, 2, 1, 2. Hắn kéo Trương Lộ tay nhỏ, mang theo nàng chậm rãi hướng về trước chân, mỗi đi một bước liền dừng lại một hồi, làm cho nàng cảm thụ giày trượt băng cùng mặt băng tiếp xúc sức mạnh. Trương Yến cũng ở một bên giúp đỡ khuyến khích, Lộ Lộ thật tuyệt, so với vừa nãy ổn nhiều. Nàng nhặt lên rễ cành cây, ở trên mặt băng vẽ nói thiện thiện dây, thử lướt qua đường dây này, liền cho ngươi viên dâu tây đường. Trương Lộ con mắt lập tức sáng, nhìn chằm chằm cái kia dây trắng, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một giơ chân lên. Chu Hích dân chậm rãi buông tay ra,
chỉ ở bên cạnh che chở, trong miệng tiếp tục gọi nhịp, hai, đúng, trọng tâm thả ổn. Mới vừa trượt ra nửa bước, thân thể nàng đột nhiên hướng về nghiêng về phía trước, sợ đến mau mau đưa tay đi bắt Chu Ích Dân, nhưng vừa hụt, may là chính mình cơ lại ổn định. Thật tuyệt. Chu Ích Dân đúng lúc vỗ tay. Vừa nãy cái kia bước chân đến cực kỳ tốt, lại tới một lần nữa. Trương Lộ được cổ vũ, gan lớn chút, chiếu vừa nãy cảm giác lại thử một chút. Lần này nàng đem cánh tay trương đến như nhỏ cánh, đầu gối hơi bó lượng, giày trượt băng ở trên mặt băng cọ ra sàn sạt nhẹ văng lên, dĩ nhiên một hơi lướt qua cái kia dây trắng. Ta làm đến. Nàng hưng phấn gọi lên, vừa dứt lời liền đánh cái lảo đảo, Chu Ích Dân liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Đừng nóng vội đắc ý. Chu Ích Dân giúp nàng xoa xoa chóp mũi mồ hôi hột. Lại thử rẽ, chân hướng về bên kia chuyển, thân thể liền hướng bên kia nghiêng, như nhỏ con quay như thế. Liên như vậy luyện ước chừng một phút, Trương Lộ dần dần tìm tới bí quyết. Tuy rằng chân đến chậm rãi, tư thế cũng không bằng hài tử khác triển khai, đầu gối đều là chớp chớp như chỉ hết xanh nhỏ, có thể cuối cùng cũng coi như có thể chính mình ở trên mặt băng trượt vài bước. Nàng trượt tới Trương Yên trước mặt, toét miệng cười, đông đến đỏ lên trên khuôn mặt dính điểm bọt tuyết, "Tỷ, ngươi xem, ta sẽ trượt." Lời còn chưa dứt, nàng dưới chân lại đi, chỉ lát nữa là phải ngã, nhưng cơ linh hướng về bên cạnh một cọ, dĩ nhiên lảo đảo xoay một vòng, vững vàng mà dừng lại. "Lợi hại a." Chu Ích Dân cười huýt sáo. "Này đều học được đột nhiên thay đổi." Trương Lộ càng đắc ý, lại cất bước hướng về trước chân, giày trượt băng ở trên mặt băng lưu lại siêu siêu mẹo mẹo dấu vết, như điều vui vẻ con rắn nhỏ. Nàng trượt tới cái kia đám trẻ con bên cạnh, tuy rằng theo không kịp tốc độ của bọn họ, nhưng cũng có thể theo đội ngũ chậm rãi di chuyển, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, lanh lảnh đến như mặt băng tiếng vỡ vụn. Trương Yến tựa ở Chu Ích Dân bên người, nhìn muội muội ngốc lại nghiêm túc bóng lưng, trong mắt tràn đầy ý cười, vẫn là ngươi có biện pháp, ở nhà dạy nàng cưỡi xe đạp, cứ thế là dạy nửa tháng đều không học được. Chu Ích Dân gãi gãi đầu, nhìn trên mặt băng cái kia thân ảnh nho nhỏ, tiểu hai tử học đồ bật nhanh, chủ yếu là chơi đến vui vẻ là được rồi. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, lông mi ném xuống nhàn nhạt bóng tối, các loại đầu xuân, ta dạy cho ngươi cưỡi xe gắn máy đi, chúng ta dọc theo bờ sông được cưỡi. Trương Yến mặt hơi nóng lên, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Trương Lộ trên người. Tiểu cô nương chính nỗ lực cùng hài tử khác thi đấu, tuy rằng mới vừa trượt ra không xa liền ngã cái mông đồn, nhưng nằm sấp ở trên mặt băng khanh khách cười không ngừng, không có chút nào cảm thấy đau. Trên mặt băng tiếng cười lẫn vào ánh mặt trời, ấm áp, như muốn đem toàn bộ mùa đông băng tuyết đều hòa tan. Chu Ích Dân giơ tay nhìn một chút cổ tay lên cũ đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ lên kim chỉ đã chỉ về buổi chiều hơn 11 giờ. Hắn nhớ tới mãi mãi nói qua, nhất định muốn về sớm một chút, nếu như không quay lại đi, phòng trừng liền muốn bị mắng. Chu Ích Dân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lao ra tử tính khí hắn rõ ràng nhất, nếu như qua giờ cơm còn không trở lại, khó tránh khỏi liền muốn chống gậy đi ra tìm người, đến thời điểm không thiếu được muốn bị nhắc tới vài câu. Liền hắn hướng về chính ở trên mặt băng quậy Trương Lộ la lớn, "Lộ Lộ, thời gian không sớm, về đi ăn cơm." Âm thanh ở trống trải trên mặt sông đẩy ra, mang theo điểm lực xuyên đấu. Trương Lộ đang theo một đứa bé trai so với ai khác chân đến xa, nghe thấy tiếng la, như là không nghe thấy giống như, lại đi trước trượt một đoạn ngắn. Chu Ích Dân lại tăng cao âm lượng gọi, "Lộ Lộ, mau trở lại, không quay lại đi, ra ra nên ra tới tìm chúng ta, đến thời điểm nhưng là không bún thịt ăn." Vừa nghe đến bún thịt, Trương Lộ lập tức dừng động tắt lại, lưu luyến nhìn một chút bên người bạn nhỏ, lại nhìn một chút mặt băng, cuối cùng vẫn là hướng về Chu Ích Dân cùng Trương Yến phương hướng trượt lại đây. Nàng chân đến vẫn còn có chút bất ổn, dọc theo đường đi lảo đảo đến mấy lần, trong miệng còn lẩm bẩm, "Lại chơi một lúc mà, ta còn không thắng đây." Chu Ích Dân cười nên đón chờ nàng trượt tới trước mặt, đem nàng ôm lên, nghe lời, đi về trước ăn cơm, ăn xong buổi chiều nếu có rảnh rỗi, lại mang ngươi tới chơi, có được hay không? Trương Lộ trong ngực hắn luôn éo, cuối cùng vẫn gật đầu một cái kia nói xong rồi, buổi chiều còn muốn đến. Ân, nói xong rồi. Chu Ích Dân đáp lời, quay đầu nói với Trương Yến, đi thôi, trở lại, không phải vậy thật muốn bị ra nhắc tới. Trương Yến gật đầu cười, đi theo bên cạnh hắn đi trở về. Trương Lộ theo mặt sau, cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ. Chu Ích Dân thấy thế, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể buổi chiều lại đến chơi. Chương 638, tự mình xuống bếp. Chương 638, tự mình xuống bếp. Chu Ích Dân mang theo Trương Yến cùng Trương Lộ mới vừa nhảy vào cửa viện, liền nghe thấy một cổ nồng nặc mùi thịt từ phòng bếp bay ra. Phòng bếp ống khói chính tỏa đặt bút viết thẳng khói xanh, chen lẫn tuổi lửa thiêu đốt đùng đùng âm thanh, đem trong sân năm vị lót đến càng dày đặc. "Mãi, chúng ta trở về." Chu Ích Dân mới vừa hô một tiếng, liền thấy nhà bếp cửa bị đẩy ra, Mãi Mãi bưng cái gốm đen bát đi ra, tạp dề lên dính chút bột mì. Có thể coi là trở về, chậm hơn một bước, cơm nước đều muốn làm tốt. Nàng vừa dứt lời, Chu Ích Dân liền nhìn thấy Trương Thẩm đang đứng ở kệ bếp một bên, cầm trong tay sẻng nồi, trên trán thấm đầy mồ hôi hột. "Trương Thẩm, ngài làm sao ở chỗ này bận việc?" Chu Ích Dân bước nhanh đi vào nhà bếp. Kệ bếp lên bày cắt gọn đất chuông cùng khoai tây, trên tấm thất còn thả khối không cắt xong thịt ba chỉ, Trương Thẩm chính cầm dao phay chuẩn bị chặt thịt nhân bánh. "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp mãi mãi của ngươi phụ một tay." Trương Thẩm cười xoa xoa tay. "Mãi mãi của ngươi này thịt kho tàu làm được thật là thơm, ta chính học đây." "Trương Thẩm, ngài là khách nhân, làm sao có thể nhường ngài giúp làm món ăn đây?" Chu Ích Dân nói, đưa tay liền đi đón Trương Thẩm trong tay dao phay, thuận thế đem nàng hướng về nhà bếp ở ngoài đấy. "Ngài nhanh đi phòng khách nghỉ ngơi, uống chén trà nóng ấm ấm người, nơi này có ta cùng ta mãi là được." Trương Thẩm bị đẩy ra nhà bếp, cười đối với buồng trong gọi, "Hán thúc, ngươi xem đứa nhỏ này, còn khách khí với ta lên." Chu Ích Dân vén tay áo lên, hướng về lòng bếp bên trong thêm mang củi hỏa, ngọn lửa vọt vọt lên đến, chiếu cho hắn gò má đỏ lên. "Mãi, ngày hôm nay ta đến cầm thìa, ngài ở bên cạnh cho ta làm trợ thủ là được." Hắn cầm lấy dao phay, đem trên tấm thất thịt ba chỉ cắt thành cân xứng lập phương, đao công gọn gàng cực kỳ, lưỡi dao đụng tới thất phát ra thành khẩn tiếng vang, mỗi khối thịt đều cắt đến to nhỏ đều đều, liền béo gầy tỷ lệ đều không khác mấy. Mãi mãi ở một bên chọn rau xanh, cười nói, được à, nhường ngươi bộc lộ tài năng, nhường Yến Nha đầu các nàng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Nàng đem chọn tốt rau chân vịt bỏ vào giỏ trúc bên trong, lại cầm lấy tỏi cứu con, đi vào trong thả mấy cái tỏi, đảo đến vang ầm ầm, tỏi thơm lẫn vào mùi thịt tung bay đầy nhà bếp. Trong phòng khách, Trương Yến chính ngồi tiếp lao ra tử nói chuyện, nghe thấy nhà bếp động tĩnh, ngồi đến có chút bất an ổn. Trương Thẩm đi tới, chụp vỗ bàn tay của nàng, "Yến tử, đi vào giúp một hồi bận điệu. Nhìn có cái gì có thể phụ một tay, đừng tầm ngồi." Trương Yến giật mình, nàng xác thực nghĩ trong tương lai ra dàn mãi mãi trước mặt cố gắng biểu hiện, liền vội vàng gật đầu, "Ừm, ta đi xem." Nàng đi vào nhà bếp thời điểm, chính nhìn thấy Chu Ích Dân hướng về trong nồi ngã xì dầu, màu hổ phách nước tương vừa vào nồi, liền bị dầu sôi kích động ra nồng nặc mùi thơm, thịt kho tàu ở trong chảo dầu xì xì vang vọng, biểu bị dần dần nhiễm phải mê người màu tương. "Ích Dân ca, ta có thể làm cái gì?" Trương Yến nhẹ giọng hỏi, con mắt sốt sáng mà nhìn chằm chằm kệ bếp lên bắt đũa, chỉ lo chính mình tay chân bụng về thêm loạn. Dù sao nàng đối với làm cơm có thể là cựu khiếu thông một khiếu, có thể nói là một chữ cũng không biết. Chu Ích Dân quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười nói, "Ngươi giúp ta đem cái kia đĩa ớt chung rửa sạch đi, ngay ở bên cạnh cái ao." Trong tay hắn xẻng nồi liên tục chuyển động, đem khối thịt lần lượt từng cái lật diện, bảo đảm mỗi một khối đều phủ lên nước tương. "Tốt." Trương Yến cầm lấy ớt chung, đi tới bên cạnh cái ao nghiêm túc rửa lên. Nàng trước tiên đem ớt chung đế tách rơi, quay về vòi nước hướng rơi mặt ngoài bùn đất, lại dùng móng tay cẩn thận cạo lõm nơi đầy vết bẩn, dòng nước ào ào mà văng lên, bắn lên hạt nước ướt nhẹp nàng ống tay. Nàng lén lút dương mắt nhìn về phía Chu Ích Dân, hắn chính chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi thịt, thỉnh thoảng dùng xẻng nồi ép một hồi, xem hỏa hầu có đủ hay không, gò má ở ánh lửa chiếu rọi dưới có vẻ đặc biệt tu lãng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ấm áp. Mãi mãi đem đảo tốt tỏi ra rót vào trong bát, lại thêm điểm giấm cùng dầu gừng, dùng chiếc đũa quấy rối, Ích Dân, đem thịt đựng đi ra đi, nên xào ớt chuồng khoai tây. Chu Ích Dân đáp một tiếng, đem thịt kho tàu rót vào sứ thanh hoa đĩa bên trong, dầu dịch theo đĩa duyên đi xuống dọn, ở kệ bếp lên tích nho nhỏ một bãi. Hắn mới vừa đem nồi sắt soạn sạch sẽ, Trương Yến liền bưng rửa sạch ớt chung lại đây, rửa sạch. Chu Ích Dân tiếp nhận thay, cầm lấy dao phay cắt kia, lưới dao thật nhanh ở trên tấm thất di động, sợi ớt chung cắt đến lại mảnh lại đều. Đao công không sai a. Trương Yến không nhịn được tán thưởng, trong thanh âm mang theo điểm sùng bái. Nàng cũng không biết, đến cùng là có món đồ gì, là Chu Ích Dân sẽ không, thật giống như một cái toàn năng người như thế. Các loại rảnh rỗi dạy ngươi. Chu Ích Dân cười đem sợi ớt chung rót vào dầu sôi bên trong, tư lạc một thanh âm vang lên, hắn nhanh tay lẹ mắt thêm điểm muối, xẻn nồi ở trong nồi tung bay, màu xanh lục sợi ớt chung rất nhanh liền nhiễm phải bóng loáng. Mãi mãi ở một bên lột hành, nhìn hai người trẻ tuổi chuyển động cùng nhau, khoe miệng ý cười giấu đều không giấu được dựa theo bây giờ nhìn lại, cách mình ôm cháu cưng liền không xa. Trương Yến đứng ở bên cạnh, nhìn Chu Ích Dân thuần thục cầm thìa, ớt chung sợi khoai tây vẽ ra trên không trung đẹp đẽ đường vòng cung, vững vàng trở xuống trong nồi, trong lòng cảm thấy lại mới mẻ lại chân thật. Nàng cầm lấy khăn lau, lặng lẽ lau khô ráo vừa nãy bắn lên dầu điểm cái bếp, muốn giúp đỡ đem khay đưa tới, tay mới vừa duỗi ra đi lại rụt trở về, sợ quấy rối đến hắn nấu ăn. Cuối cùng một đạo canh trứng gà cải bó sôi vào nồi thời điểm, Chu Ích Dân hướng về trong nồi vung đem tôm khô, ngon mùi vị lập tức tràn ngập ra. "Tốt, ăn cơm." Hắn đem canh đựng tiến vào trong tô, xoa xoa tay, trên mặt mang theo điểm đắc ý vẻ mặt. "Nếm thử tay nghề của ta." Mãi mãi đã đem bát đũa dọn xong, nhìn tràn đầy một bàn món ăn, cười đối với vừa đi vào đến Trương Thẩm nói, "Mau nếm thử, này đều là bọn nhỏ làm, so với ta này lão bà tử làm được thơm." Trương Lộ đã sớm nghe hương vị tiến đến bên cạnh bàn, cái mũi nhỏ ở món ăn trên khay mới quay một vòng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia đĩa thịt kho tàu. Bóng loáng khối thịt lên còn bốc hơi nóng, thịt mỡ bộ phận hiện ra màu hổ phách ánh sáng, thịt nạc hoa văn bên trong ngâm đầy nước tương, nhìn ra nàng hầu kết động, ngụm nước suýt chút nữa theo khỏe miệng chảy xuống. Nàng mau mau giơ tay lên bát, học lau miệng, lại dùng sức nuốt ngụm nước miếng, kéo Trương Thẩm góc áo nhỏ giọng nói, "Nương, ta có thể ăn trước một miếng thịt à?" Liên một khối nhỏ. Các loại mọi người tất cả ngồi xuống lại ăn. Trương Thẩm cười nặn nặn khuôn mặt của nàng, lại bị Chu Ích Dân ngăn cản, "Không có chuyện gì, nhường hai tử trước tiên nếm thử." Hắn dùng chiếc đũa kẹp khối khối lớn nhất thịt kho tàu, "Ăn từ từ, cẩn thận nóng." Trương Lộ lập tức dùng cái thìa múc khối thịt nhét vào trong miệng, miệng nhỏ căng phồng ngay, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm trong cái mâm thịt, mơ hồ không do nói, "A ngon." So với trong nhà thơm. Lão gia tử tỷ lệ trước tiên ngồi lên đầu giường, bưng ly rượu lên nhấp một miếng, Ích Dân tay người này, có thể không thể so bên ngoài quán cơm kém. Hắn cắp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào Trương Kiến Thiết trong bát, "Kiến Thiết, nếm thử." Trương Kiến Thiết cắn một cái, méo dầu ở trong miệng tăng ra, thơm đến thẳng chật lưỡi, sắp thực nói, "Ích Dân này hỏa hầu nắm giữ được vừa vặn, béo mà không lấy." Chu Ích Dân mãi mãi hướng về Trương Yến trong bát kẹp chiếc đũa ớt chung sợi khoai tây, "Tiến nha đầu, ăn nhiều một chút thịt, ngươi xem ngươi đều gầy thành ra sao?" Trương Yến có chút ngượng, chính mình rõ ràng không gầy, khoảng thời gian này trải qua Chu Ích Dân cho ăn rõ ràng còn mập không ít. Có điều Trương Yến sẽ không biết, có một loại gầy, chính là trưởng bối cảm thấy ngươi gầy. Chu Ích Dân mãi mãi lại cho Trương Thẩm đựng bát canh, "Hán Thẩm, này canh bên trong tôm khô là nằm ngoài phơi, tươi đây." Trương Yến ngụm nhỏ uống canh, tôm khô tươi lẫn vào rau chân bị nhẹ nhàng khoan khoái, ấm đến trong dạ dày bất tiếp. Nàng xem Chu Ích Dân đang bệ bộn cho Trương Lộ lột trứng gà, liền kẹp khối thịt kho tàu bỏ vào hắn trong bát, "Ngươi cũng ăn, đừng tổng cố chúng ta." Chu Ích Dân ngẩng đầu cười với nàng cười, đem lột tốt trứng gà nhét vào Trương Lộ trong tay. Tiểu cô nương một tay cầm trứng gà, một tay dùng cái thìa múc canh, ăn đến đầy mặt đều là nước canh,
như chỉ trộm uống mật con mèo nước nhỏ. Ăn từ từ, không ai giành với ngươi.
Trương Thẩm cười cho nàng lau miệng, chính mình cũng kẹp một chiếc đũa sợi khoai tây. Này sợi khoai tây cắt đến mảnh, xào đến giòn, so với ta ở nhà làm mạnh hơn nhiều.
Lão gia tử uống đến cao hứng, lại cùng Trương Kiến Thiết tán gẫu lên cày bừa vụ xuân sự tình. Chu Ích Dân ở một bên nghe, thỉnh thoảng xuyên câu nói.
Trương Yến cùng mãi mãi trò chuyện được nhà, nói chút trong thành mới mẹ sự tình. Trương Lộ thì lại hết sức chuyên chú đối phó trong bát cơm nước, tình cờ ngẩng đầu hô một tiếng anh rể, còn muốn thịt Trương Thẩm sau khi nghe, suýt chút nữa không muốn nhận nữa như này, thực sự là quá mất mặt. Nếu để cho Trương Lộ biết, sẽ có cái gì cảm tưởng.
Lão gia tử ăn cơm ăn đến hưng khởi, đột nhiên phát hiện thiếu cái gì, sau đó đem ly rượu hướng về trên bàn một thả, nói với Chu Ích Dân, cùng ngươi thúc uống hai ly.
Nói liền cầm bầu rượu lên, hướng về Chu Ích Dân trước mặt không trong chén đổ đầy rượu, rượu dịch vàng óng ánh, còn tỏa tỉ mỉ rượu ngâm.
Ai?
Chu Ích Dân cầm chén rượu lên, cùng Trương Kiến Thiết đụng một cái, thúc, ta kính ngài một ly.
Hai người ngửa đầu uống cạn, rượu dịch vào cổ họng, mang theo cổ cay độc cấm áp.
Trương Kiến Thiết để chén rượu xuống, chép miệng một cái, này rượu là Mao Đài đi.
Uống ngon.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên uống Mao Đài, vẫn bị Mao Đài vị cho khiếp sợ đến, quả nhiên quý có quý đạo lý.
Trương Kiến Thiết lại cho lão gia tử cùng mình đổ đầy, lão gia tử, chúng ta lại đi một cái, cầu chúc bọn nhỏ việc kết hôn thuận thuận lợi làm.
Tốt.
Lão gia tử bưng ly rượu lên, cùng Trương Kiến Thiết đụng vào cái vang.
Mượn ngươi chúc lành.
Hai người lại cạn một chén.
Chu Ích Dân vừa muốn cho mình rót rượu, Trương Yến đưa tay để lại hắn thủ đoạn, cổ tay uống ít chút đi, uống nhiều rồi thương dạ dày.
Nàng thanh âm không lớn, nhưng mang theo điểm không thể nghi ngờ nghiêm túc.
Chu Ích Dân sửng sốt một chút, lập tức cười, vừa định nói không có chuyện gì ngồi ở một bên Trương Lộ liền không nhịn được trêu chọc, tỷ tỷ, đều còn chưa từng có cửa, liền học được hộ phu.
Này vừa nói, đầy bàn người đều nở nụ cười.
Lão gia tử cười đến đập thẳng bắt đùi, Trương Kiến Thiết vợ chồng cũng theo vui, Chu Ích Dân mãi mãi càng là chỉ vào Trương Yến, đối với Trương Thẩm nói, ngươi xem nha đầu này, tâm đều hướng về nhà chúng ta Ích Dân.
Trương Yến mặt bá đỏ đấu, từ gò má vẫn đỏ đến bên hai, như bôi tầng son.
Nàng mau mau thu tay về, nâng chung trà lên làm bộ uống nước, bên hai nhưng nóng đến có thể dán trứng gà. Dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn Chu Ích Dân chính nhìn mình cười, khỏe miệng còn dính chút rượu tí, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhẹ nhàng đá hắn một hồi, lại bị hắn không chút biến sắc dùng chân tiếp được.
Đứa nhỏ này, người nhỏ mà ma mãnh.
Trương Thẩm cười chụp Trương Lộ một hồi.
Trương Lộ nhưng chạy đến Trương Yến bên người, kéo nàng góc áo lắc, tỷ tỷ, ta nói sai lầm rồi sao?
Ngươi chính là đau lòng anh rể nha.
Không lớn không nhỏ.
Trương Yến đưa tay nặn nặn khuôn mặt của nàng, tay nhưng có chút run rẩy, liền đầu ngón tay đều lộ ra đỏ.
Lão gia tử cười điều đỉnh, hộ phu tốt, nói do Yến nha đầu đau người.
Ích Dân, ngươi có thể chiếm được nhiều đau quá người ta.
Hắn lại cho Chu Ích Dân rót nửa ly rượu, uống ít chút, nghe vợ của ngươi.
Ai?
Chu Ích Dân đáp lời, lén lút nhìn Trương Yến một chút, nàng đang cúi đầu dùng chiếc đũa gậy trong bát món ăn, tóc dài buông xuống đến, che khuất nửa tấm mặt, nhưng không ngăn được ửng đỏ cổ. Trải qua sắp tới một giờ phấn khởi chiến đấu, rốt cục đem một bàn mỹ thực ăn đến thất thất bát bát.
Ăn cơm no, Trương Yến không giống thường ngày như vậy ngồi nghỉ chân, xem mãi mãi cùng Chu Ích Dân muốn thu thập bát đũa, lập tức đứng lên, mãi, ta đến giúp đỡ.
Nói liền đưa tay đi mang trên bàn không đĩa, sứ thanh hoa đĩa biên giới còn dính thịt kho tàu in dầu, nàng cẩn thận mà gộp lại lên tay áo, chỉ lo cỏ ô hế mới làm vải lam áo tròn ngắn.
Nhường hai tử nghỉ ngơi đi, sao có thể nhường khách nhân động thủ?
Chu Ích Dân mãi mãi vội vã cản nàng, lại bị Trương Yến né tránh, không có chuyện gì mãi, ở nhà ta cũng thường giúp ta nương thu thập.
Nàng bưng lên hai cái khay hướng về nhà bếp đi, bước chân nhẹ nhàng đến như chỉ xuân yến, làn váy đảo qua giường lò duyên bảy mảnh, mang theo một cơn gió.
Chu Ích Dân cũng theo đứng dậy, trong tay chồng chất lên ba, bốn cái bát hùng, đáy bát va chạm phát ra lanh lảnh đình đương âm thanh.
Trương Yến mới vừa đem khay bỏ vào bồn nước, xoay người liền gặp được hắn, hai người suýt chút nữa ba cái đầy cõi lòng, nàng cuống quýt hướng về bên cạnh trốn, gò má lại nổi lên mỏng đỏ.
Cẩn thận một chút.
Chu Ích Dân cười cầm chén đặt ở kệ bếp lên.
Ta đến rửa là được, ngươi đi nghỉ ngơi.
Không cần, ta đến rửa.
Trương Yến cầm lấy khăn lau lau bàn, mặt bàn dính dầu bị lau đến khi sạch sẽ, liền vừa nãy bắn lên xì dầu điểm đều không buông tha.
Nàng động tác nhanh nhẹn, đem chiếc đũa gộp lại thành một bó, dùng dây thừng cỏ bó tốt, lại đem không đĩa từng cái chồng lên, số đến chỉnh tề.
Cửa phòng bếp truyền đến Trương Thẩm tiếng cười, nàng dựa khung cửa nhìn con gái, "Yến tử, ở nhà đều không có như thế chịu khó.
Bình thường nhường ngươi rửa cái bát, ngươi luôn nói bài tập nhiều, này đến Ích Dân nhà, ngã thành rảnh rỗi không chịu nổi chịu khó người."
Nay vừa nói, chính đang lau bàn Trương Yến tay một trận, mới vừa lui xuống đi đỏ ửng gọt lại bò lên trên gò má, liền bên thai đều trở nên nóng bỏng.
Nàng cúi đầu, trong tay khăn lau ở trên bàn lung tung hoa vòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nương, ngươi nói gì thế?"
Chu Ích Dân mãi mãi chính đang kệ bếp một bên nấu nước, nghe vậy cười nói tiếp, "Chịu khó tốt, chịu khó tốt. Chúng ta sinh sống liền nóng trông như vậy nàng dâu, tay chân lanh lẹ lại hiểu chuyện."
Nàng hướng về Trương Yến trong tay nhét khối sạch sẽ khăn lau, "Đừng nghe mẹ ngươi, chúng ta nên làm gì làm gì."
Chu Ích Dân chính ngồi chồm hổm trên mặt đất thu kiếm củi đốt, nghe thấy lời này không nhịn được ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Trương Yến nhìn sang ánh mắt.
Trong mắt nàng mang theo điểm xấu hổ, khoe miệng nhưng lén lút bệnh, như ẩn dấu viên không nói ra đường.
Hắn mau mau cúi đầu, bên hai cũng có chút tỏa nhiệt, trong tay tuổi lửa côn đều suýt chút nữa cầm ngược.
Trương Thẩm nhìn nữ nhi hồng nhào nhào khuôn mặt, cười vui vẻ hơn, ngươi xem, còn thật không tiện."
Nàng đi lên trước muốn giúp đỡ, lại bị Chu Ích Dân ngăn cản, "Thẩm, ngài ngồi là được, chút việc này chúng ta đến là được."
Trương Yến không lại nói tiếp, chỉ là tăng nhanh động tác trong tay.
Dòng nước ào ào mà văng lên, nàng cầm chén đũa bỏ vào chậu nước bên trong, vẩy lên bột kiểm cẩn thận xoa rửa. Chu Ích Dân ở bên cạnh giúp nàng chuyển thay, hai người tình cờ đụng tới tay, lại như điện giật giống như mau mau thu về, rồi lại không nhịn được lén lút nhìn đối phương. Trong phòng bếp khí nóng lẫn vào nhàn nhạt xà phòng thơm, đem này điểm kế vật che đến ấm áp. Các loại đem cuối cùng một con bát lau khô bỏ vào bát tủ, Trương Yến mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nghĩ đi ra ngoài, lại bị mãi mãi kéo, nghỉ một lát, uống ngụm nước. Trương Yến vội vã nhận lấy, chậm rãi uống lên.